truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trung Yên. Có cái gì không đúng, lập tức trở về. Thanh Hà thôn khẩu, nam nữ già trẻ rộn rộn ràng ràng. Tóc mai điểm bạc thôn trưởng đem dây thừng rắn chắc đâm vào thợ săn bên hông, ngự trọng tâm trường dặn dò. Yên tâm đi thôn trưởng, xác minh tình huống liền trở về, nếu có nguy hiểm, ta sẽ không cậy mạnh. Cường tráng thợ săn nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh thôn dân, tại từng đôi lo lắng ánh mắt bên trong hít sâu một hơi, dậm chân đi vào ngoài thôn trong sương mù dày đặc. Cái thứ 6. Trong đám người, Giang Vô Dạ nhìn thợ săn thân ảnh biến mất tại ngoài thôn tầm nhìn không đủ 5 mét quỷ dị trong sương mù, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Xuyên qua thế giới này đã 5 ngày. Mới đầu chỉ cho là bình thường cổ đại thế giới, nhưng theo hiểu rõ càng ngày càng sâu, Giang Vô Dạ tâm lại là càng ngày càng lạnh. Hàng năm bắt đầu mùa đông, ngoại trừ Thanh Hà thôn dạng này nhân loại nơi ở bên ngoài, phía đại địa này đều sẽ bị không biết bắt nguồn từ nơi nào quỷ dị nồng vụ bao phủ. Dã thú, độc trùng, cùng với các loại không biết mà không thể nói nguy hiểm tràn ngập mặt đất, người bình thường một khi bước vào, cửu tử nhất sinh. Mà năm nay, tình huống tựa hồ càng nghiêm trọng hơn. Thanh Hà thôn 5 cái người mang võ nghệ thợ săn, bao quát Giang Vô Dạ tiền thân cha, hôm qua ra thôn đi săn, cũng chỉ có một người chạy về. Toàn thân đâm máu, tóc thai bù xù, thần thái điên cuồng hô to, sơn thần sống, sơn thần sống. Không có ra một nén nhang, liền chết không nhắm mắt tắt thở, những người còn lại, sinh tử chưa biết. Miếu sơn thần cách Thanh Hà thôn bất quá một dặm, xưa nay thôn dân có nhiều tế bái, kính sợ có phép. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, ngày xưa ký thác các loại tốt đẹp tín ngưỡng địa phương, lại thành bao phủ Thanh Hà thôn ác ngộng, nghe đến đã biến sắc. Là yêu ma tắc quái. Vẫn là có người giáp tâm không tốt. Thường nói lòng người so cái gì độc. Nhưng, so với những cái kia không thể gọi tên đồ vật, Giang Vô Dạ tình nguyện tin tưởng là người làm. Tiểu Dạ, ngươi cha võ nghệ siêu quần, 10 dặm 8 hương cũng là nổi danh. Những năm qua đều có thể bình yên vô sự trở về, không có việc gì, ngươi thoải mái tinh thần. Thôn trưởng đi tới, thấy Giang Vô Dạ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cửa thôn, không khỏi vô vô hắn hơi có vẻ thon gầy bả vai, an ủi một câu. Ừm, ta cha các nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Giang Vô Dạ mắt lộ ra cảm kích, dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù đối một thế này thân nhân không có nhiều cảm tình, nhưng trước kia thân hiếu thuận tính tình, lại thêm 16-17 tuổi niên kỷ. Hắn lại là không thể biểu hiện được quá mức lạnh nhạt. A. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng kêu thảm thiết tại ngoài thôn trong sương mù dày đặc vang lên, liên hệ thợ săn dây thừng càng là mánh kéo căng, tựa như đang bị một loại nào đó không biết tồn tại đại lực lôi kéo. Xảy ra chuyện. Giang Vô Dạ trong lòng siết chặt. Kiếp trước kiếp này, hắn cũng không nghe qua thảm liệt như vậy sợ hãi thanh âm, khó có thể tưởng tượng kia thợ săn rốt cuộc là gặp cái gì. Không được. Bên người thôn trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay lập tức bước nhanh chạy lên trước, túm sợi dây mãnh lực kéo về phía sau, Giang Vô Dạ cùng cái khác thân thể cường tráng thôn dân cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Thật mát. Giang Vô Dạ đứng tại thôn trưởng đằng sau, tiếp xúc sợi dây trong nháy mắt bị lòng bàn tay trong truyền đến một cỗ băng lãnh cảm giác làm cho đánh cái giật mình. Loại này lạnh, không phải nhiệt độ giảm xuống, mà là như là đi đường ban đêm lúc trong lòng không hiểu dâng lên cái chủng loại này hàn ý, xâm nhập linh hồn. Đinh, tiếp xúc âm tính năng lượng, trung yên máy sửa chưa khởi động. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 1. Cũng chính là Giang Vô Dạ nắm chặt dây thừng trong nháy mắt, một đạo băng lãnh máy móc giọng nói tổng hợp đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Nhưng thanh âm này quá mức ngắn ngủi, mấy như nghe nhầm. Xảy ra chuyện gì? Giang Vô Dạ lắc lắc đầu, vô ý thức nhìn bốn phía, lại không người nói chuyện. Kéo. Thôn trưởng tiếng giống giận dữ đánh gãy Giang Vô Dạ suy nghĩ, thấy chung quanh người bắt đầu phát lực, hắn vội vàng tập trung ý chí, một lần nữa nắm chặt dây thừng, toàn lực lôi kéo. Chẳng qua là lần này, kia cố hàn ý lại là cổ quái biến mất không thấy. Làm sao lại nặng như vậy? Vừa dùng lực, Giang Vô Dạ liền phát hiện không đúng. Theo lý thuyết, nhiều người như vậy dùng sức, dù là kia thợ săn nặng hơn nữa gấp đôi cũng có thể túm động, nhưng kết quả lại là sợi dây kéo căng, như cùng ở tại túm một tòa núi sát. Càng quan trọng hơn là, theo kia tiếng kêu thảm thiết qua đi, trong sương mù dày đặc liền tĩnh mịch một mảnh, lại không một tiếng động. Ô! Đương ra! Mẹ! Thê lương kêu khóc vang lên, trong đám người chạy ra một đôi mẫu nữ, không quan tâm liền muốn hướng ngoài thôn hướng. Hán thím, ngươi trở về a. Phương Phương, mau đỡ trụ ngươi nương. Tiếng la nổi lên bốn phía, đám người lập tức loạn cả một đoàn. Ngăn lại các nàng. Thôn trưởng mặt đều doa trắng, vô ý thức buông ra sợi dây, vừa gọi một bên truy. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm hai mẹ con lo lắng thợ săn, rời thôn khẩu không đến mấy bước khoảng cách, bất quá thời gian trong nháy mắt đã xông ra thôn. Mắt thấy là phải bước vào trong sương mù dày đặc. Phù phù. nhưng người nào cũng không có nghĩ đến chính là, phụ nữ kia chân trước vừa mới chuẩn bị bước vào đồng vụ, lại cùng một cái đứng ở trong sương mù thân ảnh đụng cái đầy cõi lòng, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Cái đó là, Giang Vô Dạ cũng chạy tới, hắn mắt sắc, ngay lập tức liền phát hiện đứng thẳng trong sương mù mông lung thân ảnh. Thoáng phân biệt qua đi, hắn trong mắt kịch liệt co vào, tiếp tục như là nghĩ đến cái gì, manh quay đầu, hoảng sợ phát hiện không có người lôi kéo rớt xuống đất sợi dây ngay tại quỷ dị một chút xíu về sau co vào. Mà sợi dây vốn nên trói chặt người. Cha! Đương ra, ngươi trở về, ô ô! Hai mẹ con dường như thấy rõ trong sương mù người, kích động la lên một tiếng, liền muốn lên diễn vừa ra một nhà đoàn viên tiết mục. Mà kia trong sương mù người, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, chẳng qua là như vậy lẳng lặng đứng thẳng, thẳng đến, hai mẹ con cùng nhau hướng hắn đi tới. Một đầu máu me đầm đìa tay nô ra nồng vụ. Quen thuộc giọng ôn hòa vang lên, Phương Phương không khóc, chúng ta về nhà, cái này về nhà. Đừng! Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng, tất cả đều mặt trắng như tờ giấy, lời ra đến khỏe miệng như thế nào đều nói không nên lời, muốn động chân như thế nào cũng không bước ra đi. T. Giang Vô Dạ manh cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kích thích đại não, cả người tỉnh táo lại, ba bước làm một bước, phi tốc nhảy lên tiến lên ôm chặt lấy Phương Phương, căn bản không dám nhìn tới trong sương mù thân ảnh, vùi đầu liền hướng trở về chạy. Về phần kia nửa chân đạp nhập nồng vụ phụ nhân, hắn thực sự không thể ra sức. Tiểu Dạ. Tiểu Dạ. Ngươi cái thằng dành con từ từ lão tử. Bước chân vừa động, trong sương mù lại truyền đến quen thuộc thanh âm, tới đồng thời, một cỗ lạnh buốt cảm giác xuyên thấu qua quần áo sợi khe hở nước vọt khắp toàn thân, như từng đầu rắn độc tại thân thể mặt ngoài du động, làm cho người ta như muốn ngạt thở. Nếu là tiền thân, trải qua thời gian dài thành lập cảm tình nhất định sẽ làm cho này dừng bước lại quay đầu hô một tiếng, cha. Nhưng Giang Vô Dạ nhưng không có cái loại này cảm tình. Cút. Trận mắt gào thét một tiếng, Giang Vô Dạ chán nổi gân xanh khởi. Không quan tâm, ôm không ngừng dãy rủa Phương Phương phi thân nhảy lên vào thôn bên trong. Hô hô hô. Vừa chạy vào thôn, Giang Vô Dạ liền đặt mông ngồi trên đất, như chết đuối được cứu người, từng ngụm thở dốc. Về phần kêu khóc tiểu nữ hải, tự có thôn dân tiến lên lôi đi. Một bên lấy hơi, Giang Vô Dạ một bên nhìn về ngoài thôn nồng vụ, đã thấy hai thân ảnh quay người lấy một loại quái dị tư thế nhảy nhót mà đi, thời gian một cái nháy mắt liền không thấy tung tích. Tiểu Dạ, lần sau không muốn xúc động như vậy. Thôn trưởng một mặt âm trầm chạy tới, thanh âm bên trong mang theo từng tia sợ hãi. Hiển nhiên, này liên tiếp biến cố, làm cái này trải qua tang thương lão nhân đều tạm thời khó có thể tiếp nhận. Dây thừng. Sợi dây. Giang Vô Dạ miễn cưỡng chậm qua một cỗ sức lực đến, chỉ về đằng trước rơi trên mặt đất, rõ ràng không người dùng sức, lại kéo căng một chút xíu kéo trở về sợi dây lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Thôn trưởng ngẩn ra một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại như hoàn hồn nhớ tới cái gì sợ hãi chuyện. Hướng về phía đám người kiệt lực quát, cầm đao đến, nhanh lên đem sợi dây chặt đứt. A, máu, sợi dây chảy máu. Không ai rồi, chính nó thế nhưng trở về co lại, này quá tà môn. Sơn thần lao ra a, ngài mở một chút ân. Bỏ qua thanh hà thôn đi. Thôn trưởng thanh âm vừa dứt, đám người lại vang lên đạo đạo xôn xao âm thanh, tất cả đều chỉ vào mặt đất kia tựa như rắn chậm rãi bò đi, đồng thời thấm tinh hồng huyết thủy sợi dây không ngừng lùi lại. Càng có một ít cao tuổi lão nhân quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía ngoài thôn cái nào đó phương vị không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Liên luôn luôn ổn trọng thôn trưởng nhìn thấy này không thể tưởng tượng một màn cũng là dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Làm, sợi dây sẽ cắn người hay sao? Nhìn thấy một màn này, Giang Vô Dạ trong lòng vô ý thức mắng một tiếng, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì hắn hiểu được, đây là thời đại tư tưởng chênh lệch, không cách nào thật đi quái bất luận kẻ nào. Hi hi. Ha ha. Hắc hắc. Khắc khắc. Khanh khách. Theo sợi dây không ngừng kéo trở về, toát ra huyết thủy xâm nhiễm đại phiến đất này, ngoài thôn nồng vụ bắt đầu kịch liệt lan lộn, cùng với đạo đạo như thật như ảo, không phân rõ nam nữ già trẻ quỷ dị tiếng cười. Phảng phất có cái gì không thể diễn tả tồn tại chính theo máu dây thường chỉ dẫn, một bước hướng về thôn đi tới. Đông đông đông. Liên tiếp phá vỡ nhân sinh quan chuyện mang đến sợ hãi theo này quái dị tiếng cười xuất hiện bị đẩy hướng đỉnh phong, Giang Vô Dạ trái tim đều nhanh nhảy tới cổ họng. Chân thực cảm thấy tử vong ngay tại một chút xíu buông xuống. Liều mạng, muốn hại mạng của lão tử, không có cửa đâu. Sợ hai chuyển hóa thành phẫn nộ, Giang Vô Dạ mấy bước vọt tới máu dây thường trước, nghĩ đến vừa mới trong đầu xuất hiện cổ quái thanh âm nhắc nhở, cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay chộp tới máu dây thường. Đinh, âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 1. Chương 2, đại lực man hùng công. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 1. Lần này, băng lánh máy móc giọng nói tổng hợp liên tiếp vang lên 2 lần. Xâm nhập linh hồn, Giang Vô Dạ vững tin, cũng không phải là ảo giác. Đồng thời, một cái cùng loại kiếp trước thấp chất hẹp gệm bên trong đơn sơ số liệu khung cũng hiện lên ở trước mắt hắn. Giang Vô Dạ. Võ công, 0. Chính năng lượng, 3. Hệ thống. Bàn tay vàng. Các loại suy đoán nổi lên trong lòng. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một đạo ý thức, bỏ đi Giang Vô Dạ suy nghĩ lung tung, trung yên máy sửa chữa, lấy chính năng lượng sửa chữa tự thân sở học võ công cảnh giới. Về phần chính năng lượng từ đâu mà đến? Giang Vô Dạ lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn về phía trong tay huyết sắc dần dần cởi dây thừng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Á á á á. Ngoài thôn, truyền đến khó có thể phân biệt giới tính tuổi tác kinh dị âm thanh, như là gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nồng vụ lăn lộn càng thêm kịch liệt, tựa hồ bởi vì tò mò, làm kia không biết tồn tại càng không kịp chờ đợi muốn đi ra nồng vụ, bước vào thôn. Cút, khu khu, mau cút ra. Đúng lúc này, một vị gầy như que tuổi còn xuống lão giả nâng một tôn tượng đất pho tượng lão đảo nghiêng ngã chạy đến thôn trước, đem pho tượng dơ cao, ngoài mạnh trong yếu axit. Hắc hắc. Ha ha. Một cái đều. Không thể thiếu. Khanh khách. Khắc khắc. Trong sương mù dày đặc không biết tồn tại tựa hồ đối với lão giả trong tay pho tượng rất là kiêng kỵ, chỉ truyền ra một đạo làm cho người ta sởn tóc gáy uy hiếp tâm thanh, liền không có động tĩnh, cũng đi xa. Phù phù. Xác nhận kia không biết tồn tại đã rời đi, lão giả xách theo một hơi tiết ra, trực tiếp ngã xuống, trong tay hồ ly pho tượng lăn xuống một bên, phía trên vết dạn tựa hồ càng nhiều. Lý lão, nhanh, nhanh đi gọi Trần Qua Tử. Kinh hô nổi lên bốn phía, thôn dân lộn xộn đùng tiến lên. Ở trong đó, Giang Vô Dạ chú ý tới, thôn trưởng tra xét lão giả trạng thái, xác nhận không có đại sự sau liền chẳng qua là phân phó hai câu, ôm lấy trên đất tượng đất pho tượng, vội vàng hướng thôn bên trong đi đến. Phảng phất tại hắn trong lòng, cho dù là thôn bên trong đức cao vọng trọng lão giả cũng không có pho tượng kia quan trọng, mà những người khác đối với cái này tựa hồ cũng ôm ngầm thừa nhận thái độ. Nương, thôn trưởng vì cái gì? Có trai trai không lớn hải tử chú ý tới điểm này, vừa mở miệng, lại bị mâu thân mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ che miệng lại, hung hăng trừng mắt liếc. Cái đó là... Hồ ly. Thôn trưởng đâm đầu đi tới, Giang Vô Dạ dịch ra thân thể nhường đường, khoảng cách gần vội vàng liếc nhìn này trong ngực tượng đất pho tượng, lại phát hiện là một đầu mặt lộ vẻ thương xót chi tình, làm khoanh chân hình, toàn thân che kín vết dạn hồ ly. Hắn vô ý thức lục soát tiền thân ký ức, nhưng không có tìm được tới có quan hệ bất kỳ tin tức gì. Hiển nhiên, phương diện này Thanh Hà thôn là làm thực nghiêm ngặt bảo mật làm việc, không cho thế hệ trẻ tuổi biết được pho tượng tin tức. Sơn thần. Quỷ vụ. Trong sương mù không biết tồn tại. Hồ ly pho tượng. Thế giới này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đám không có đáp án quỷ dị vấn đề theo nhau mà đến, làm Giang Vô Dạ như là nộ hải bên trong thuyền nhỏ, tuyệt vọng mà bàng hoàng, tìm không thấy một chút an toàn cảm giác, tinh thần đã đến hỏng mất bên cạnh. Hắn không biết, tiếp tục như vậy, chính mình còn có thể chống bao lâu, sống bao lâu. Kiếp trước sờ soạng lần mò nửa đời, còn chưa tới kịp hưởng thụ liền quá cực khổ mà chết, sao mà bi ai. Cả đời này chẳng lẽ? Không, tuyệt không. Ta muốn sống sót, sống được so bất luận kẻ nào đều đặc sắc, đem so với bất luận kẻ nào đều nhiều. Ai cũng đừng nghĩ hại ta. Hỗn loạn ý nghĩ phun lên đại não, kích thích tinh thần, Giang Vô Dạ hô hấp dồn dập, ngũ quan dữ tợn, nắm đấm gắt gao siết chặt. Trung Yên. Khiêu động vận mệnh thời cơ, cầu ngươi, đừng để ta thất vọng. Hô. Thở ra một hơi thật dài, bình phục khuấy động lên nằm tâm tư, Giang Vô Dạ cuối cùng liếc nhìn ngoài thôn kia tựa hồ càng ép càng gần nồng vụ, quay người trong đám người đi ra, yên lặng rời đi. Kẹt kẹt. Gâu gâu gâu. Đi tới cuối thôn, đẩy ra nặng nề viện môn. Giang Vô Dạ vừa mới tiến viện tử, dương nhanh múa vuốt chết héo cây đào hạ cái chốt vàng xám chó đất liền trở mình một cái bò lên, hướng về phía hắn hung hăng nhe răng kêu to. Kêu là cái gì? Cắn chết lao tử ngươi tử quỷ kia tiểu chủ nhân cũng không về được. Giang Vô Dạ tâm tình không tốt, giờ phút này thấy cái gì đều cảm thấy đối với chính mình có thật sâu ác ý, trực tiếp nhặt lên trên đất tảng đá làm bộ muốn đánh. Quả nhiên, vừa còn làm cho hung chó đất lập tức cụp đuôi lui trở về, chỉ dám nhỏ giọng nghẹn ngào. Phi. Lấn thiện sợ ác cẩu đồ vật. Có năng lực cắn so ngươi lợi hại à, cả ngày nghĩ đến khi dễ người bình thường có gì bản lĩnh, thứ hèn nhát, c. Ném đi tảng đá, Giang Vô Dạ hung hăng gắt một cái, cảm giác trong lòng ngất khí tất cả giải tán không ít. Võ công. Võ công. Đứng ở trong viện, Giang Vô Dạ nhíu mày tìm kiếm hỗn tạp ký ức. Bếp lò hạ chôn lấy đồ vật, ngươi cái thằng danh con về sau lúc nào muốn học liền moi ra. Mặc dù tại thế đạo này không dạy được đại dụng, nhưng cũng đừng làm này truyền thừa chặt đứt. Mới không học, cha ngươi một thân thịt mật đáp khó coi chết đi được, ta về sau muốn học kiếm, bạch ý tung bay, một kiếm phi tiên, a giống giống. Mấy phút đồng hồ sau, cùng cụt, Giang Vô Dạ ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, mở ra vết rỉ loang lổ hộp sắt, một bản ố vàng sách đóng chỉ đập vào mi mắt, trên có 5 cái mơ hồ chữ màu đen. Đại lực man hùng công. Lật ra, tế đọc. Sắc trời bắt đầu tối, Giang Vô Dạ mới khép lại bí tịch. Có tiền thân trường kỳ mưa dầm thấm đất, hắn miễn cưỡng hiểu được trong đó nội dung. Đại lực man hùng công, tên như ý nghĩa, là một môn tăng cường khí lực khổ luyện võ công, trung tầng 3, danh xưng tầng 1 một đầu man hùng chi lực. Thế giới này cái gọi là đại lực man hùng, tráng niên có được 3.000 cân lực, nói cách khác tầng 3 đại thành đại lực man hùng công, là gần vạn cân cự lực quy về một thân. Về phần phương pháp tu luyện, đại thể chính là mỗi ngày đứng như cọc gỗ quan tưởng đại lực man hùng, thân đồ bí dược, dựa vào ngoại lực đập toàn thân, kích thích nhục thân hấp thu dược lực, không ngừng mở dậy thì thể tiềm năng, tăng cường tinh khí thần. Theo tu luyện xâm nhập, cường độ không ngừng điệp ra, cho đến đại thành. Tầng thứ nhất, 50 năm trở lên đại lực man hùng gan 2 viên, ngọa hùng quả 1 viên, buôn mã thảo. Nghiên cứu một hồi bí dược phối phương, Giang Vô Dạ im lặng. Như vậy nhiều chân quý dược liệu, chẳng trách đời này tiện nghi lão cha hơn 30 năm mới luyện đến tầng thứ nhất, cũng bởi vì dược liệu không đủ, là nửa cái siêu. Càng quan trọng hơn là, trong sách rất nhiều nơi chú giải đều mịt mờ để lộ ra một cái tin tức, võ công, ở cái thế giới này chịu thiên địa hạn chế, là không coi là gì tiểu đạo. Bước đi liên tục khó khăn không nói, dù là luyện đến đỉnh, cùng một số cường đại đặc thù tồn tại so ra cũng có được khác nhau một trời một vực, muốn đánh vỡ cái này ràng buộc, có thể so với phàm nhân lên trời. Về phần quá mức kỹ càng, tựa hồ là vì tị húy cái gì, trong sách cũng không nhắc lên. Đặc thù tồn tại. Luyện đến chết cũng vô pháp chống lại sao. Nhưng, thì tính sao? Dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn. Nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh một hệ liệt chuyện quỷ dị, Giang Vô Dạ trong lòng cũng nắm chắc, vung xuống trong tay bí tịch, cẩn thận hồi ức mấy lần nội dung, xác nhận không sai về sau, mới tính tâm ngưng thần mặc nghiệm, trung yên. Giang Vô Dạ. Võ công. Đại lực man hùng công, chưa nhập môn. Có thể tăng lên. Chính năng lượng, 3. Thật có thể. Khi thấy số liệu bảng thượng võ học một cột mới xuất hiện đại lực man hùng công, Giang Vô Dạ kém chút kích động đến kêu đi ra. Cái này hắc ám thế giới, nguy cơ tứ phía, quỷ dị hoành hành, thân là người bình thường hắn tìm không thấy nửa điểm an toàn cảm giác. Bây giờ, rốt cuộc có một chút trông thấy ánh dạng đông hy vọng. Như vậy hiện tại. Hít sâu một hơi, Giang Vô Dạ ý niệm tập trung ở võ công một cột đằng sau, mang tâm tình kích động hung hăng điểm hạ tăng lên. Tiêu hao một chút chính năng lượng, đại lực man hùng công tăng lên đến nhập môn. Tăng lên quá trình cũng không có điện ảnh trong tiểu thuyết miêu tả các loại đau khổ, ngược lại cả người như đặt mình vào xuân về hoa nở, toàn thân hài lòng ấm áp, tự nhiên mà vậy. Mở ra tay, túi đầu vừa nhìn, trong lòng bàn tay vết chai dày đặc, làn da trở nên thô ráp, độ cứng viễn siêu lúc trước. Lại dùng lực một nắm quyền, trước giờ chưa từng có, no đủ phong phú cảm giác lực lượng nói cho Giang Vô Dạ hết thể cũng không phải là hư ảo. Cùng lúc đó, hiện lên trong đầu các loại liên quan tới đại lực man hùng công kiến giải, tựa như chính là chính mình khắc khổ tu luyện mà đến đồng dạng. Tăng lên đến nhập môn chỉ tốn một chút chính năng lượng, như vậy tầng thứ nhất đâu. Thấy không có gì tác dụng phụ, Giang Vô Dạ lá gan cũng lớn lên, liếm môi một cái, lần nữa điểm tăng lên. Tiêu hao 2 điểm chính năng lượng, đại lực man hùng công công tăng lên đến tầng thứ nhất. Quen thuộc cấm áp hài lòng cảm giác lần nữa xuất hiện, lần này, kéo dài thời gian khoảng chừng 1 phút đồng hồ, thân thể phát sinh biến hóa cũng càng vì rõ ràng. Tạch tạch tạch. Thân thể trong xương cốt kịch liệt ma sát biến hóa, lại nhỏ một chút thậm chí có thể nghe được máu phi tốc chạy xiết thanh âm, Giang Vô Dạ nguyên bản thân thể gầy yếu càng là thổi hơi bình thường, trong khoảng thời gian ngắn tráng thật một vòng. Đồng thời, một cỗ nguyên thủy mãng hoang khí tức nguy hiểm tự nhiên phát ra, làm cây đào hạ chó đất tại chỗ dọa đến không khống chế, nghẹn ngào không ngừng, tựa như chính diện đối một đầu rừng già bên trong sông ra đến man hùng. Ầm. Dùng sức vỗ, trước người bàn đá tại chỗ thiếu một góc. Vậy ra cục đá bắn tại trên người phát ra ngột ngạt tiếng va đập, như đập tại giày đặc trên thuộc da, không cách nào vào thịt. Tầng thứ nhất, 3.000 cân. Ánh mắt nhìn chằm chằm thô ráp rắn chắc bàn tay, cảm thụ được dị thường dư thừa tinh khí thần, Giang Vô Dạ nết miệng cười ngây ngô, trước giờ chưa từng có lực lượng, mỹ diệu, loại này phát ra từ nội tâm tự tin cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hiển nhiên, loại này kiếp trước kiếp này chưa từng thể nghiệm qua cảm giác mạnh mẽ làm Giang Vô Dạ tạm thời có chút lâng lâng. Đám chìm trong đó không thể tự kiềm chế, cảm giác lao tử thiên hạ đệ nhất. Cạch cạch. Rất nhỏ tiếng bước chân tại ngoài viện vang lên, hình như có người nào ngay tại tiếp cận. Ai? Giang Vô Dạ đánh cái giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện, nghiêm nghị quát hỏi. Man hùng đại lực công tăng lên đến tầng 1, hắn thân thể các phương diện tố chất có thể nói biên độ lớn tăng lên, dù là tiếng bước chân kia che giấu đến lại hảo, cũng bị hắn nghe cái rõ ràng. Giờ phút này, sắc trời đã là đen lại. Ngoài viện, nhàn nhạt như sa mỏng sương mù trong bóng đêm phiêu đãng, thanh lanh tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm, tựa hồ vừa mới tiếng bước chân chẳng qua là ảo giác. Giang Vô Dạ hít mắt, toàn thân căng cứng, lắng nghe, nhưng như cũ không thể được nghe lại tiếng bước chân kia, không khỏi nhíu mày. Chờ chút. Dường như đột nhiên kịp phản ứng cái gì, Giang Vô Dạ manh tròng mắt co vào, nhìn chung quanh những cái kia phiêu đãng sương mù, trái tim đều nhanh nhảy tới cổ họng. Rất nhiều nơi, mùa đông ban đêm nổi sương mù là thường thức, cũng không kỳ quái. Có thể, nơi này là một cái thế giới khác, là Thanh Hà thôn A. Chương 3, Quỷ đêm, 1. Đông sương mù nhập thôn, điềm đại hung. Nhẹ thì tuyệt hậu, nặng thì diệt thôn. Thanh Hà thôn đời đời kiếp kiếp, truyền miệng cấm kỵ. Tối nay, lặng yên không một tiếng động, buông xuống. Từ ngực, nuốt ngụm nước bọt, Giang Vô Dạ vừa dâng lên một chút bành trướng cảm giác dần dần rút đi. Cạch cạch đát. Ai? Ân, thôn trưởng. Đột nhiên, tiếng bước chân tái khởi. Giang Vô Dạ đang muốn giận mắng tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng khi hắn xuyên thấu qua hàng rào khe hở nhìn thấy ngoài viện bên trong bóng tối xách theo đèn lồng thân ảnh quen thuộc, lời nói lại nén trở về. Con mắt hơi đổi, nghĩ đến hôm nay thôn trưởng dị thường cử động, Giang Vô Dạ thân thể giấu đến cây đào về sau, cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Cốc cốc cốc. Ba lần trầm ổn tiếng đập cửa. Tiểu Dạ, đã ngủ chưa? Thôn trưởng xách theo đèn lồng, hơi có vẻ vẻ già nua khuôn mặt tạm đạm không rõ, đứng ở viện môn trước lên tiếng hỏi thăm. Không có lên tiếng ứng hòa. Giang Vô Dạ đá một chân tảng cây dưới run chó đất. Gâu gâu gâu. Chó đất đứng dậy, tựa như rõ ràng Giang Vô Dạ ý tứ bình thường, hướng về phía ngoài viện hô hoán lên. Tên chó chết này ngược lại là có mấy phần linh tính. Giang Vô Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở ngoài viện. Khu khu. Ngắn ngủi tiếng ho khan. Ai, đại tráng thật tốt người. Số khổ hoa. Than thở âm thanh bên trong. Đèn lồng ánh sáng một lần nữa trong bóng đêm sáng lên, đứng tại cách đó không xa một cái khác gia đình cửa trước, gõ cửa. Giang Vô Dạ ngưng thần lắng nghe. Kẹt kẹt. Viện môn mở ra. Thôn. Thôn trưởng, sương mù vào thôn. Thanh âm run rẩy, mang theo mở mịt cùng sợ hãi. Đóng cửa thật kỹ, mặc kệ trong đêm nghe được cái gì, đừng đi quản, càng đừng đi xem. Cái này. Hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, như thế nào ngủ à, nhắm mắt lại chính là đại tráng ca bọn họ. Cùng thủy ca phu thế hai, lại thêm này điểm giữ, ta. Ai, người rộng rãi tâm. Thanh Hà thôn mệnh số không nên ngắn như vậy. Thực sự không được, ta lại đi cầu cầu ta, dù là. Nói chuyện, đến đây đột nhiên ngừng lại. Đêm, lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Kẹt kẹt. Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Ta. Là ai? Viện bên trong, Giang Vô Dạ theo phía sau cây đi ra, nhìn trong bóng tối kia nhỏ bé mở nhạt ánh sáng nhạt. Cái thứ nhất nghĩ đến ngày hôm nay nhìn thấy hồ ly pho tượng. Hồ tiên. Thụ nhân gian hương hỏa, phù hộ một phương khí hậu. Vẹn vẹn pho tượng liền có được uy hiếp trong sương mù tồn tại thực lực. Không đúng. Nếu đúng như đây, nó như thế nào lại bỏ mặc những vật kia làm loạn. Hơn nữa, lấy thôn trưởng đối này kiêng kỵ e ngại thái độ. Giang Vô Dạ càng nghĩ, nghi vấn càng nhiều, cảm giác như là rơi vào vũng bùn, vừa dây rủa một chút xíu, lại hãm đến càng sâu. Hô. Không biết nơi nào thổi tới thấu xương hàn phong làm Giang Vô Dạ run lập cập, lấy lại tinh thần. Được rồi. Hồ tiên cũng tốt, sơn thần cũng được, xa xa không phải hiện tại ta có thể trêu chọc, trước cầu thả chủ đi. Lắc đầu, Giang Vô Dạ không suy nghĩ thêm nữa những cái kia vượt qua năng lực phạm chủ chuyện, nhìn một chút càng ngày càng đậm sương ngủ, hắn quay người đi vào phòng bếp, lấy ra một cái đao mổ heo. Thoáng tìm điểm xúc cảm, hắn liền trở về phòng đem đao phóng tới dưới gối đầu, không cởi giày, trực tiếp nằm ở trên giường. Cùng áo mà ngủ. Đêm dần dần sâu, băng lãnh trong bóng tối, càng ngày càng đậm sương mù phiêu phiêu đãng đãng, dần dần bao phủ toàn bộ Thanh Hà thôn. Trước kia chim sơn ca âm thanh, tiếng côn trùng kêu, ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sủa tất cả đều mai danh nhận tích, gần 200 hộ thôn như là tử vực, tính đến đáng sợ. Phanh phanh phanh. Chẳng biết lúc nào, gấp rút mà ngắn ngủi tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ai? Trong bóng tối, vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái Giang Vô Dạ đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Một cái theo dưới gối đầu rút ra đao mổ heo, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, trầm giọng quát hỏi. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Yên tĩnh như chết bên trong, chỉ có Giang Vô Dạ kia nặng nhọc thở dốc, vừa mới kịch liệt tiếng đập cửa, tựa như nghe nhầm. Kẹt kẹt. Mở cửa, đêm đông sự lạnh lẽo thấu xương tuôn ra liền toàn thân. Giang Vô Dạ a khẩu bạch khí, ánh mắt mọi nơi đánh giá, trong bóng tối đều là mờ mịt nồng vụ, không thấy cái khác gì thường. Túi đầu. Cửa trước hai cái chưa khô dấu chân máu. làm nộn nương. Giang Vô Dạ sắc mặt xoát âm trầm xuống, nắm chặt đao mổ heo tay càng phát ra dùng sức, hung ác ánh mắt lần nữa quét về phía bốn phía, cắn răng mắng, cùng lao tử chơi một bộ này đúng không, hành. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục. Trước đó tiếng bước chân, hiện tại tiếng đập cửa, lưu lại dấu chân máu. Giang Vô Dạ chỗ nào còn không rõ ràng lắm, hắn đây là bị thứ gì theo dõi. Ẩm. Đóng cửa phòng, Giang Vô Dạ cũng không có lòng nghĩ ngủ, cầm trong tay đao mổ heo, mặt âm trầm ngồi ở trên giường, lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, sự tình, xa xa không có kết thúc. Thời gian, đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Không biết qua một giờ, vẫn là hai giờ, Giang Vô Dạ mí mắt cũng bắt đầu có đánh nhau xu thế, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường lần nữa xuất hiện. Kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên, như chuột gặm ăn tất tiếng sột soạt tốt thanh sen lẫn ngẫu nhiên nuốt thanh tại chỉ có cách nhau một bức tường gian phòng bên trong vang lên. Phòng, là Giang Vô Dạ tiền thân láo cha. Bành. Tường gỗ manh vỡ tan, vô số mảnh vụn bay tán loạn. Man hùng Giang Vô Dạ tường đổ mà vào, cầm trong tay đao mổ heo, hai mắt tinh hồng cấp tốc liếc nhìn cả phòng. Hắn hiện tại thị lực hảo lạ thường, dù là trong bóng tối cũng có thể mơ hồ nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Cút ra đây, ta biết là ngươi. Liếc nhìn một vòng không có kết quả. Gào thét chất vấn không đáp. Một cô bị người đùa bỡn vỗ tay tầm cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiếp theo chuyển hóa thành khó nói lên lời phẫn nộ. Phanh phanh phanh. Phòng bên trong bàn ghế thậm chí giường đều gặp tai vạn, bị Giang Vô Dạ bạo lực tạm hủy, ném đi đụng nát. Ngươi rất nhớ nhà, rất muốn lao tử đúng không? Hành, lao tử đưa hết cho ngươi phá hủy, làm phát bực lại một mồi lửa đốt. Ta xem ngươi này tạp mau đi đâu. Chết còn nghĩ trở về hại lao tử, thật là chết chưa hết tội. Một bên đánh tạp, Giang Vô Dạ một bên miệng phun hương thơm, các loại âu ngôn huế ngữ không ngừng chào hỏi, dù sao không phải hắn cha ruột, lại nghĩ đến hại hắn, hắn hoàn toàn không có nửa điểm kiêng kỵ. Tiểu Dạ, cha lạnh quá, thật đói, cho cha. Người người đi ăn cứ đi. Xoát xoát xoát. Ngoài cửa, trầm thấp thanh âm khàn khàn vừa vang lên. Giang Vô Dạ trong tay đao mổ heo liền rời khỏi tay, xé rách không khí, trực tiếp chém xuyên cửa tấm, bay vào hắc ám. Bành. Sau một khắc, Giang Vô Dạ như một đầu phát cuồng bò rừng trực tiếp đem hai phiến dày đặc cửa gỗ đâm đến hiếm nát, xông vào viện bên trong. Khỏe mắt liếc qua vừa vặn phiết đến trong sương mù một thân ảnh mơ hồ ngập vào đi sau phòng đảo viên tiểu đạo. Giang Vô Dạ vừa muốn truy kích, nhưng lại mánh dừng bước, nhìn chằm chằm bị dây thừng dán tại cây đào già bên trên, hai mắt chảy máu nước mắt một nửa chó đất, cảm giác trái tim bị hung hăng chọc lấy một chút. Này cậu! 8 năm, bồi Giang đại tráng chạy qua núi, chạy qua sông, đuổi qua con thỏ truy qua gà rừng. Ra, chạy không nổi rồi, mỗi ngày đều sẽ ghé vào tảng cây dưới, nhìn hàng rào bên ngoài. Chờ đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Cọ cọ ống quần, gọi vài tiếng, đầu đụng lên đi hưởng thụ vớt ve, như thế lặp lại. Tối nay, đau khổ chờ người rốt cuộc trở về. Yên lặng đi lên trước, đem cái này bình thường màu vàng xám chó đất buông xuống, Giang Vô Dạ xoa xoa nó khỏe mắt huyết lệ, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi chó chết này, thấy ta không phải làm cho rất cùng sao. Vì cái gì vừa mới không gọi. Ngươi gọi 2 tiếng, ta liền nghe được a. Hô. Hô. Đứng dậy. Mọc ra mấy cái khí. Giang Vô Dạ vẫn như cũ cảm giác trong lòng bị đè nén không chịu nổi. Đi con mẹ nó cẩu thả trụ. Ái khuyển đều làm thịt, còn có thể bỏ qua nhi tử không thành. Tìm được đóng ở trên mặt đất đao mổ heo, hắn hai mắt phiếm hồng, trực tiếp nhanh chân bước vào thông hướng đảo viên tiểu đạo. Hiện tại, hắn chỉ muốn chém chết cái kia tạp thoái. Giang đại tráng. Ngươi cái tạp chủng, ngươi đã chết, chết liền muốn hảo hảo nằm. Ngươi trở về làm gì? Làm gì a? Quỷ dị chính là toàn bộ Thanh Hà thôn vẫn như cũ âm u đầy tử khí, đã không hoảng sợ chó sủa loạn, cũng không có người ra khỏi phòng xem xét. Chỉ có phiêu phiêu đãng đãng nồng vụ, tựa như đem từng tòa phong ốc chia cắt thành một đám thế giới. Chương 4, Quỷ đêm 2. Nương. Nương. Trong bóng tối, non nớt tiếng kêu đem ngủ say Lưu Thúy Trúc nhiễu tỉnh. Kéo kẹt kéo kẹt. Thượng năm tháng giường cây giường vang động. Bao lâu đây là, làm sao vậy tiểu bảo, lạnh không? Vớt ve nuốt ở ngực bên trong run rẩy nhi tử, Lưu Thúy Trúc nắm thật chặt nặng nề đệm chăn. Cha. Cha ở bên ngoài cười. Mấy tuổi hài đồng, biểu đạt năng lực còn có hạn, ngập ngừng nói ra một câu như vậy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được sợ hãi cảm xúc. Hả? Lưu Thúy Trúc nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái trong nháy mắt không có, bởi vì phía sau vốn nên nằm người bên gối, xác thực không thấy. Hắc hắc. Chết tốt lắm, chết hay a. Hắc hắc. Trầm thấp mà tiếng cười quen thuộc trong bóng đêm vang lên. Ẩn chứa không đè nén được vui vẻ. Chẳng qua là nay đêm hôm khuya khoát, quả thực có mấy phần quái dị. Đương ra, hơn nửa đêm ngươi nổi điên làm gì? Hắc ám, đều khiến còn nhỏ tâm cẩn thận. Lưu Thúy Trúc đè ép thanh âm chất vấn một câu. Không được đến bất luận cái gì trả lời, bên ngoài nhà chính âm u đầy tử khí, không như có người tồn tại. Kéo qua đệm chăn đắp kín nhi tử, Lưu Thúy Trúc nhíu mày xuống giường, lục lọi đi tới cửa một bên. Xuyên thấu qua khe cửa, lờ mờ có thể thấy được nhà chính bên trong có mở nhạt ánh nến. Kẹt kẹt. Còn không mau ngủ, cũng không nhìn một chút đêm nay cái gì. Ngươi đây là nháo cái gì? Nhà chính bên trong, mặt bàn trên đốt cây sáp ong nến. Đong đưa ánh nến bên trong, nam nhân ngồi tại trên ghế bành, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trước mắt niết tại trong ngón tay chén lớn rượu, hai bên khỏe miệng lại dơ lên đến một cái khoa trương trình độ. Vừa mở cửa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt Lưu Thúy Trúc một câu chưa nói xong, kém chút dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Lạ lắm. Thật sâu cảm giác xa lạ đưa nàng bao phủ, mấy năm hoạn nạn nâng đỡ cảm tình, giờ phút này chỉ còn sờn tóc gáy. Thúy Trúc. Hắc hắc, A Thủy chết rồi, nhà chúng ta thiếu hắn lương thực không cần trả lại, ha ha ha, ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Nam nhân tràn ngập vui mừng ánh mắt nhìn về phía Lưu Thúy Trúc, khỏe miệng như cũ duy trì khoa trương độ cong. Ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu? Lưu Thúy Trúc đánh bạo đáp lại, dưới chân ý thức về sau chuyện. A Thủy là ngươi đường huynh, ngươi. Ách. Tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng lại. Mờ nhạt ánh đến chiếu rọi bên trong, Lưu Thúy Trúc khỏe miệng dần dần giơ lên, trong mắt thấp thỏm lo âu bị càng ngày càng đậm ý mừng chiếm cứ. Ngươi nói đúng, ha ha ha, không còn. Mượn tới ngựa chúng ta cũng không cần. Hắc hắc. Chết tốt lắm. Ha ha. Chết được hay. Nhà chính bên trong, một đạo tiếng cười biến thành hai đạo. Ha ha ha. Phương Phương là không có cha mẹ hải tử nha. Ba đạo. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, cùng nhau cười cùng nhau nói chuyện. Nương, Bảo Nhi thật là cao hứng, ha ha ha. Bảo Nhi nghĩ nhảy dây. Ha ha, tốt tốt tốt, cha ngươi lập tức làm. Xoát xoát xoát. Ba cây dây thừng theo thứ tự ném lên xà nhà. A, nhảy dây đi, ha ha ha. Hoan thanh tiếu ngữ, tràn ngập toàn bộ phòng ốc. Cười đại gia ngươi. Phanh. To cỡ miệng chén cây đào tận gốc mang nhánh đánh vỡ mờ mịt sương mù, đập tại đất trên tường rào. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Nụ cười gần thanh bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như tại cười nhạo không biết lượng sức. Hô hô hô. Giang Vô Dạ thân thể không người xuống, phát ra kéo ống bệ tựa như tiếng thở dốc, vàn vện tia máu song đồng không ngừng liếc nhìn bốn phía, lại chỉ thấy sương mù lan tràn, lạnh nhánh như chảo. Ra tới a. Ngươi không phải là muốn mạng của lão tử sao? Ra tới, ta ngay tại này. Liền ở chỗ này a. Lần nữa rút lên một gốc cây đào. Giang Vô Dạ như kéo Lưu Tinh Truy chậm rãi tuần tra đào viên, lên tiếng gào thét, phát tiết thể nội càng để lâu càng nhiều lửa giận. Nhìn thấy cái kia chó đất hạ tràng, hắn liền hiểu. Đêm nay một kiếp này vô luận như thế nào hắn đều không tránh khỏi. Hoặc là, hắn chết. Hoặc là, cái kia tạp toái lại chết một lần. Không có cái thứ ba kết quả. Ô ô ô. Thảm. Ta thật thê thảm A6. Tiếng cười biến mất một hồi. Mang theo nồng đậm đoán độc không cam lòng tiếng khóc lại vang lên. Thảm thảm thảm. Tháng 6 tuyết bay, cả nhà thăng thiên bi ý ở khắp mọi nơi, thẳng hướng nhân linh hồn bên trong chui. Vậy ngươi ra tới a, tạp thoái. Ngươi ra tới làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có nhiều thảm a. Giang Vô Dạ trong miệng không ngừng, đồng thời cẩn thận phân biệt thanh âm nơi phát ra, thân thể thì từ đầu đến cuối căng cứng không dám buông lòng mảy may. Cô đơn, bàng hoàng, không cam lòng. Ta biết, ta đều biết. Chậm rãi đi trong vườn đào. Giang Vô Dạ thanh âm đột nhiên mềm xuống tới, cho nên ngươi nên ra tới làm ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, những vấn đề này liền đều không tồn tại, được không? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giang Vô Dạ ánh mắt âm tàn cắn răng, sau đó duy trì ấm áp tươi cười, thả ra trong tay cây đào, rút lên một gốc càng thô. Hắn một bên kéo có thể một chút đem nước châu được đập chết cây đào, một bên tiếp tục dùng giọng thương lượng, hảo ngôn khuyên bảo, chơi loại này bị mắt trốn tìm dọa người trò chơi là vô dụng. Những sáo lộ này ta đã thấy so ngươi có thể nghĩ đều nhiều. Trực tiếp ra tới cương chính diện thật tốt, ngươi biết, ta này thân thể nhỏ bé giết gà đều lao lực. Hướng dẫn từng bước thanh âm không ngừng ở sương mù nồng hậu dày đặc trong vườn đào vang lên, lúc thấp lúc cao, ta van cầu ngươi. Một chút, ta thật chỉ đánh một chút. Nếu không đứng bất động, để ngươi đánh trước. Tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, dần dần diễn biến thành nước nở, cầu xin, không tiếng động. Sương mù, mờ mịt quay cuồng. Đào viên lần nữa lâm vào tĩnh mịch. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10. Tìm được ngươi ba. Tạp toái. Núi lửa phun trào, nộ hải cuồng đảo tiếng gầm gừ bộc phát, xé nát vô biên hắc ám. Hô, hô, hô. Trần Vĩ manh tử trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Trong ngộng, hắn thôn bên trong bị một cái thấy không rõ mặt cuồng nhân mang theo dao phay truy chém, thất tha thất đều, máu me khắp người, chung quanh đứng đầy người thôn bên trong, lại hờ hững nhìn chăm chú. Còn may là ngộng. Long vẫn còn sợ hãi lau một cái trán mồ hôi, Trần Vĩ nhớ lại trong ngộng người kia, hắn rõ ràng tại một khắc cuối cùng thấy rõ người kia tướng mạo. Lúc này hồi ức làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, cảm giác này rất khó chịu. Hắn dám khẳng định, nếu là tại bình thường hắn không cần nghĩ liền có thể tự nhiên mà vậy một ngụm hô lên tên người kia, nhưng giờ phút này trong đại não ký ức cưỡi ngựa xem hoa, chính là không cách nào đụng chạm đến điểm mấu chốt. Được rồi. Lắc đầu, Trần Vĩ cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hoắc, hoắc. Vừa nhắm mắt lại, mơ hồ thanh âm quái dị nhưng lại đem Trần Vĩ buồn ngủ xua tan. Hả? Không có đứng dậy, ngưng thần tĩnh khí lắng nghe. Hoắc, hoắc, hoắc hoắc hoắc. Một lần, hai lần, trầm ổn hữu lực. Dần dần, thanh âm này càng ngày càng có tiết tấu, đồng thời trở nên gấp rút. Hắn đã hiểu, đây là tiếng mài đao, ngay tại ngoài phòng viện tử bên trong. Đại ca như thế nào hơn nửa đêm không ngủ được, mà cái gì đau a? Lầu bầu một câu, Trần Vĩ nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Hai giây. Xoát. Trần Vĩ mãnh ngồi dậy, hai mắt mở to. Đau. Giao phay. Đại ca. Đúng vậy a, cỡ nào quen thuộc. Quen thuộc đến bình thường hoàn toàn không cần nghĩ liền có thể há mồm gọi tên, quen thuộc đến hoàn toàn sẽ không cân nhắc sẽ hại chính mình người. Không. Kia là mộng, đúng, mộng đều là tương phản, ta cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể. Cốc cốc cốc. Đại môn, bị gõ. Trần Vĩ hết thể tốt đẹp ý nghĩ im bặt mà dừng, răng trên răng dưới đánh nhau, mở miệng, sao? Như thế nào? Ngừng lại. Thay đổi bình thường ngữ khí, làm sao vậy đại ca? Cách hát ám, cách phòng. Trần Vĩ lại phảng phất nhìn thấy cái kia quen thuộc người cầm trong tay dao phay, đầy dây dữ tợn. Ừm. Trong nhà heo không biết vì cái gì ngã một đầu, đến mai ngươi sáng sớm nấu nước, đừng quên. Hô. Trương Trương nhẹ nhàng thở ra. Trần Vĩ đứng dậy xuống giường, hai chân nhét vào giày, dự định nhìn xem tình huống, một bên đi giày trong miệng hắn không quên đáp lại, chính là đen đủi, sớm biết không dưỡng. Nói được nửa câu, hắn manh dừng lại, sau đó thanh âm lần nữa trở nên run rẩy, đại. Đại ca, nhà ta giống như rất sớm đã không có nuôi heo. Trầm mặc. Nửa phút đồng hồ sau, bình thản chắc chắn thanh âm vang lên lần nữa, có. Chương 5, quỷ đêm, 3. Hồng hộc. Âm lãnh, tĩnh mịch thanh hà thôn bên trong. Trần Vĩ chật vật chạy trốn thân ảnh tại trong xương trắng như ẩn như hiện. Phanh phanh phanh. Đại bá, mở cửa a. Ta đại ca muốn giết ta. Tiếng đập cửa quanh quẩn, không người trả lời. Cạch cạch đát. Phía sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mỗi một cái đều như tử thần nói nhỏ, mang đến không cách nào hình dung sợ hãi xâm nhập đại não, xâm nhập linh hồn. Tiểu Vĩ. Nghe lời, cùng đại ca về nhà. Không. Lan đi, cút ta. Lào đảo, rơi máu me đầy mặt Trần Vĩ mắt lộ ra điên cuồng, cường đại cầu sinh dục mang đến động lực, chống đỡ lấy hắn tiếp tục chạy về phía trước. Phanh phanh. Kẹt kẹt. Ra ngoài ý định. Lần này chỉ gõ hai lần, đại môn liền mở ra khe hở. Thôn trưởng hơi có vẻ khô gầy mặt tựa như bao phủ tại tầng một trong bóng tối, lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng Trần Vĩ. Thôn. Thôn trưởng, quá tốt rồi, nhanh mau cứu ta. Trần Vĩ kịch liệt thở hổn hển, như bị khi dễ trở về nhà hài đồng, mang theo tiếng khóc nức nở bày tỏ, đại ca điên rồi, cầm đao truy ta. Ta gõ thật nhiều ra môn đều không ai để ý đến ta, ô ô. Nói xong, hắn liền muốn thuận thế đẩy cửa phòng ra. Không nhúc nhích tí nào. Thôn trưởng. Trần Vĩ trong lòng một cái giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau cửa thân ảnh. Cái kia ngày xưa có thể gái dễ thân, đoàn kết quê nhà, vì Thanh Hà thôn được xưng tụng cúc cung tận tụy hình tượng, tựa hồ chính một chút xíu đi xa. A. Môn bên thôn bên trong trưởng nhẹ gật đầu, sau này bình thản tự nhiên nói ra một câu, vậy ngươi tại sao phải chạy chứ? Ngươi nên hảo hảo ở trong nhà. Phanh. Đại môn, đóng lại. Trần Vĩ giật mình tại chỗ, khó có thể tin thần sắc cứng ngắc mà ngốc trệ, tựa như dừng lại. Trong lòng, một điểm cuối cùng quan mang, triệt để bị tuyệt vọng thôn phệ. Tiểu Vĩ, cùng ca về nhà đi, ca làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất đầu heo thịt. Phía sau, ôn hòa thanh âm quen thuộc vang lên. Phù phù. Trần Vĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn đứng ở trước người người, trong thoáng chốc tựa như về tới hồi nhỏ. Trên bàn cơm hắn ăn thịt, huynh trưởng ở một bên nhai lấy dưa muối thô lương. Hắn bị người đồng lứa khi dễ, dù là mặt mũi bầm dập, huynh trưởng cũng sẽ ngay lập tức vì hắn đòi thuyết pháp. Vì cái gì? Loại sự tình này, rõ ràng nói không thông a. Đao phong lăng lệ, tinh hồng toát ra. Tiểu Vĩ, tiểu Vĩ tỉnh, ngươi đừng dọa ca a. Như thật như ảo gian, Trần Vĩ cảm giác đầu óc mình có như vậy một sát na thanh tỉnh. Quen thuộc phòng, quen thuộc cấm áp, quen thuộc người ngay tại đầu giường lo lắng la lên. Ca. Hắn nghi kêu đi ra. Hắc ám, lại mang đi một điểm cuối cùng ý thức. Ê. Ách. Khu khu. Cùng một thời gian, trên giường thôn trưởng soát mở hai mắt ra, tựa như nhanh ngạt thở, ánh mắt nô lên, vàn vện tiêu máu. Trên cổ, từng đạo quỷ dị màu đen đường vân theo mạch máu chính đi lên chậm chạp leo lên, thất khiếu càng là máu chảy ồ ạt. Khu khu khu. Đau khổ rẽ rùa bên trong, thôn trưởng lăn xuống dưới giường, đồng thời quanh thân lỗ chân lông cũng bắt đầu rớm máu. Cho ta. Cho ta. Van cầu ngươi. Hắn thanh âm khàn khàn gian nan, tại hướng không biết tên tồn tại cầu xin. Hì hì ha ha. Hắc ám trong phòng, vang lên giọng trẻ con non nớt. Ung ngô cục. Bốn khỏa lớn chừng ngón cái, tinh ánh dịch thấu, tinh hồng nếu máu hạt châu lăn xuống trong tay, tản ra nhàn nhạt nhiệt khí. Giang giác giang giác. Con chó đói bình thường, điên cuồng nhấm nuốt, nuốt. Mấy phút đồng hồ sau, mồ hôi đầm địa. Khôi phục bình thường thôn trưởng nằm trên mặt đất, ngực chập trùng không chừng, trong mắt mang theo sống sót sau hai nạn mừng rỡ, cùng với không dễ dàng phát giác cái nấy. Nhanh! Nhanh! Trong bóng tối, hắn nói nhỏ, tựa hồ tại an ủi chính mình. Hì hì ha ha! Rầm rầm rầm! Trong vườn đào, Giang Vô Dạ bàn tay lớn bắt lấy một cái huyết hổ lô mắt cá chân, thần thái điên cuồng, xoay tròn lặp đi lặp lại hướng trên mặt đất cùng tạp. Này máu hổ lô, đã không phải hình người. Toàn thân như lột da, tinh hồng một mảnh. Đầu nó như rắn, nửa người trên kéo dài tối thiểu gấp hai, dẹp mà rộng, cái bụng lồng ngực thượng mọc ra mật mật ma ma như con rết tựa như ngăn tráng chân đốt, hai chân lại bị bóng loáng lân giáp bao trùm, hoàn toàn là cái tứ bất tượng. Này có thể đứng thẳng đi lại, lại có thể không tiếng động bò, nếu không phải Giang Vô Dạ chú ý tới mặt đất bùn đất dị trạng, chỉ sợ còn phải lại phí một ít công phu mới có thể bắt được. Ẩm. Như quăng chó chết đem trong tay tứ bất tượng quăng bay đi đập phải trong vườn một cái mọc rễ trên đá. Tạch tạch tạch. 3000 cân tràn trề đại lực hạ, xương cốt tiếng vỡ vụn như đốt pháo đồng dạng vang lên, tứ bất tượng như bùn nháo trượt xuống trên mặt đất. Dì dao. Nhưng kinh dị chính là, này sinh mệnh lực tràn đầy đến dọa người, rơi xuống đất trong nháy mắt, hoàn hảo chân đốt liền lay lá khô, muốn chạy trốn. Tiểu dạ. Đau quá a. Đau quá a. Vung xuống đầu rắn, còn máy móc phát ra khóc giống thanh. Ầm. Vẫn luôn chân to từ trên trời giáng xuống, trọng trọng giẫm đạp tại tứ bất tượng lưng bên trên, cự lực các bách, treo chống thân thể cận tổn chân đốt trong nháy mắt báo hỏng. Đứng lên. Giang Vô Dạ gầm thét, lại là một chân đá vào tứ bất tượng ngực, đêm này bị đá lần nữa đụng vào trên tảng đá. Tiếp tục làm ta sợ a. Ngươi hắn nương vừa mới không phải chơi đến thực thoải mái sao? Đông đông đông. Giang Vô Dạ bàn tay lớn hao trụ tứ bất tượng tóc, ấn xuống đầu liền hướng trên tảng đá đập mạnh, máu tươi hắn một mặt, có chút dữ tợn. Này tứ bất tượng mặc dù hành động quỷ dị, sinh mệnh lực vượt mức bình thường ương ngạnh, nhưng lại tựa hồ chẳng qua là dựa vào bản năng hành động, trí lực rất thấp không nói, chân thực lực lượng còn chưa kịp khi còn sống một nửa. Nếu người bình thường, lại thực sẽ bị này chơi xoay quanh, còn không có gặp mặt liền bị bức điên. Nhưng, đáng tiếc, hắn gặp được chính là tố chất thân thể có thể so với một đầu đại lực man hùng, tư tưởng lại là đi qua tin tức nổ lớn tẩy lễ Giang Vô Dạ. Tới tới tới, ngươi không phải thực thích cười sao, tiếp tục cười. Đem nửa chết nửa sống tứ bất tượng lật người đến, Giang Vô Dạ dẫm ở nó kinh khủng ngực bụng, tinh hồng hai mắt như ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm kia mấp mô khuôn mặt. Tiểu Dạ, ta đau quá, ta đau quá. Tứ bất tượng hơi thở mong manh, nhưng vẫn là máy lặp lại tựa như lặp lại lời nói mới rồi. Ta để ngươi cười a. Giang Vô Dạ mặt lạnh như sắt, hai bàn tay to lay trụ tứ bất tượng miệng, hướng hai bên kéo một cái, lôi ra một cái nụ cười khó coi, trong miệng tố chất thần kinh tựa như không tuyệt vọng lẩm bẩm. Biết sao? Thường ngày lúc này, ta hẳn là ngồi đang chứa điều hòa không khí phòng trong, ăn ngon miệng đồ ăn vặt, mệt nhọc lại không sợ người khác làm phiền gõ bàn phím, trong tay còn có nóng hừng hực cà phê. Dù la lại mệt, nhìn thấy mặt trời mới mọc dâng lên, nhìn thấy những cái kia ấm áp tươi cười đều sẽ cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Mà không phải. Ở bên trong này đối cái này cẩu nương dưỡng thế giới, đối mặt với ngươi cái này tạp chủng A. Càng nói, khó có thể hình dung phẫn nộ liền càng phát ra tràn đầy. Chết mà không được chết tử tế, còn trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Ngươi xác thực thực thảm. Nhưng, ta cũng sợ chết ta, ngươi ngàn vạn lần không nên trở về hại ta, muốn hại ta, vậy đều chết cho ta. Phanh phanh phanh. Nắm đấm lôi ra tàn ảnh, máy đóng cọc đồng dạng chuyển vận tại tứ bất tượng trên đầu. Giang Vô Dạ như là điên dại, không biết đau đớn, không biết mỏi mệt, chỉ muốn hung hăng xé nát trước mắt tạp thoái, xé nát cái này thao đản thế giới, xé nát hết thể muốn hại hắn đổ vận. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 5. Thật lâu, máy móc thanh âm nhắc nhở tại đầu bên trong vang lên. Giang Vô Dạ vô tâm xem xét, cả người tựa ở trên tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn qua không nhìn thấy một chút ánh sao thâm trầm bầu trời đêm, ngực chập trùng, kịch liệt thở hào hẹn. Không có sinh tức tứ bất tượng thân thể quỷ dị bắt đầu hòa tan, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu, tùy theo bốc hơi. Nhìn chăm chú mảnh này lạ lâm áp lực bầu trời đêm thật lâu, chưa phát giác thoải mái, ngược lại càng phát ra bị đè nén. Giang Vô Dạ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ muốn phun, nhưng lại không chỗ bày tỏ, cuối cùng hóa thành một chữ. Thao ba. Chương 6, bao nhiêu năm đó, đã thành ngơ ngẩn. Tiêu đề có quan hệ sao? Chia cắt 9. Tuyến. Thanh Hà thôn bên ngoài. Dọc theo hương đạo hạnh vào một dặm, có thể thấy được bên đường cổ một tinh mịch, bậc thang đá xanh uốn lượn khúc chiết. Ba, ba, ba. Trên bậc thang, trong xương trắng, một tôn tượng đất hồ điêu toát ra, mười bậc mà lên. Hứ hứ hứ. Tê tê. Ô ô. Trong bóng tối, có từng chiếc ngọn đèn nhỏ lồng sáng lên, tham lam nhìn chăm chú lên kia bề ngoài xấu xí bùng điêu, cũng không dám động này mảy may. Núi, cũng không cao. Đỉnh, có miếu nhỏ. Hồ điêu đang đỉnh, bốn phía treo ở trên nhánh cây vải đỏ mang không gió phiêu động, xoát xoát rung động, tựa như tại truyền đạt tâm tình bất mãn. Hồ điêu không nhìn, nhảy mấy cái rơi vào miếu bên trong. Bàn thờ trên có sơn thần tượng, hình người, sử ngoặt lao giả hình, mặt hướng Thanh Hà thôn, mắt lộ ra từ bi. Ngươi, cho ta cái lý do. Thanh âm hỗn loạn bốn phương tám hướng vang lên, xen lẫn lạnh lẽo hàn ý. Hi hi ha ha, ta chỉ kém một bước cuối cùng. Sau khi hoàn thành, ngươi muốn như thế nào, không ngăn cả ngươi, sơn thần đại nhân. Thanh âm non nớt cũng không sợ hãi chi ý, ngược lại mang theo vài phần trào phúng. Rầm rầm. Ngoài miếu, cây trên lụa đỏ như đưa cuồng phong, run rẩy dữ dội. Ha ha ha. Ta đây đâu? Tức giận tựa hồ càng thắng rồi hơn, cả tòa miếu sơn thần đều lay động đứng lên. Thùng thùng. Ha ha ha. Hồ điêu nhảy lên mấy lần, tựa như tại vui vẻ, kích động, không kịp chờ đợi. Hì hì ha ha, tới kịp, tới kịp. Ta có thể cảm giác được, chán ghét ra hỏa mau tới. Loại thời điểm này cũng không thể không giữ được bình tĩnh nha. Dù sao, ngươi này sơn thần chính quả. Hì hì, thủy chung là thay mận đổi đảo, trộm được nha. Đạo hỏa cấp độ tu sĩ có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu có nghiệp hỏa mang theo chân nhân đích thân đến, bọn họ cũng không sợ này nho nhỏ sơn thần nhân quả báo ứng. Hừ, chuyện của ta chính mình nắm chắc. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi kế hoạch kia rốt cuộc có mấy phần chắc chắn, đừng đánh nhạn không thành bị mổ vào mắt thời điểm then chốt kéo chân sau. Hì hì ha ha, cái này ngươi lại là không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần rõ ràng. Chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Được rồi, muốn nói cứ như vậy nhiều, gặp lại đi. Kết lạp lạp. Bùn điêu vỡ vụn, phong hóa, tựa như chưa từng tới. Miếu sơn thần, lâm vào yên tĩnh. Một hồi lâu mới lại có thanh âm kinh dị vang lên, a, thế mà bị đánh chết, có ý tứ. Hả? Không có đạo chủng khí tức, sách, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là một đầu lớn một chút con kiến, lại là không cần phải lãng phí tinh lực. Cho lão hổ ly kia thêm nột ngạt cũng không tệ. Tí tách. Mây đen đầy trời, mưa rầm rả rích nhiều. Đã là sáng sớm ngày thứ hai thời gian, tràn ngập Thanh Hà thôn nồng vụ rút đi, trăm sông đổ về một biển, dung nhập ngoài thôn không biết cuối cùng thế giới màu trắng. Thôn bên trong, yên lặng không tiếng động, lạnh lùng, tựa như còn đắm chìm trong hoàng lương nhất ngộng bên trong. Cô cô cô. Trong bụng lửa đốt tựa như cảm giác đói bụng đem Giang Vô Dạ theo trong lúc ngủ mơ kéo tỉnh. Mê mê mang mang, đưa tay muốn tìm điện thoại. Lại sờ soạn cái không. Mở mắt. Cũ kỹ xà nhà, tan tạ mạng nhện đập vào mi mắt. Kẹt kẹt. Ngồi dậy, trọng trọng đập mấy lần gương mặt, Giang Vô Dạ nhìn tay phải chưa khô vết máu, thô ráp trên da đạo đạo vết chảy, thoáng hoạt động năm ngón tay, có chút đau đớn kích thích thần kinh, cho thấy hết thể cũng không phải là hư ảo. Yên tĩnh như vậy mấy giây. Hắn méo méo quyền, rõ ràng cảm giác lực lượng tuôn ra liền toàn thân, trong mắt mê mang dần dần rút đi, nhẹ giọng kêu gọi, "Trung Yên." Quen thuộc giao diện ảo hiện ra. Giang Vô Dạ. Võ công, đại lực man hùng công tầng thứ nhất, có thể tăng lên. Chính năng lượng, nam. Một đầu tứ bất tượng, cung cấp 5 điểm chính năng lượng. Giang Vô Dạ cũng không có chút bất mãn. So sánh khởi kia hôm qua không chế máu dây thừng tồn tại, cùng với hư hư thực thực hồ tiên tượng đất, đoán chừng tứ bất tượng chẳng qua là tạp binh, pháo hôi một loại nhân vật, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. 5 giờ, quả thực không ít. Tăng lên tầng thứ nhất đại lực man hùng công dùng 2 điểm chính năng lượng. Đoán chừng thứ tầng 2 cũng muốn 3 điểm, thậm chí 4 điểm. Tiếp tục tăng lên, vẫn là giữ lại tu luyện cái khác võ công. Căn cứ tiền thân ký ức đến xem, thôn bên trong có truyền thừa võ công ngoại trừ Giang Đại Tráng bên ngoài, còn có còn lại 2 cái biến mất thợ săn cũng có. chẳng qua là người mất đã mất, một người chỉ lưu cô nhi quả mẫu, một người càng là lưu manh hán, có thể hay không tìm được võ học bí tịch, lại là không thể đánh cam đoan. Châm trước một hồi, Giang Vô Dạ cuối cùng quyết định lần nữa tăng lên đại lực man hùng công. Thế giới này nguy cơ tứ phía, ai cũng không thể cam đoan nguy hiểm khi nào buông xuống, nhiều một phần thực lực, tóm lại nhiều một phần an toàn cảm giác. Mà đại lực man hùng công này môn khổ luyện võ công, tối hôm qua biểu hiện đã chứng minh này giá trị, trước mắt mà nói là Giang Vô Dạ căn bản. Lực lượng, tốc độ, nhìn rõ lực phản ứng tăng lên, động thủ vô chiêu thắng hữu chiêu, dù cho không bằng cái khác sở trường đấu chiến võ công, hiện giai đoạn cũng đủ. Tăng lên. Ý nghĩ khẽ động, hóa thành vô hình ngón tay chạc tại đại lực man hùng công bên trên. Sau một khắc, chính năng lượng trực tiếp giảm bớt 4 giờ. Phần phật. Cảm giác ấm áp tuôn ra liền quanh thân, phảng phất đặt mình vào hỏa lò, mặc cho thiên truy bách luyện, ta tự không vui không buồn. Lần này, thân thể bề ngoài dù chưa có quá nhiều biến hóa, nhưng tăng lên kéo dài thời gian nhưng vượt xa tầng thứ nhất. Quá trình bên trong, Giang Vô Dạ thậm chí nghe được tràn đầy khí huyết tại thể nội trong mạch máu từ dòng suối nhỏ biến thành đại giang đại hà thao thao bất tuyệt, mẹ xe đét oanh minh thanh âm. Cùng lúc đó, liên quan tới man hùng đại lực công cấp độ sâu kiến giải cũng dần dần hiện ra, tựa như khắc khổ tu luyện hơn 10 năm sau tự nhiên mà vậy đạt tới thứ tầng 2, không có nửa điểm không lưu loát cùng không thích ứng cảm giác. Thứ tầng 2, 6.000 cân. Hoàn toàn mới cảm giác lực lượng tràn ngập toàn thân mỗi một cái bộ vị. Dùng sức miết quyền. Cánh tay trên đại gân tựa như thép dây thừng, cơ bắp nếu rồng có sừng. Co vào, ra quyền. Bành. Như đạn pháo ra khỏi nòng, tan ảnh lướt qua, không khí nổ vang như sấm. Hít sâu, thở ra một hơi. Cương đại lượng hô hấp làm này ngụm chọc khí như tiêu thường, trọn vẹn bắn ra 3 mét mới tiêu tán. Nếu gặp lại tứ bất tượng, một quyền, ta liền có thể làm đầu hắn nở hoa. Xem tối hôm qua gian nan chiến đấu, Giang Vô Dạ trong lòng đối với cái này lúc thực lực bản thân cũng có mơ hồ định vị. Chẳng qua là này phòng ngự. Nhìn quyền thượng cũng không giống như trong tiểu thuyết như vậy tăng lên thực lực liền khỏi hẳn vết thương, Giang Vô Dạ khẽ nhíu mày. Man hùng đại lực công tuy nói mỗi tăng lên tầng 1, thân thể các hạng trị số đều sẽ tăng lên, nhưng thiên về điểm vẫn như cũ là lực lượng. Phương diện khác, như lực phòng ngự, tự lành năng lực, chẳng qua là tầng thứ nhất thường có rõ ràng tăng lên. Bây giờ thứ tầng 2, lại là không có như vậy lớn biên độ tăng cường. Cái này khiến vốn định chờ một chút Giang Vô Dạ có chút không thể chịu đựng được. Chém giết một đạo, mặc kệ kiếp trước kiếp này, hắn đều là tiểu bạch, có thể cấp tốc bù đắp này một chênh lệch chính là, xếp dày nhất giáp, gánh độc nhất đánh. Sống mới có chuyển vận, đây là không thay đổi chân lý. Thiết bố sam. Xem ra, không đi một chuyến là không được. Nghĩ đến trước mắt thôn bên trong có khả năng nhận được hai bộ võ công bên trong chủ tu phòng ngự thiết bố sam, Giang Vô Dạ hiện lên trong đầu một đôi trẻ tuổi mẫu tử bộ dáng. Giống như gọi tàu tử. Trong lòng có lập kế hoạch, Giang Vô Dạ tìm ra một bộ hơi có vẻ bung lỏng vải thô áo sáng mặc vào, chuẩn bị trước tế hạ ngũ tạng miếu. Sắc trời vừa minh, mưa phùn mịt mờ, viện bên trong sớm đã lầy lội không chịu nổi. Giang Vô Dạ ngồi tại nhà bếp cửa ra vào, bưng một chậu món thập cẩm, trong tay thìa gỗ múc không ngừng. Tố chất thân thể tăng cường, hắn sức ăn tự nhiên viễn siêu thường nhân, buồn nhanh thấy đấy, cái này mới miễn cưỡng có chắc bụng cảm giác. Ngẩng đầu, nhìn âm trầm tí tách bầu trời, trong miệng nhai nuốt lấy chưa nói tới có hương vị đồ ăn, nghe tí tách mưa lạc, trong thoáng chốc, lòng sinh cảm xúc. Khá hơn chút năm không từng có. Đồng dạng đông, đồng dạng mưa bụi mông lung. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, dập đầu hạt dưa đậu phộng, trò chuyện quê nhà lui tới, chuyện hay việc lạ, mao đầu tiểu tử thỉnh thoảng nói chêm chọc cười, dẫn tới trận trận cười mắng. Nóng hổi thịt tươi sủi cảo, không tính phong phú, lại sát hương vị đều đủ đồ ăn thường ngày đồ ăn, luôn có thể ăn miệng đầy chảy mỡ. Bà ngoại nho nhỏ, ngồi vây quanh tại tứ phương bàn phía trước, náo nhiệt, ấm áp. Cơm nước xong xuôi, lại làm chén đường đỏ nước phóng ngoài phòng, ngày thứ hai nhìn tuyết rơi, có thể mỹ tư tư liếm mới vừa buổi sáng. Như thế đủ loại, đủ loại. Nếu năm đó chẳng phải cưỡng, không có nhiều như vậy vọng tưởng, cước đạp thực địa, có lẽ sớm đã có chút thân ra, cũng có thể làm bạn bọn họ đi đến một khắc cuối cùng. Nếu năm đó buông xuống buồn cười tự tôn, thừa dịp giai nhân cảnh xuân tươi đẹp chưa trôi qua, lớn mật một chút. Tự tin một chút, có lẽ sẽ không có nhiều năm như vậy nhớ thương. Nếu năm đó, a, lúc này là thật thành ngơ ngẩn. Giang Vô Dạ lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, tâm thần theo những cái kia ảo ảnh trong mơ trong hồi ức rời khỏi. Cho tới bây giờ chỉ nghe khách qua đường thán làm sao, khi nào từng nghe người đến nói bi tình. Cuộc đời phù du, một giấc một ngày minh mà thôi. Cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Túi đầu nhìn tay phải hai cái không có khói lửa mịt mù vết tích ngón tay, Giang Vô Dạ gượng cười. Chí ít này vẫn nghĩ đoạn lại đoạn không được thuốc lá là triệt để tuyệt. Lắc đầu, đang chuẩn bị đem phòng bếp dọn dẹp một chút, ngoài viện lại truyền đến một tiếng lo lắng tiếng la, Vô Dạ ca, mau mau, chủ tử thúc nhà, xảy ra chuyện, ai, một nhà ba người. Quá thảm rồi. Lạch cạch lạch cạch. Ngoài viện, dẫm lên bùn hoa bước chân nhanh chóng đi xa. Ẩm. Chậu đồng trực tiếp bị móc ra 5 cái lô ngón tay. Đây coi là cái gì? Tổng tiến công kèn lệ. Hai nạn điểm báo. Giang Vô Dạ sắc mặt âm trầm, nghĩ đến tối hôm qua thôn khác hẳn với bình thường quỷ dị yên tĩnh, một cỗ nồng đậm hàn ý cấp tốc tuôn ra liền toàn thân. Nay cẩu dưỡng thế giới, là hoàn toàn không cho người bình thường được sống. Mắng một tiếng, Giang Vô Dạ vẫn là ném đồ vật, đỉnh lấy giả dích mưa dầm chạy vội xuất viện, quyết định trước đi nhìn xem tình huống. Chương 7, hì hì. Ha ha. Mưa, có lẽ là sau nửa đêm lại bắt đầu. Thời gian dài ngâm làm thôn bên trong đường đất trở nên lầy lội không chịu nổi, Giang Vô Dạ một đường chạy chậm, vừa đổi quần áo nửa người dưới rất nhanh lên một chút nhằm vào tinh tinh điểm điểm dơ bẩn, giày vải càng là dính thượng từng tầng bùn đất. Là ngươi a, Vô Dạ ca, dọa ta một hồi, hô hô. Vừa mới chuyển vào một cái đường rẽ, kém chút cùng người đụng cái đầy cõi lòng, sông nửa đêm dừng bước, đánh ra trước mắt sử đầu gối xuyến khí đen nhánh gầy còm thiếu niên, nghi ngờ nói, Đại Sơn. Đều là thôn bên trong tuổi trẻ hậu sinh, ngày thường có nhiều tiếp xúc, nguyên thân ký ức khắc sâu, cũng không về phần xuất hiện tạm thời nhớ không nổi tên xấu hổ. Gây quòm thiếu niên ngồi dậy, xoa xoa cái chán tỉ mỉ mồ hôi, vừa xuyên khí vừa nói, ra. Xảy ra chuyện lớn. Chủ tử thúc một nhà, còn có A Vĩ, thôn Tây Lưu Manh Lý Lao Tam, cái gì? Thậm chí Lý Lão. Ai, trực tiếp đi từ đường đi, đều tại kia. Lý Lão. Giang Vô Dạ giật mình trong lòng. Nghĩ đến hôm qua cầm hồ ly pho tượng cưỡng chế di rời trong xương mù tồn tại lão giả, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Nếu thế hệ trước rõ ràng hồ ly pho tượng là cái gì, đồng thời giữa lẫn nhau có một loại nào đó không thể nói quan hệ, vậy tại sao? Thôn trưởng đâu? Nghĩ đến vấn đề bên trong nhân vật mấu chốt, Giang Vô Dạ ánh mắt biến hóa, tìm kiếm người tâm phúc tựa như hỏi một câu. Ai, Nhiễm Phong Hàn, lại là nằm trên giường ở nhà. Nhiễm Phong Hàn. Giang Vô Dạ ánh mắt nhắm lại, trực giác nói cho hắn biết. Thôn trưởng người này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, từ hôm qua phản ứng đến xem, thế hệ trước bên trong, đoán chừng hắn là rõ ràng nhất kia hồ ly pho tượng người. Vô Dạ ca, ngươi nói Thanh Hà thôn, có thể khiêng qua một kiếp này sao? Gây quòm thiếu niên sắc mặt hơi trắng bệnh, có thể nhìn thấy này trong mắt có rõ ràng nôn nóng bất an. Không có ai là đồ đần. Này liên tiếp chuyện quỷ dị, chỉ cần là đầu não người bình thường, đều biết Thanh Hà thôn nhất định là đại nạn lâm đầu. Ta không biết. Giang Vô Dạ nên tiếp ánh mắt của thiếu niên, yên tĩnh mấy giây. Hắn rất muốn vô vô này bả vai nói một câu không có việc gì, còn có chúng ta đâu. Nhưng cuối cùng, lại chẳng qua là thở dài, quay người, hướng từ đường tiến đến. Khi tất cả người đều biết một việc lúc, nói dối biên chế hy vọng, bị xé nát sau sẽ chỉ hóa thành càng nồng nặc tuyệt vọng. Ta mới 16A. Phía sau, ẩn ẩn truyền đến không đè nén được nghẹn ngào tiếng nức nở. Có lẽ, nên cân nhắc muốn hay không rời đi. Trong khi đi vội, Giang Vô Dạ tâm tư chập trùng, ngay lập tức nghĩ đến chạy trốn. Bây giờ Thanh Hà thôn trước có sói, sau có hổ, như đặt mình vào địa ngục một điểm cuối cùng ánh sáng, nhỏ bé mà yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Có bao lớn bản lãnh, nhà mình rõ ràng. Hắn hiện tại điểm ấy man lực, chuẩn bị tiểu quái cũng tạm được, muốn cùng những cái kia vượt qua lẽ thường ra hỏa xoay cổ tay, là thật là làm khó người khác. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Nhận sợ cái gì? Tại mạng nhỏ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bây giờ chạy trốn, mặc dù cửu tử nhất sinh, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng lưu lại, nhất định là thập tử vô sinh. Xuy. Nước bùn tóe lên. Bước chân mánh dừng lại. Làm, quản ngươi âm mưu quỷ cái gì, lão tử không phục bồi. Giang Vô Dạ trong lòng quyết tâm, triệt để rơi xuống chạy trốn quyết định, cũng không đi từ đường nột ngạt tâm tư, trực tiếp quay người hướng nhà phương hướng phi tốc chạy đi. Vốn dĩ kế hoạch là lấy tới thiết bố sam. Sau đó đánh một chút tiểu quái, từng bước một phát dục. Nhưng hiện tại tình huống là đối diện trực tiếp xuất thần trang, đánh cái mau. Không chạy trốn. Đầu óc có hố mới không chạy. Cốc cốc cốc. Chạy bên trong, Giang Vô Dạ chọn lấy điều chật hẹp gần nói, hai bên là sớm mấy năm hoang phế phòng cũ, thật lâu không nhân khí. Ngẫu nhiên phía đầu, chỉ thấy ngược lại lương phá vết tường, mạng nhện thành đàn, rách nát bên trong lộ ra một cô âm trầm sức lực. Hì hì ha ha. Đi tới một nửa. Bên hai đột nhiên mặc đến một hồi mơ hồ nữ tử tiếng cười duyên. Dừng bước. Giang Vô Dạ không có động tác, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, con mắt nhắm lại, bắp thịt cả người căng cứng. Như vận sức chờ phát động đại cung. Hô hô hô. Không biết nơi nào thổi tới một hồi gió mát. Lấy Giang Vô Dạ lúc này tố chất thân thể, thể như hỏa lò, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra kinh người nhiệt lượng, cho dù là băng thiên tuyết địa cũng sẽ không lạnh. Gió mát phất phơ, hắn thế nhưng cảm giác được thấy lạnh cả người theo đuôi xương cụt cấp tốc lẻn đến đỉnh đầu, nổi da gà đều khởi một thân. Tình cảnh này làm Giang Vô Dạ nghĩ đến, hồi nhỏ có lần tại Thiên Tướng Đen Không Đen lúc cưỡi xe đạp xuyên qua một tòa trong rừng thôn hoang vắng sự tình. Rõ ràng cái gì cũng không thấy, cũng không cái gì dị thường. Nhưng trong lòng đều là nặng trĩu, từ đầu đến cuối có một loại sởn tóc gáy cảm giác quanh quẩn không tiêu tan. Trầm mặc một phút đồng hồ, vui cười thanh không tiếp tục xuất hiện. Lạch cạch. Giang Vô Dạ cất bước, rơi xuống, mang theo bùn đóa hoa đóa. Lạch cạch. Phía sau, vang lên đồng dạng động tĩnh, như có một người chính làm cùng Giang Vô Dạ giống nhau như lúc động tác. Nhưng, cảm giác bén nhạy lại rõ ràng nói cho Giang Vô Dạ, phía sau trong ngõ tắt, không có một ai. Hô. Phun ra một ngụm bạch khí. Giang Vô Dạ vẫn không có quay đầu, ngược lại tiếp tục cất bước hướng đường tắt cuối cùng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước, mỗi một lần đặt chân, phía sau trong ngõ tắt đều sẽ nhớ tới đồng dạng đặt chân thanh. Đồng thời, càng ngày càng gần, càng ngày rõ ràng. Kia không hiểu tồn tại, tựa như tại không ngừng đuổi theo Giang Vô Dạ đồng dạng. Lại một lần nữa, góp chân nâng lên, dục muốn dậm chân. Xoát. Một đầu chân nhỏ cắm vào Giang Vô Dạ mũi chân phải cùng góp chân khe hở. Cùng lúc đó, lưng thượng manh cảm giác dựa vào một cái người. Như là trên lưng một đại đống khối băng tầng tầng băng hàn, xuyên thấu qua quần áo sợi, tiến vào làn da, bay thẳng thân thể mỗi một cái bộ vị. Hì hì ha ha. Khô khốc nữ tử tiếng cười duyên vang lên lần nữa. Lần này, gần bên thai bờ. Rõ ràng có thể cảm giác, hình như có người ghé vào trên người, vung phong đầu tiến đến bên thai nói chuyện. Quay đầu. Trên bờ vai, một cái khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai má huyết hồng. Hai mắt trống rỗng đen nhánh nữ nhân đầu, lộ ra miệng đầy màu đen nắt răng, đối Giang Vô Dạ cười nói tự nhiên. Ha ha. Giang Vô Dạ cũng cười. Sau một khắc. Muốn chết. Ầm ầm. Núi lửa khôi phục, hỏa lò vận chuyển. Thể nội tràn đầy đến dọa người, siêu việt thường nhân không biết mấy lần khí huyết lao nhanh nếu đại Giang đại hà, tựa như một đầu ngủ say bên trong bị bừng tỉnh hồng hoang mánh thú, phẫn nộ gào thét không thôi. Mắt trần có thể thấy. Giang Vô Dạ làn da cực tốc từ cổ đồng chuyển đỏ thẫm, nhiệt độ cơ thể phi tốc kéo lên, thời gian trong nháy mắt liền siêu việt người bình thường cực hạn. Một giây sau, một cỗ nồng đậm như giữa hè liệt nhật hạo nhiên dương cương khí đột nhiên thấu thể mà ra. Xì ngốc xùy. Khói trắng bốc lên. Ách, a. Đau khổ tiếng rên rỉ vang lên, sau đó chuyển hóa thành không thể khống thê lương tiếng thét chói tai. Đại lực man hùng công, rõ ràng trình bày. Tầng 2 thời điểm, võ giả thể như hỏa lò. Khí huyết nóng bỏng dương cương, âm hàn không dính thân. Tầng 3 đại thành, càng có thể luyện ra man hùng ý chí, có chấn hồn phá âm hiệu quả. Thiện nhân. Lao tử lỗ thai đều muốn bị ngươi chân điếc. Giang Vô Dạ trong mũi phun ra nhiệt khí, quay đầu nhìn kia trương oán độc thê lương khuôn mặt, hai mắt phiếm hồng, bàn tay lớn che khuất bầu trời, như là nung đỏ bàn ủi, trực tiếp hướng này đỉnh đầu vỗ tới. A. Lại là một tiếng để cho người phiền lòng ý loạn, đại nao đau nhức tiếng thét chói tai vang lên. Giang Vô Dạ động tác hơi cường, nhoáng một cái thần, động tác chậm nửa nhịp, trên lưng đồ vật nhân cơ hội này, như một hồi cuồng phong phi tốc rời xa. Đông đông đông. Bốn phía tường đất vang lên từng đợt hoảng hốt chạy bừa tiếng va đập. Phanh. Bên trái cách đó không xa, một cái màu đen cửa gỗ ẩm vang đóng chặt. Đường tắt. Lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Hô hô hô. Từng đạo nóng rực khí tức phun ra. Giang Vô Dạ trái tim như nổi trống, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Mẹ nó. Quả nhiên loạn thế nhiều yêu tà, lộn xộn cái gì đồ vật đều xuất hiện. Nếu là sáng nay không có tăng lên đại lực man hùng công, Long vẫn còn sợ hãi run lập cập. Giang Vô Dạ lắc đầu, không có truy kích, nhanh chóng rời đi, trong lòng càng thêm kiên định chạy trốn tâm tư. Chương 8, ngươi nhìn nàng cười nhiều vui vẻ. Phòng bên trong, tia sáng lờ mờ. Tìm cớ lây nhiễm phong hàn, nằm trên giường ở nhà thôn trưởng sắc mặt hồng nhuận chắp tay đứng tại bàn phía trước, cầm trong tay tinh hồng bút lông. Nhìn bàn trên một bộ giống như lúc Thanh Hà thôn bản đồ tựa như tại châm trước. Trên bản đồ, gần 200 gia đình vị trí, dòng họ, đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Quan sát kỹ, có thể thấy được toàn bộ thôn từng nhà phong ốc đều bị một vệt đen tương liên, tung hoành xen lẫn, vẽ thành một bộ tự nhiên mà thành bức tranh. Tranh này, mơ hồ có thể thấy được, là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tay nâng huyền đan người. Mà kia đan, chính là thôn trưởng nhà vị trí. Chớ có trách ta. Thôn trưởng thở dài, bút lông vung ra. Lần này, khoảng chừng tầm 10 gia đình bị đánh lên gạch đỏ. Hi hi ha ha. Trẻ thơ tiếng cười quanh quần phòng bên trong, âm phong trận trận, thổi đến màn che phiêu phiêu đãng đãng. bầu trời, tựa hồ càng âm trầm. Hả? Vừa tới cửa nhà Giang Vô Dạ trong lòng đột nhiên run rẩy, không từ cái run rẩy, ánh mắt nhìn về phía sau, lạnh lùng, không có chút nào dị thường. Cái chỗ chết tiệt này, càng ngày càng tà môn, làm cho lão tử vui buồn thất thường, nếu không chạy đường, chỉ sợ còn chưa có chết trước hết điên rồi. Lắc đầu, Giang Vô Dạ đi vào nhà bên trong, tìm một cái bao tải to, bao quần áo nhỏ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập. Lắp đặt hai bộ thay giặt quần áo, cái khác chính là mùa đông trước chứa đựng thịt rừng thịt khô, nhồi vào về sau, hắn giống như làm tặc vác lên vai, rón rén đi hướng đảo viên. Đã muốn chạy trốn, ra ngoài trong lòng an ủi, tự nhiên muốn chọn cùng Miếu Sơn Thần tương phản đảo ngược, không khéo, nhà hắn vị trí tại cuối thôn. Một đông một tây, vừa vặn phù hợp. Bên trong vườn, đêm qua tứ ngược vừa buộn rõ mồn một trước mắt. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía kia khỏa mọc rễ thạch, vết máu không bị mưa dầm rửa sạch, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Có lẽ. Được rồi, xính cái gì có thể a? Lắc đầu, đem những cái kia không thiết thực ý nghĩ hất ra, Giang Vô Dạ đi vào tường đất một bên, một chân đem lâu năm thiếu tu sửa tường đất gạt ngã. Viên ngoại, là điều đường đất, hai bên cỏ hoang ung tùm, hàn lộ dày đặc, vượt qua đường đất, hướng phía trước hơn 10 mét, chính là trắng xóa hoàn toàn thế giới. Bá a bá nha. Ống quần cùng cây cỏ ma sát, rất nhanh liền bị hạ xương đánh thấu. Quay đầu. Cuối cùng liếc nhìn mây đen răng kín hạ bao phủ tại mưa phùn tầm tã bên trong, đè nén làm cho người ta thở không nổi Thanh Hà thôn. Hô. Gặp lại. Phun ra một ngụm trọc khí. Giang Vô Dạ khí huyết sôi trào, nhiệt lượng phát ra, toàn thân khí ẩm hóa thành khói mù lượn lờ, duy trì thân thể khô ráo, cũng là vì tùy thời có thể đi vào trạng thái chiến đấu, liền sải bước vào trong sương mù dày đặc. Tất tiếng sột soạt tốt. Bên hai, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên không biết nơi nào vang lên sâu bọ nhúc nhích thanh. Trước mắt, một mảnh trắng xóa, lượn lờ quay cuồng, như thật như ảo. Dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra. Kẹt kẹt. Dẫm lên thật dày tầng một cành khô lá heo vữa, Giang Vô Dạ tiến lên tại lão lâm bên trong, tinh thần căng cứng, thời khắc chú ý đến chung quanh động tĩnh. Cái này thế giới màu trắng, với hắn mà nói, quá mức lạ lẫm. Lại có ngày đó đẫm máu tiền lệ, cùng một hệ liệt mưa dầm thấm đất mà đến cấm kỵ, không phải do hắn không treo lên 12 phần tinh thần tới. Dầm dầm. Phía trên, chuyên đến một hồi mặc rừng đánh lá thanh âm, gấp rút mưa rơi tiếng vang một hồi, hình như có hàn phong tạo qua. Giang Vô Dạ vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy từng cây cổ mộc tráng kiện trụ cột, lại hướng lên, lại là bao phủ tại mờ mịt trong sương trắng, nhìn không rõ ràng. Tí tách. Tiến lên 100 mét, giọt nước rơi xuống đất thanh âm đột nhiên vang lên. Không có do bắt đầu thổi a. Giang Vô Dạ khí huyết vận hành có chút đình trệ, nhô ra lòng bàn tay trong, nửa phút đi qua, không thấy hạt mưa lạc trưởng. Quay đầu, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhíu nhíu mày, Giang Vô Dạ không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước. Người muốn chạy trốn ba. Mãnh, sắc nhọn chói tai thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, quanh quần sơn lâm trên không, ngắn ngủi mà gấp rút. Ai? Vâng. Khí huyết mãnh sôi trào, chung quanh dày đặc sương mù đều bốc hơi một mảng lớn. Giang Vô Dạ cơ bắp căng cứng đảo mắt bốn phương tám hướng, đã thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh. Cầu đồ vật, cho lão tử cút ra đây. Hắn hiện tại đối loại này chơi dọa người trò xiếc tạp toái là càng thêm phiền. Không cùng ngươi đau thật thương thật làm, hết lần này tới lần khác thích trước dọa ngươi dọa đến quá sức, mới xông tới muốn mạng. Thật tình không biết. Những này cũng đường tại Giang Vô Dạ xem ra vụng về giống kiếp trước lạc kê lưu lượng điện ảnh tựa như. Không có trả lời. Vừa mới quỷ dị thanh âm tựa hồ chẳng qua là một cái ảo giác. Đừng để lão tử bắt được, không thì đánh chết ngươi. Cắn răng, Giang Vô Dạ mắng một tiếng, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng ghé qua rừng bên trong, trong lòng kiêng kỵ lại là thiếu đi mấy phần. Bởi vì, hắn dám khẳng định, vừa mới đổ vật tuyệt không phải cái kia sơn thần, không thì, cũng không phải là trước dọa đơn giản như vậy. Chạy vội nửa phút đồng hồ sau, hắn lại lần nữa dừng bước. Phía trước, ngồi xổm cái đưa lưng về phía hắn tiểu nữ hải. Dịu rít thút thít. Cha. Nương. Ô, các ngươi không muốn Phương Phương sao? Phương Phương. Giang Vô Dạ giật mình trong lòng, nghĩ đến hôm qua cứu tiểu nữ hải kia. Chẳng qua là, hắn rõ ràng nhớ rõ này đã bị thôn bên trong thân thích tạm thời thu dưỡng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vẫn là nói. Trong lòng có suy đoán, Giang Vô Dạ không có tiếp tục hướng phía trước, càng không có lên tiếng chào hỏi. Hắn ngược lại muốn xem, không ai để ý tới, này quỷ đồ vật lại có thể chơi trò xiếc gì. Lạch cạch. Lạch cạch. Tiểu nữ hải tiếp tục không coi ai ra gì, anh khóc, kéo dài mấy phút đồng hồ sau, hai đạo tiếng bước chân vang lên. Chính chủ tới rồi sao? Giang Vô Dạ đè nén nóng nảy khí huyết, khiếp mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, dù là danh xưng kẻ già đời Giang Vô Dạ giật nảy mình, mặt đều có chút trắng bệnh. Chỉ thấy, mở mịt trong sương mù. Đầu tiên là xuất hiện một đôi thấm máu đen đỏ chót uyên ương dày đều. Sau đó, lại là một đôi nền trắng vân vân kiểu nam dày vải. Lại hướng lên. Khô quắt ống quần, bằng phẳng quần áo, trong đó không có vật gì. Hai bộ quần áo, cứ như vậy quỷ dị xuất hiện, siêu siêu mèo mèo, vặn và vặn mèo, từng bước một, đi đến ngồi xổm trên mặt đất tiểu nữ hài bên người. Phương Phương không khóc. Phụ thân mẫu thân, tới đón ngươi. Nương. Ô ô. Hai bộ quần áo, một cái tiểu nữ hài, xui như vậy đối Giang Vô Dạ, ôm ở cùng nhau, diễn ra toàn gia đoàn viên, khóc không ngừng. Nương, Phương Phương nghĩ Vô Dạ ca ca, vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi đâu. Một lát sau, tiểu nữ hải phát ra nghi vấn. Hai bộ quần áo không có động tĩnh, thoáng bình tĩnh về sau, hắn ngay tại này à, Phương Phương đừng khóc, cười vui vẻ lên chút, ngươi Vô Dạ ca ca liền sẽ cùng chúng ta cùng đi. Hì hì ha ha. Cơ như đầu gỗ khó nghe trong tiếng cười, tiểu nữ hải vừa quay đầu. Chỉ thấy, mật mật ma ma, lan lộn quấn quýt lấy nhau rắn, côn trùng, chuột, kiến tạo thành khuôn mặt, phát họa ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hai bộ quần áo đồng thời lên tiếng, tiểu dạ, ngươi xem Phương Phương cười. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, Giang Vô Dạ không còn hình bóng. Lờ mờ có thể thấy được trong sương mù một cái khiêng bao tải thân ảnh càng chạy càng xa. Ngươi nương, toàn ra bệnh tâm thần. Giang Vô Dạ khiêng đồ vật, hai chân chuyển đến nhanh chóng, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chết còn không yên ổn. Lúc trước liền nên rắc một chút đem kia tiểu tiện nhân bóp chết, thật là chết chưa hết tội. Tất nhiên, đằng sau đơn thuần nói nhảm. Về phần tại sao vắt chân lên cổ chuồn đi. Nói nhảm, cũng không phải là đóng phim. Thế nào cũng phải đem người phần diễn cho đủ lại đi. Đắc, đắc, đắc. Chỉ chốc lát, Giang Vô Dạ liền nhảy lên thượng một con đường đất, mang theo một đường vẩy ra nước bùn, hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Phía trước, hai cây đại thụ giao nhau đỉnh đầu, trong sương mù như ẩn như hiện. Giang Vô Dạ vô ý thức có loại cảm giác da đầu tê dại, bước chân chậm nửa nhịp. 3. Vật nặng rơi xuống lại bị gắt gao ghìm chặt thanh âm. Ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là hai cái da thú dày, lại hướng lên, rối tung tóc, tối như mực hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú. Tiểu dạ, ngươi là cũng tới đi săn sao. Thúc lạc đường, tìm không thấy về nhà phương hướng. Ngươi giúp đỡ thúc ca. Khàn khàn âm trầm thanh âm bên trong lộ ra thật sâu mê mang. Hô. Giang Vô Dạ thở dài ra một hơi. Nhắm mắt, mở ra, trong con ngươi hiện ra tinh hồng. Lạch cạch. Bao tải ném sang một bên. Rét lạnh mài răng thanh âm vang lên. Không cho đường sống đi đúng hay không? Chương 9, một cái cũng không thể ít. Trên đường bùn, Giang Vô Dạ cắn răng hít mắt, hô hấp nặng nhọc, nắm đấm càng nhiết càng chặt, khí huyết chạy vội, cơ thể phiếm hồng, như hỏa lò đại nhật, nhiệt độ dần dần kéo lên. Phía trên, sợi dây treo thi thể miệng rộng vỡ ra, đầu lưỡi như mãng, một chút xíu cuốn về phía Giang Vô Dạ cổ. Tê tê. Ô ô. Chít chít. Dã thú trầm thấp tiếng nghẹn ngào, côn trùng kêu vang vỗ cánh thanh càng ngày càng nhiều, dần dần khép lại. Trong sương mù, leo ra ngoài mấy con toàn thân tinh hồng tứ bất tượng, ngẩng cao lên đầu rắn, tham lam nhìn chăm chú lên đứng yên bóng người. Tiếp tục. Chân như châu chấu, tay tựa như bọ ngựa trùng nhân. Toàn thân lông trắng, giang lưu tanh dịch hổ nhân. Rầm rầm. Cành lá rậm rạp gian, mọc lên cái đuôi khỉ người mạnh mẽ toát ra. Táo bạo bất an hướng về phía dưới Giang Vô Dạ nhai răng. Bốn phương tám hướng, từng cái cổ quái kỳ lạ, không giống nhân gian vật quỷ dị sinh linh buông xuống. Trong không khí, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập, hỗn loạn bạo ngược khí tức càng là ép tới người không thở nổi. Hi hi. Vô Dạ ca ca, ngươi tại chờ Phương Phương sao? Hai bộ quần áo, một cái khuôn mặt lệnh người buồn nôn tiểu nữ hài xuất hiện ở đằng sau, đóng chặt hoàn toàn một điểm cuối cùng đường ra. 3. Giang co đánh vỡ. Đỏ thẫm bàn tay lớn mãnh vương bắt lấy cấp tốc lui lại tanh hôi đầu lưỡi. Xuy. Tê tê. Thiêu đốt, khói đen phát lên, đau khổ tê minh không dứt bên hai. Các ngươi. Giang Vô Dạ hai mắt tinh hồng, khoe miệng phát họa ra một cái dữ tợn mỉm cười, nguyên hàm răng trắng chói mắt, đảo mắt bốn phương tám hướng tựa như địa ngục leo ra tạp chủng, áp lực cảm xúc bộc phát, có phải hay không coi là lao tử là dọa lớn a. Tê. Phía trên, thợ săn thi thể đau khổ gào thét, kịch liệt dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát mảy may. Bành. Mạnh, cánh tay phải cơ bắp như long xà khởi lục, tràn trề cự lực bộc phát, trực tiếp liền lưỡi mang thi kéo xuống, ầm vang đập xuống đất. Nước bùn văng khắp nơi, tiếng xương vỡ vụn lúc buốt, đốt pháo tựa như vang lên không ngừng, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mắt thấy không sống được. Chi chi kít. Phía trên, sắc nhọn gấp rút thê lương tiếng kêu vang lên, một đầu khỉ người rết ra, bay múa đầy trời lá xanh bên trong, năm ngón tay như cương đao, cấp tốc hướng Giang Vô Dạ đầu cắm tới. Nhe răng trợn mắt, muốn chết. Ngửa đầu, không người, cong chân, đại lực bộc phát, đạp mạnh mặt đất. Ầm. Nổ vang âm thanh bên trong, mặt đất rạn nứt, đổ sụp, như sóng biển chập trùng pha toái, đại phiến bùn đất bị Giang Vô Dạ đạp bay ra ngoài. Cả người hắn như một phát đạn tháo, xé rách không khí, gào thét lên phóng lên tận trời, tay phải giơ cao, năm ngón tay xuề ra, che khuất bầu trời, đổ ập xuống chính là một cái sờ đầu rết hung ác đóng mà xuống. 3. 6.000 cân lực lượng đánh trúng đầu là cảm giác gì? Giang Vô Dạ không biết, chỉ cảm thấy như là chụp nát một cái cỡ lớn cà chua. Một đóa thôi sán huyết hoa giữa trời nở rộ. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 3. Phù phù. Thân thể tàn phế rơi xuống đất, huyết thủy tung xuống. Giang Vô Dạ trái tim như nổi trống, toàn thân nóng hổi đỏ thẫm, huyết thủy rơi xuống, còn không có dính vào người liền bị nhiệt độ cao bốc hơi vì huyết vụ. Thật sự cho rằng ăn chắc lao tử đúng không? Đến a, tập toái môn, tiếp tủ. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi, Giang Vô Dạ đằng đằng sát khí con ngươi liếc nhìn bốn phía, mãng hoang cùng dã khí tức không tự chủ được phát ra, cả người tựa như luyện ngục tu la tại thế. Giống. Hổ khiêu sơn lâm, sóng âm cuốn tới, để cho người phiền lòng ý loạn. Giang Vô Dạ dương mắt vừa nhìn, lại là đầu đầu hổ nhân thân tạp chủng tứ chi chạm đất hướng hắn băng băng mà tới. Tốt tốt tốt, chính là như vậy. Khí huyết sôi trào, ạ rền lìn tiêu thăng. Giang Vô Dạ mắt lộ ra điên cuồng, đại não dần dần bị bạo ngược chiếm cứ, đón hổ đầu nhân liền xuống tới. Phanh, phanh, phanh. Chân to rơi xuống đất, mỗi lần đều tựa như một viên bom doanh trúng mặt đất, nổ đất đá bay loạn, nước bùn bao táp, hoàn toàn là người ở phía trước chạy, chơi ở phía sau truy. 10 bước. 5 bước. 2 bước. Ngừng chân. Vặn eo. Phát lực, đỏ thâm thiết quyền giữa trời va chạm hổ trảo. Đông. Vô hình ba động manh quyết tán, chưa rơi xuống bùn nháo trực tiếp bị phân giải chấn vỡ vì hơi nước, tiếp theo một cái chớp mắt, lại thành hình tròn manh quyết tán ra, mặc rừng đánh lá. Tạch tạch tạch. Xương cốt cơ bắp tiếng vỡ vụn, cùng một thời gian vang lên, kia lông dài bao trùm tráng kiện cánh tay phải bị sâm bạch mảnh xương đâm rách, cự lực lại thế như trẻ tre, đem này liên tiếp đứt đoạn. Không chờ cảm giác đau khuyết tán, hổ đầu nhân liền bị hậu lực kéo theo, máu vẩy trời cao, ném đi ra ngoài. Đạp đạp đạp. Giang Vô Dạ bước nhanh đuổi theo, một phát bắt được hổ đầu nhân mắt cá chân, mạnh nhất cái lượn vòng, trực tiếp hướng ven đường thân cây đập tới. Phanh. Thịt nát bay tán loạn, huyết thủy văng khắp nơi. Dì dao. Hai người ôm hết cây già lay động, lá xanh xoát xoát tung tích. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 5. Phúc. Khuỷu tay kích như truy. Phía sau nhe răng trợn mắt đánh lén tứ bất tượng miệng đầy răng nanh phá thoái, vẩy ra, thân thể giữa trời đại phong xa, rơi xuống đất lăn ra 7-8 mét. Giang Vô Dạ quay đầu, ánh mắt để mắt tới nơi xa vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy hai bộ quần áo, cùng cái kia phương phương, liếm liếm đôi môi khô khốc. Chi chi. Vừa đi 2 bước, một đầu thỏ thủ lĩnh nhảy nhót mà đến, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu răng cửa cắn về phía Giang Vô Dạ đầu. Bàn tay lớn phi tốc nô ra, bóp lấy thỏ thủ lĩnh cái cổ, cái sau trong nháy mắt không có sức mạnh, bỏ mạng dãy rủa. Thứ không biết chết sống, và ngươi cũng muốn cắn lao tử. Xích lại gần thỏ thủ lĩnh đầu. Giang Vô Dạ hai mắt tựa như hai ngọn đèn lồng đỏ, trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí đều có thể đem thỏ mao đốt cháy khét. Phương Phương, đến, nhìn xem Vô Dạ ca ca chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì. Giữ tợn cười một tiếng, Giang Vô Dạ xách theo không ngừng dãy rủa thỏ thủ lĩnh, một đường vừa đánh vừa đạp, hoàn toàn không nhìn cái khác tạp chủng, từng bước một đi đến Phương Phương người một nhà trước người. Hi hi, thỏ thỏ, thỏ thỏ, Phương Phương muốn thỏ thỏ. Tiểu nữ hài rỗi ra từ các loại mật mật ma ma côn trùng tạo thành. Làm cho người ta nhìn một chút liền sẽ ra đầu tê dại hai tay, liền muốn đi đón thỏ thủ lĩnh. Kích. Sắc nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang Vô Dạ duỗi ra một cái tay khác, dùng sức kéo một cái, hai cái lô thai dài trực tiếp bị hắn kéo xuống, lại mánh một cái đầu truy, chất lỏng văng khắp nơi. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 2. Tại chỗ qua đời. Đem trong tay rách dưới đưa ra đi, Giang Vô Dạ nhìn ngây người Phương Phương, ấm áp cười một tiếng, ngươi nhìn nó nhiều vui vẻ à. Đều hưng phấn đến sẽ không lên tiếng. Thỏ thỏ. Thỏ thỏ. Khả ái như vậy. Nghẹn nào, nước nở, không biết thực hư. Phương Phương bước chân lảo đảo, từng bước rời xa Giang Vô Dạ, thối lui đến hai bộ quần áo bên người, không biết còn tưởng rằng là bị Giang Vô Dạ nhất đốn khi dễ, chịu ủy khuất. Thiện nhân. Dám không thu, ngươi có phải hay không xem thường ta. Giang Vô Dạ một tiếng giận mắng, bạo ngược tràn ngập đại não, tiện tay ném đi trong tay rách dưới, bước ra một bước, thiết quyền đánh vỡ không khí. Hung hăng đảo hướng Phương Phương đầu. Xuy. Mơ hồ bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Vô Dạ như bị kim đâm, Mãnh dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm túi đầu vừa nhìn, đỏ thâm trên nắm tay, không ngừng có nóng hổi huyết thủy theo một đạo tấp hơn vết thương tràn ra, lại bị nhiệt độ cao bốc hơi. Ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện trong đó một bộ quần áo ống tay áo đen nhánh, giống bị lửa đốt qua đồng dạng. Thu hồi nắm đấm, Giang Vô Dạ hỗn loạn táo bạo đại não khôi phục thanh minh, bước chân vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao chăm chú vào kia hai bộ quần áo bên trên. Đơn đả độc đấu, có lẽ hắn có thể 64 mở một bộ. Đáng tiếc, hai bộ, lại thêm cái không xác định phương phương, cùng với chung quanh không thấy giảm bất tạp trùng. Mạnh lên, không ra 5 phút đồng hồ, phơi thây tại chỗ. Nhận sợ, 90% chắc chắn, giết ra ngoài. Trở về. Nhưng mà, không đợi Giang Vô Dạ trong đầu nghĩ ra phá vây kế hoạch, từng đạo băng lãnh thanh âm rét lạnh như vậy liên tục vang lên. Như là bị người dùng mấy trăm loa vây quanh, ở khắp mọi nơi, thẳng hướng nhân linh hồn bên trong chui. Ngẩng đầu, Phương Phương người một nhà đứng ở tại chỗ, không ý định động thủ. Nhìn quanh một vòng, các loại tạp chủng đồng dạng dừng lại tại chỗ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Giang Vô Dạ, trong miệng réo lên không ngừng. Trở về. Tiếng thúc giục càng lúc càng lớn, thậm chí tạo thành hồi âm, một đợt nối một đợt, làm cho Giang Vô Dạ tâm thần hoảng hốt, tư duy lộn xộn. Hồi đại gia ngươi, lão tử chính là chết bên ngoài, cũng tuyệt không trở về. Thực sự chịu đựng không nổi, Giang Vô Dạ gào thét một tiếng, tùy tiện chọn cái cùng Thanh Hà thôn phương hướng ngược nhau, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại mở mịt trong sương mù. Ha ha ha, trốn không thoát, một cái cũng không thể ít. Tại chỗ, Phương Phương người một nhà thờ ơ, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Giang Vô Dạ đi xa, không có một chút truy kích gì tứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, năm nay sẽ hạ tuyết sao? 1 giờ, 2 giờ. Thoát khỏi Phương Phương một nhà về sau, Giang Vô Dạ theo tiền thân trí nhớ mơ hồ lại lên một cái khác điều đường đất, chân phát chạy như điên. Ngoài ý liệu là, này hai cái giờ bên trong, không tiếp tục gặp được kia toàn gia, thậm chí liền một cái tứ bất tượng đều không nhìn thấy. Mê mê mang mang thế giới màu trắng bên trong tựa hồ chỉ còn lại có Giang Vô Dạ một người. Cốc cốc. Phía trước, tựa hồ không có đường. Giang Vô Dạ nhướng mày, mọi nơi đánh giá một phen, cuối cùng chọn cái phương hướng xông vào rừng rậm. Mấy phút đồng hồ sau. Ba á. Đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác, trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Đỉnh đầu không còn là lăn lộn sương trắng, mà là bầu trời âm trầm, cách đó không xa là một đầu hai bên cỏ hoang tùm đường đất, vượt qua đường đất. Một cái phủ phục ở trên mặt đất tĩnh mịch sơn thôn có thể thấy rõ ràng, Thanh Hà thôn. Thảo. Giang Vô Dạ đang lui lại mấy bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt quang mang biến hóa không chừng, cắn răng một cái, lần nữa quay đầu chui vào thế giới màu trắng. Hai cái giờ sau, Giang Vô Dạ mặt âm trầm đứng tại buổi sáng bị hắn gạt ngã đảo viên bên ngoài tường rào, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa thế giới màu trắng. Trong hoàng hốt, hình như có từng đôi tràn ngập trào phúng con mắt nhìn thẳng hắn, nhếch miệng cười khẽ. Năm lần. Mặc kệ Giang Vô Dạ như thế nào đổi phương vị, tốc độ như thế nào nhanh, cuối cùng đều sẽ không hiểu ra sao trở lại Thanh Hà thôn. Quá trình bên trong, không có bất kỳ vật gì ngăn cản, càng không khác thường tình huống xuất hiện. Hắn tựa như một đầu bị ném vào mê cung dã thú, nôn nóng, bất an, cuồng nộ, vẫn như cũ không chiếm được một chút đáp lại. Hắn có thể cảm giác được, kia trong sương mù, từ đầu đến cuối có không chỉ một đôi mắt tại ngó chừng hắn, tràn đầy đùa cợt, tựa như tại nhìn xiếp thú đài vọt vòng lửa sư tử đồng dạng. Lạnh lùng, vô tình, cao cao tại thượng. Ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này tìm không thấy một điểm sinh khí cùng quang mang thôn. Giang Vô Dạ đột nhiên cảm giác được có điểm giống kiếp trước gặp qua nông trường, hoặc là nói một cái chuồng dê, lò sát sinh. Thôn dân là trong vòng dê bò, từng cái quỷ dị là nhe răng chó chăn cừu, mà kia phía sau chăn dê người, bàn tay lớn chỉ một cái, liền có thể quyết định cái này chuồng dê bên trong dê bò sinh tử. Sinh mà mê mang, chết mà bàng hoàng. Trong lúc này một đời phí thời gian, tựa hồ bất luận như thế nào dễ rua, hoặc sớm hoặc muộn, kết cục từ vừa mới bắt đầu đã chú định. Tâm tư chập trùng. Giang Vô Dạ tạm thời cảm giác toàn thân tựa như còn lại gông xiềng, bước nặng nề cứng ngắc bộ pháp, không rên một tiếng, đi vào đảo viên. Lần nữa đi ngang qua khối kia nhuốm máu tảng đá, hắn ngừng chân thật lâu, ánh mắt hoảng hốt, suy nghĩ ngàn vạn. Muốn ăn thịt, lão tử cũng phải cho các ngươi sụp đổ đầy miệng răng. Mấy phút đồng hồ sau, trong mắt dần dần thanh minh. Giang Vô Dạ cắn răng nhéo nhéo quyền, hít sâu một hơi, đi ra đảo viên, nhanh chân hướng thôn bên trong một phương hướng nào đó chạy đi. Từ bỏ hết thể chờ chết, xưa nay không là hắn tính cách. Thôn bên trong, càng thêm vắng lạnh. Từng nhà đại môn đóng chặt, không khách khí ra. Dù là trên đường ngẫu nhiên gặp được một người cũng là đi lại vội vàng, gật đầu ra hiệu liền nhanh chóng rời đi, mặt bên trên đều là sợ hãi cùng bất an. Cốc cốc cốc. Tẩu tử, có ở nhà không? Giang Vô Dạ căn cứ tiền thân ký ức, quanh đi quẩn lại đi vào thôn bên trong một nhà phòng trước, ngón trỏ nhẹ trừ, gõ đại môn. Đến rồi. Ai vậy?
Tẩu tử.
Ta là Tiểu Dạ. Hưu khí vô lực tiếng hỏi từ sau cửa truyền đến.
Kẹt kẹt.
Thượng năm tháng cửa gỗ phát ra khó nghe tiếng ma sát. Dáng người hơi mập, khuôn mặt bình thường phụ nhân xuất hiện ở Giang Vô Dạ trước mắt, hơi ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó nhường ra nói. Giang Vô Dạ nói tiếng cảm ơn, đi theo sau lưng phụ nhân, mọi nơi đánh giá. Phổ phổ thông thông nông gia viện tử, cũng không cái gì lạ thường địa phương. Muốn nói có. Chỉ sợ sẽ là, ở đây, Giang Vô Dạ không cảm giác được một điểm sinh khí tràn đầy ý vị. Góc tường buộc lấy cho đất đến rồi người liền dương mắt đánh giá tinh thần đều không có, đầu cứ như vậy rũ xuống hai cái chân trước bên trên, vốn nên tràn ngập linh tính hai tròng mắt, hồn trọc một mảnh. Trong chuồng heo, một đầu đại hắc heo cũng tựa như kia chó đất, không có chút nào sức sống, nếu không phải cái bụng chập trùng, Giang Vô Dạ đều cho rằng này đã đi. Liên viện bên trong góc trồng một ít mùa đông đặc thù hạt giống hoa, đều là hiệu xịu đầu đắp não, âm ú đầy tử khí. Mà người phía trước, theo gặp mặt đến hiện tại chỉ nói một câu. Câu nói kia tựa hồ chính là nàng có thể nhấc lên lớn nhất tinh thần. Mà Giang Vô Dạ rõ ràng nhớ rõ, này nữ nhân trước kia ở thôn bên trong là có tiếng mạnh mẽ lắm mồm, há miệng chỉ cần động có thể đem ngươi lỗ thai nói ra kén. Bây giờ, lại tựa như một đầu bị người vứt bỏ con mèo, an tĩnh làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nương! Vô Dạ tiểu thúc! Phòng bên trong, Kim Trùng Thiên Biện 4-5 tuổi hài đồng tiến lên đón, ngây thơ con ngươi liếc nhìn đi theo Giang Vô Dạ, tựa hồ có chút hình ảnh. Giang Vô Dạ sờ sờ hài đồng đầu, có lòng mở miệng trêu ghẹo một câu hòa hoan không khí, nhưng nhìn phụ nhân hôi bại thần sắc, trong lòng thở dài. Ngồi xuống, không trà không có nước, lạnh lùng. Hai tử ở trong viện chơi bùn. Phòng bên trong, bàn phía trước. Hai người cứ như vậy lặng im đối lập nhau. Một hồi lâu, Giang Vô Dạ mới phá vỡ bình tĩnh, mở miệng nói, tẩu tử, mặc dù rất thất lễ. Nhưng, ta vẫn là muốn hỏi một câu, Trường Phong đại ca võ công, sách có thể từng còn tại. Đối diện, phụ nhân ngẩng đầu lên, nhìn Giang Vô Dạ khuôn mặt đánh giá hồi lâu, cuối cùng hốc mắt từng đỏ, mờ mịt tầng một hơi nước. Cái này, Giang Vô Dạ có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào lên tiếng an ủi. Có, tẩu tử đi lấy cho ngươi. Một hồi lâu, phụ nhân mới mặt mang áy náy cười lớn một tiếng, xoa xoa nước mắt, đứng dậy vào phòng trong. Dễ dàng như vậy. Giang Vô Dạ sửng sốt một chút, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ lại là bình thường trở lại. Cứu căn kết để, thế giới này, tiên đạo chính thống, mà võ đạo chẳng qua là không ra gì tiểu đạo, xa xưa năm tháng trước vì thiên địa vứt bỏ. Cánh cửa thấp, lại không có cái gì căn cốt hạn chế, đến tuổi tác, người buôn bán nhỏ, thảo dân giã phỉ đều có thể tu luyện. Về phần hạn mức cao nhất, ân, cường thân kiện thể không có vấn đề, nhưng ngươi nghị quyền động sơn hà, ra vào thanh minh, lại là si tầm vọng tưởng. Không nói những cái khác, ngẫm lại Giang Đại Tráng, chấn thượng mua một bản hàng thông thường đại lực man hùng công. Hoàn toàn không có bao nhiêu thiên tư yêu cầu, chừng 30 năm mới luyện nửa thành phẩm. Mà thiên điệu tán đồng tu tiên. Từng có rõ ràng ghi chép, một tháng nhập đạo, có thể chạm một giáp luyện võ. Trong cái này trên lệnh, có thể nghĩ. Mà bí tịch võ công, mặc dù không đến mức nói là nhân thủ một bản, nhưng cũng không khá hơn chút nào, một chút nhân khí tràn đầy, lịch sử lâu đời thành trấn bên trên, thậm chí hữu dụng cái sọt chọn bí tịch võ công công khai buôn bán tình huống xuất hiện. Tất nhiên, cấp cao nhất võ học bí tịch tự nhiên vẫn là có nhất định giá trị, làm người sở cất giữ, không có khả năng nói là bên đường giao hàng, tùy ý tặng người. Thiết bố sam này môn khổ luyện võ công, hiển nhiên là thuộc về phóng trong cái sọt bán một loại kia. Chỉ chốc lát, phụ nhân ra tới, tay cầm một bản ố vàng sách đóng chỉ, cứ như vậy đưa cho Giang Vô Dạ, sau đó lại ngồi tại chắc trước mặt người, hoàn toàn không hỏi muốn làm gì loại hình. Như thế, cảm ơn tẩu tẩu. Giang Vô Dạ tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, có chút vuốt ve. Không có xem xét, thu vào trong lòng. Ấp ủ một hồi, Giang Vô Dạ nhìn túi đầu vô thần phụ nhân, nghĩ đến cái kia thế hệ trước bảo mật vấn đề, thăm dò tính mở miệng nói, tẩu tẩu, thoải mái tinh thần. Thôn bên trong không phải còn có hồ tiên.
Cái gì hồ tiên?
Ngươi tuổi còn nhỏ hiểu cái gì, đừng nói mò. Nào biết, một câu chưa nói xong, liền bị phụ nhân nghiêm nghị quát lớn đánh gãy. Kia kịch liệt phản ứng, phẫn nộ cảm xúc, cùng trước đó hữu khí vô lực hoàn toàn là hai thái cực. Giang Vô Dạ mặt lộ vẻ kinh ngạc, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có lên tiếng, đứng dậy lần nữa nói tạ, lựa chọn rời đi. Ra phòng, hướng về phía chơi bùn trùng thiên biện tiểu tử cười cười, Giang Vô Dạ quay đầu, sắc mặt khó coi. Hắn vốn cho rằng, đến cảnh giới này, có quan hệ cái kia hồ ly pho tượng bí mật, hẳn là có thể đem ra công khai. Nhưng chưa từng nghĩ. Hô! Thở dài ra một hơi, Giang Vô Dạ dạo bước rời đi. Phía sau, vang lên mẫu tử đối thoại. Nương, năm nay sẽ hạ tuyết sao, phụ thân lúc nào trở về cùng ta đóng tuyết người nhà. Đứa nhỏ ngốc. Ô ô! Sẽ! Phụ thân rất nhanh liền trở về. Cửa ra vào. Giang Vô Dạ ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng im không nói gì. Mây đen giăng kín, nặng nề đến thấu bất quá một tia nhỏ bé hy vọng. Chương 11, thiết bố sam hắc thiết thân. Nương! Đói! Ngoan, đem tay rửa, nương cái này đi làm. Phòng bên trong, tiếng nghẹn ngào dần dần ngừng. Cửa ra vào, ngừng chân thật lâu Giang Vô Dạ thở dài, sờ sờ trong ngực bí tịch, không hiểu cảm giác nặng trĩu. Cạch cạch! Rất nhỏ rơi xuống đất tiếng vang lên, hình như có người dùng mộc truy đánh mặt đất. Hả? Giang Vô Dạ nhíu mày, tìm theo tiếng nhìn lại, sau một khắc hai mắt đột nhiên nhíu lại. Tương viện góc rẽ, một cái hồ ly pho tượng toát ra thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát! Bước nhanh tiến lên, ngồi xuống quan sát kỹ. Góc tường, khô héo cỏ dại rậm rạp, không thấy mảy may chỗ cổ quái. Kia hồ ly pho tượng tựa như trống rỗng mà hiện, lại hư không tiêu thất. Ngẩng đầu, nhìn tòa này bình thường nông gia tiểu viện. Không hiểu, Giang Vô Dạ cảm giác nhiều một cố làm cho người ta thấp thỏm lo âu, lưng phát lạnh cảm giác, như có một cái vô hình lưỡi dao treo cao đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hiển nhiên, đôi cô nhi quả mẫu này là bị để mắt tới. Hô! Về tình về lý, buổi tối tới một chuyến đi. Lắc đầu, quăng đi tạm nghiệm. Giang Vô Dạ đứng lên, nhìn xuống sắc trời, trong lòng có lập kế hoạch. Sự tình có thể xử lý hắn tự nhiên không tiếp ra tay, nhưng nếu vượt qua năng lực phạm chủ, cũng chỉ có thể. Xin lỗi. Xoát xoát. Xoát. Muốn tuyết rơi đi. Phụ thân muốn trở về nhà. Phòng bên trong, chuyến đến khởi nồi nấu nước, hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Lần nữa dừng lại chừng 10 phút đồng hồ, cũng không phát giác bất cứ dị thường nào xuất hiện, Giang Vô Dạ cuối cùng rời đi. Thiết bố sam tới tay, ngày hôm nay lại tăng lên không ít chính năng lượng, nhân cơ hội này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực tính bao nhiêu. Kia hai bộ quần áo xuất hiện, cho Giang Vô Dạ gõ cảnh báo. Hắn biết, tiếp xuống, khả năng không còn là trước đó những cái kia tiểu đả tiểu nháo. Nếu lại lấy thực lực bây giờ ứng đối những cái kia cổ quái kỳ lạ, quỷ quyệt khó dò đồ vật, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Trên đường, Giang Vô Dạ đi một chuyến vốn dĩ tạm thời thu dưỡng Phương Phương một đôi láo phu thê nhà. Không ngoài sở liệu. Sáng sớm dậy, Phương Phương giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy tung tích. Láo phu thê hai người sử quải trượng tìm khắp toàn thôn, cuống họng đều nhanh gọi làm cũng không có được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng, hai cái lão nhân ngừng chân cửa thôn, nhìn ngoài thôn thế giới màu trắng, bi thiết chi tình khó có thể kể ra, khóc mới vừa buổi sáng. Trong lòng đều rõ ràng, kia hài tử, hơn phân nửa là đã gặp. Đối với cái này, Giang Vô Dạ không có nói cho hai vị lão nhân gặp được Phương Phương chuyện, sợ này không tiếp thu được loại kết cục này, chẳng qua là kiên nhận an ủi một hồi, liền rời đi. Nhà bên trong, trong nội viện, Giang Vô Dạ ngồi tại khuyết giác trước bàn đá, uống rượu xem sách, tinh tế phẩm đọc. Võ Ngạn có nói, lực không đánh quyền, quyền không đánh công. Thông tục tới nói chính là, chỉ có man lực không làm gì được tinh thông quyền thuật hoặc là nói người mang chém giết kỹ thuật người, mà có chém giết kỹ thuật người nhưng lại không làm gì được người mang khổ luyện đại công người. Mà thiết bố sam, chính là một môn nghe nhiều nên thuộc khổ luyện đại công. Người cơ hồ có thể tại bất luận cái gì một bản chính thống tiểu thuyết võ hiệp trông được đến thân ảnh của nó xuất hiện, có thể xưng trong bí tịch nhân viên gương mẫu điển hình. Về phần lợi hại hay không? Liên quan tới cái này, mức độ cao thấp khác biệt rất lớn. Dứt bỏ những cái kia bất tử bất diệt, nhục thân gánh cái kia mơ hồ phiên bản. Đơn thuần kiếp trước thời cổ thuyết pháp phổ biến nhất thiết bố sam. Đao thương bất nhập là tiêu chuẩn thấp nhất, trong truyền thuyết còn có thể diễn sinh hộ thể cương khí, đạt tới lửa đốt không chết, nước chìm không vong, nín thở không dứt, không ăn không đói chờ một hệ liệt thường nhân khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Về phần yếu, hắn cháo môn tại nơi. Sau đó, nhân vật chính đâm một đao, phá, tùy tiện hướng trên thân một chém, chết rồi. Ân, không đề cập tới cũng được. Tất nhiên, những này chỉ có thể đưa đến một cái so sánh tham khảo tác dụng, dù sao, thế này khác biệt kiếp trước. Võ đạo mặc dù đã xuống dốc, nhưng xa xưa năm tháng trước cũng là cùng bây giờ tiên đạo đồng dạng, lật trời rào biển, huyền ảo khó lường. Điểm này, theo đại lực man hùng công này môn cải trắng võ công có thể dò một hai. Tầng thứ nhất liền có thể có được 3.000 cân cự lực, này đặt ở kiếp trước những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong đã là thần công một loại. Mà trước mắt Giang Vô Dạ trong tay này môn thiết bố sam, nếu hạ thấp võ thế giới, cũng có thể được xưng tụng là thần công. Này công liền lên nhập môn chỉ có 4 tầng, theo thứ tự là nhập môn bảo sa thân, tầng 1 hắc thiết thân, tầng 2 xích đồng thân, tầng 3 kim cương thân. Trong sách trình bày, tầng 1 bảo sa thân, thân nếu cuốn bảo sa, khí lực vượt xa bình thường người, bình thường quyền cước cùn khí khó thương. Tầng 2 hắc thiết thân. Toàn thân nếu tinh thiết, đao thương bất nhập, sức chịu đựng thi đấu nhiều, lực lượng đại tăng, dù là đối mặt trăm người chấp duệ vây công, ngũ mã phanh thây, cũng có thể không thương tổn mình mà diệt địch. Tầng 3 xích đồng thân. Phòng ngự lần nữa tăng cường đồng thời, nội tráng ngũ tạng lục phủ, bách độc bất xâm, ám kình khó thương, càng có thể tiếng giống như sấm, sư hống công loại hình hoàn toàn không phải nói xuông. Cuối cùng tầng 1 kim cương thân. Đến một bước này, đã có thể nói là không phải người quá thay. Làn da, cơ bắp, đại gân, tạng phủ, kinh mạch, xương cốt. Trong ngoài như một, kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, thân thể mỗi cái bộ vị đều phảng phất có bản thân tư tưởng, niệm không động, lực đi đầu, hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết. Hô! Nếu là không có Trung Yên, chỉ sợ ta luyện đến chết đều không đạt được tầng thứ nhất đi. Vung xuống bí tịch, Giang Vô Dạ cảm giác sâu sắc may mắn. Này công bá đạo phi phàm, các loại tu luyện yêu cầu cùng cần tài nguyên tự nhiên không thể coi thường, cùng đại lực man hùng công so ra, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu phóng tới võ đạo kỷ nguyên, thiên địa tràn ngập một loại xưng là nguyên khí năng lượng, dễ chịu văn vật, người bình thường 1-2 năm liền có thể nhập môn. Nhưng kỷ nguyên thay đổi, nguyên khí biến mất, thích hợp võ đạo tu luyện thiên tài địa bảo dần dần tuyệt tích, thiên địa quy tắc từng bước đổi mới, hoàn toàn mới tiên đạo phương thức tu luyện quật khởi. Cho đến ngày nay, nếu lại nghĩ đem thiết bố sam tu luyện tới tầng thứ nhất, chỉ sợ chỉ là thấu tầng thứ nhất những cái đó tài liệu người bình thường liền phải 4-50 năm, càng đừng đề cập đại thành. Tiên đạo. Tiên đạo. Đầu ngón tay điểm sờ bàn đá, Giang Vô Dạ ánh mắt thâm thúy, ý nghĩ chập trùng. Cùng đại lực man hùng công đồng dạng, thiết bố sam bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít nhắc tới liên quan tới thế giới này một ít bí ẩn. Người người như rồng võ đạo kỷ nguyên không biết nguyên nhân gì mẫn diệt tại thời không trường hà, tiên đạo kỷ nguyên thay vào đó. Từ đây tu luyện, siêu phàm, trường sinh thành một số nhỏ người đặc thù quyền hạn, càng nhiều người tầm thường cả đời, trăm năm về đất, khó gặp thanh thiên phía trên ra sao phong thái. Đạo chủng. Nhai nuốt lấy cái này mới mẹ từ, Giang Vô Dạ trong lòng có chút hôi bại, cùng với nồng đậm không cam lòng. Mặc dù trong sách cũng không trình bày tiên đạo kỷ nguyên phương thức tu luyện là như thế nào, nhưng lại rõ ràng nhắc tới một chút, người mang đạo chủng, mới có thể hỏi. Đạo chủng, kết tự sâu chuỗi toàn thân đạo căn, giấu tại mi tâm tổ khiếu, tiên thiên mà sinh, sau này không còn. Loại này người, vạn người không được một, lại vừa ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đi theo, ngay lập tức liền sẽ bị tiên môn phát giác, mang đi, căn bản sẽ không dừng lại hồng trần một ngày. Cầu tiên vấn đạo xem ra đời này là không thể nào. Giang Vô Dạ lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Có Trung Yên cái này thần bí khó lường hoặc tại, dù là võ đạo kỷ nguyên đã đi xa, bỏ lỡ tốt nhất thời đại, chỉ cần có võ công bí tịch, có chính năng lượng, hắn đồng dạng có thể đi rất xa. Đại đạo 3000, nhân pháp vô lượng, không phải không lấy hắn nói mà khó sống. Như vậy, hiện tại, khép lại thư tịch, Giang Vô Dạ thở sâu, vứt bỏ tạp niệm, gọi ra Trung Yên. Giang Vô Dạ, võ công. Đại lực man hùng công thứ tầng 2, có thể tăng lên. Thiết bố sam chưa nhập môn, có thể tăng lên. Chính năng lượng, 11. Ra thôn đi một lần, Giang Vô Dạ mặc dù chịu khá lớn đả kích, nhưng cũng có thu hoạch, 11 điểm chính năng lượng, đầy đủ làm hắn thực lực tăng lên gấp bội. Nhập môn, tăng lên. Ý nghĩ khẽ động, chính năng lượng chớp lên, giảm bớt một chút hóa thành dòng nước gấm tràn vào thân thể. Biến hóa không lớn. Kết thúc. Giang Vô Dạ cảm thụ hạ thân thể trạng thái. Phát hiện chẳng qua là khí lực có chút tăng cường, làn da càng lộ vẻ thô ráp, vướt lên đi như là cuốn lên từng tầng băng gạc, khỏe mạnh không ít, lại không biến hóa về chết. Tiếp tục. Lần này, chính năng lượng thoáng cái giảm bớt 6 điểm, dọa Giang Vô Dạ nhảy một cái, đại lực man hùng công tăng lên tới thứ tầng 2 có thể mới bỏ ra 4 giờ, này thiết bố sam tầng thứ nhất liền 6 điểm. Nhưng theo sát phía sau, thân thể phát sinh biến hóa nhưng lại làm Giang Vô Dạ cảm thấy vật siêu sở đáng giá. Cảm giác thật kỳ diệu. Như là về tới mẫu thai, nấu lại trùng tạo, thân thể mỗi một cái bộ vị, cơ bắp, xương cốt, thậm chí tế bào đều tại phi tốc đổi mới. Đại lượng phế vật tạp chất bài xuất, hình thành tầng một vỏ kén, đem Giang Vô Dạ bao khỏa trong đó, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy được da của hắn đang dần dần phải mạch màu vàng chuyển hóa thành phát ra kim loại sáng bóng màu đen. Giang giác. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Vô Dạ đứng lên, đen kén mảnh vỡ tựa như thủy tinh, rầm rầm rơi xuống một chỗ. Lúc này, hắn thân thể so với vừa rồi, càng thêm ngang tàng to lớn mạnh mẽ, cơ bắp bàn long ngọa hổ, chỉnh thể tựa như tinh thiết đổ bê tông mà thành. Không thể phá vỡ, cùng dã bá đạo khí thế không tự chủ được phát ra, không giống người thiếu niên, ngược lại như là một đầu mãng hoang man hùng, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đương đương đương. Hai quyền tấn công, sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Lại dùng lực. Đương. Phốc thử. Cự đại sóng âm điếc thai phát hội, hỏa hoa vang khắp nơi. Nay phòng ngự, bình thường cụ lạc hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, lực lượng tối thiểu cũng tăng lên hơn 1.000 cân. Hắc thiết thân, xong rồi. Cẩn thận phẩm vị một phen, giống như nào đó kem đánh răng quảng cáo bên trong nhân vật Giang Vô Dạ không khỏi nết miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Thực lực tăng lên, làm hắn bị đè nén hồi lâu tâm tình nhiều mây chuyển tinh, chỉ cảm thấy tinh thần phân chấn, lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Chẳng qua là bộ này tác dụng. Về sau ha không thành tắc kẻ hoa rồi. Đánh giá đen đến tỏa sáng làn da, Giang Vô Dạ không khỏi cười khổ. Hắc thiết thân, cấp độ sâu thay đổi thân thể bộ phận cơ thịt tế bào cường độ, hướng tinh thiết phương hướng chuyển hóa, màu da tự nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ có tu luyện tới kim cương thân cấp độ, trong ngoài như một, trở lại nguyên trạng, mới có thể lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá, cùng mệnh so ra, những này, tựa hồ lại không có ý nghĩa. Trong lòng bản thân an ủi một phen, Giang Vô Dạ cũng liền chẳng phải xoắn xuýt. Thế đạo này, hắn dạng này người bình thường, sống đã là không dễ dàng, đâu còn có tâm tư theo đuổi loẹ loẹt đổ vỡ. Từ ngực. Từ ngực. T. Ma quỷ lão cha nhưỡng rượu nhanh gặp phải cồn. Thế nào nhưỡng đây là? Một bầu rượu dưới nước bụng, Giang Vô Dạ đập đi hạ miệng, thoáng cảm giác được men say, liền cất kỹ bí tịch, trở về nhà, nằm ở trên giường, nằm ngáy ho ho. Không dưỡng đủ tinh thần, hắn sợ trễ quá một cái ngủ gật, người liền không có. Chương 12, không ngủ. Đêm, vô thanh vô tức buông xuống. Như xa như nước sương mù bao phủ thôn trang, trong bóng tối tựa hồ nhiều một thứ gì đó, lẳng lặng thăm dò, tùy thời mà động. Ảm đạm không gian dưới đất, ánh đến đong đưa, trên tường cái bóng vặn vẹo không chừng. Ông, vù vù văng lên, gạch đá trên mặt đất, mật mật ma ma màu đỏ phù văn sáng lên, an khớp bắt phương, dần dần hình thành một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tay nâng huyền đan hình người trận đồ. Huyền đan vị trí bên trên. Thanh Hà thôn dài hơi có vẻ già nua thân ảnh như thai nhi của mình, mặt của hắn, một nửa là người, một nửa là hồ, lại tại không ngừng chuyển đổi, quỷ dị vô cùng. Thôn bên trong những cái kia chuột không cần xử lý sao? Như nam như nữ thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, lạnh nhạt vô tình, không có chút nào nhân khí. Hi hi, ta chọn chúng bọn chúng không dám động, còn lại, sống hay chết, trọng yếu sao? Một đạo khác trẻ thơ thanh âm vang lên, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra trêu tức. Như thế, bắt đầu đi. Ta không có thời gian. Thôn trưởng lại cũng không để ý, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Biết, biết, như ngươi mong muốn. Thanh âm rơi xuống, huyết hồng quang mang bao phủ toàn bộ không gian dưới đất, sau đó hóa thành một cô âm hàn khí tức, thẩm thấu mặt đất, tản vào thôn trang. Xoát. Trên giường. Giang Vô Dạ chợt mở hai mắt ra, như điện tựa như mang, tựa như một đầu kết thúc ngủ đông man hùng thức tỉnh, tản mát ra bá đạo cuồng dã khí tức. Xuyên thấu qua cửa sổ. Liếc nhìn ngoài phòng sương mù tràn ngập, thâm thúy phệ nhân hắc ám. Tinh khí thần khôi phục đỉnh phong Giang Vô Dạ khí huyết có chút sao động, đứng dậy xuống giường, đi vào Giang đại tráng một mảnh hỗn độn phòng bên trong. Ba a. Góc tường hòm gỗ bị lôi ra. Mở ra, đều là một ít Giang đại tráng tuổi trẻ khi học người đi giang hồ lưu lại ra hòa chuyện, Giang Vô Dạ từ đó lấy ra đem một M3 tả hữu hậu bối khai sơn đao. Đao, đen nhánh, chưa khai phong. Xem chừng có thể có gần 200 cân, múa mấy lần. Miễn cương thuận tay, Giang Vô Dạ liền đóng lại cái dương, để đao đi ra ngoài. Không có khai phong, sẽ không đao pháp đều không phải vấn đề. Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể cùng phản ứng thần kinh tốc độ, chỉ cần nhớ kỹ nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ yếu quyết. Lại dựa vào một thân kinh khủng cự lực, cho dù là chuyên nghiệp luyện đao mấy chục năm chủ, bị hắn một chút, không chết cũng phải tàn phế. Thôn bên trong, giờ phút này đã là tĩnh mịch một mảnh. Vũng bùn đường đất bên trên, Giang Vô Dạ để đao mà đi. Cả người tựa như dung nhập hắc ám, tinh thần tập trung, lòng đề phòng không buông lỏng mảy may, chỉ có đạp đạp tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên không ngừng. Nhờ vào bây giờ đấu qua dạ hành động vật thị lực, dù là hắc ám cùng sương mù ảnh hưởng, Giang Vô Dạ cũng rất nhanh mò tới ngày hôm nay mượn sách phụ nhân cửa nhà. Kinh ngạc chính là, môn bên trong thế mà còn có lờ mờ ánh nến, tựa hồ còn chưa nằm ngủ. Giang Vô Dạ nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, tay đang tính gõ cửa, nhưng lại đứng tại giữa không trung. Ô ô. Không có lương tâm. Cô nhi quả mẫu. Ngươi như thế nào hung ác đến hạ lòng này a? Cô nãi nãi, ta đây không phải trở về rồi sao? Ai u, sai sai sai, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem Tiểu Vân đánh thức. Phòng bên trong, vang lên mang theo nghẹn ngào đối thoại thanh. Một đạo, là ban ngày phụ nhân kia. Một đạo khác. Lý Trường Phong, hắn không phải chết sao? Giang Vô Dạ hơi nheo mắt lại, thu hồi muốn gõ cửa tay, thân thể lui vào hắc ám. Ngày hôm nay, hắn xâm nhập ngoài thôn nồng vụ thế giới, tao ngộ Phương Phương một nhà cùng đại lượng thú nhân, cùng với tứ bất tượng bầy công. Ở trong đó, liền có Lý Trường Phong thân ảnh. Giang Vô Dạ rõ ràng nhớ rõ hắn đã biến thành một đầu người không ra người quỷ không ra quỷ tứ bất tượng. Có thể, đã hắn sớm đã chết ấu, như vậy bây giờ phòng bên trong người là ai? Đáp án, tựa hồ không cần nghĩ lại, liền vô cùng sống động. Hô! Thở dài ra một hơi, Giang Vô Dạ không có hành động thiếu suy nghĩ, dựa vào tại cạnh cửa, thời khắc chú ý đến phòng trong động tĩnh. Thông qua chuyện hôm nay, hắn cũng hiểu Thanh Hà Thôn cái này chuồng dê chủ nhân là ai. Sơn Thần cùng với cùng Thanh Hà Thôn liên lụy quá sâu, tôn kia hư hư thực thực hồ tiên tồn tại. Giữa hai bên tựa hồ vì một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích mà đạt thành hợp tác. Sơn Thần phong tỏa thôn trang, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, ngày hôm nay gặp được tình huống cũng xác nhận điểm này. Hồ tiên thì thu hoạch chuồng dê bên trong dê, không phải cái loại này hao đứng lên liền cắt, một lần thành không phương thức, ngược lại như là tùy cơ lựa chọn sử dụng, lại hoặc là trong đó tồn tại một loại nào đó không được biết quy luật. Về phần thần thần bí bí thôn trưởng, tại ở trong đó lại cụ thể đóng vai cái gì nhân vật, điểm này, Giang Vô Dạ đến nay vẫn còn không có nhiều đầu mối. Nếu là ngày hôm nay đi từ đường, nhìn thấy đêm qua những cái kia ngộ hại người, có lẽ có biết một hai. Được rồi, càng phân tích càng là tự tìm phiền phức. Giang Vô Dạ lắc đầu, ngừng lại càng nghĩ càng sâu ý nghĩ. Nhiều khi, có nhiều thứ không biết ngược lại so biết càng may mắn. Chỉ ít. Ở trước đó, sẽ không mất đi chống lại dũng khí. Nửa giờ khóc lóc kể lể tâm địa sau. Phòng bên trong, ánh đến dập tắt, triệt để yên tĩnh trở lại, cũng chìm vào giấc ngủ. Ôm đao dựa vào tường đất chợp mắt Giang Vô Dạ mở ra đen nhánh con ngươi, một cái tụ lực, nhảy vào viện bên trong, rơi xuống đất không tiếng động. Mặc dù như thế, Giang Vô Dạ vẫn là vô ý thức phủi mắt cách đó không xa cho đất. Phát hiện này không phản ứng chút nào, như ban ngày bình thường đã hoàn toàn đánh mất tính cảnh giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bước chân khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lấy trước mắt đại lực man hùng công cùng thiết bố sam song trọng tạo nghệ, Giang Vô Dạ lòng tin mười phần, sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng mà... 3. Giây vừa xuống đất, thanh thúy tiếng bước chân lại tại viện bên trong vang lên. Cùng lúc đó, Giang Vô Dạ toàn thân tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu, cảm giác phía sau tại có thứ gì chậm rãi quỳ người xuống, chính đem đầu hướng hắn sau gáy nơi thâu tới. Xoát! Hắn manh quay đầu. Phía sau, thâm trầm hắc ám, không có vật gì. Thao! Trong lòng một tiếng giận mắng, Giang Vô Dạ biết, trong nội viện này giờ phút này tuyệt đối nhiều cái khác quỷ dị, nói không chừng liền giấu ở một nơi nào đó, chính âm trầm nhìn chăm chú lên hắn. Phòng trong có một cái không rõ ràng nội tình đồ vật, viện tử bên trong lại thêm cái dấu đầu lộ đuôi, trong lúc nhất thời, Giang Vô Dạ có điểm cưỡi hổ khó xuống. Đảo mắt một vòng, không thấy mảy may dị thường. Liếc nhìn cũng không động tĩnh gian phòng, Giang Vô Dạ mặt âm trầm lùi về bước chân, một cái nhảy vọt, xoay người qua tường. 3. Phía sau trong bóng tối, lại vang lên hai chân rơi xuống đất thanh âm, tựa hồ lặp lại một lần Giang Vô Dạ động tác, chẳng qua là cái sau hoàn toàn không có thu liễm động tĩnh ý tứ. Lần này, Giang Vô Dạ không có đi xem, mà là cúi đầu, tay cầm khai sơn đao, trầm mặc rời đi. Cốc cốc cốc. Thôn bên trong đường đất thượng Giang Vô Dạ buồn đầu chạy vội, phía sau trong bóng tối, lệnh người sởn tóc gáy tiếng bước chân dồn dập chưa ngừng, như ròi trong xương đồng dạng, đi sát đằng sau. Giờ phút này, nếu Giang Vô Dạ quay đầu, liền có thể phát hiện, tường đất trên mặt tường, tại có một hình bóng lúc gần lúc hiện. Đúng vậy, cái bóng. Không chăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, trên tường lại quỷ dị xuất hiện một hình bóng. Cái bóng kia, không người cán, điểm mũi chân, còn xuống khô gầy, hai tay hư nắm thành chảo, móng tay như đao không ngừng giao thoa, như là kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, kiên nhẫn đi theo Giang Vô Dạ đằng sau. Ngẫu nhiên thăm dò tính đem móng vuốt vươn ra mặt tường, nhưng lại cấp tốc lùi về, như thế lặp đi lặp lại. Hình như có kiên kỵ, chờ đợi một kích chí mạng thời cơ. 3. Cuối cùng một tiếng bước chân vang lên, Giang Vô Dạ dừng lại bộ pháp, to lớn mạnh mẽ khôi ngô thân hình đứng yên bóng tối trong. Hai bên, là ban ngày đi qua kia ra hoang phế phòng cũ khu vực, trước sau, đường tắt chật hẹp, chỉ cho phép ba người đồng thời đi qua. Phù 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 phù. Nổi trống tiếng tim đập càng lúc càng lớn, dần dần tại yên tĩnh trong ngõ tắt trở nên rõ ràng có thể nghe. Thể nội, như sông tựa như sông khí huyết bắt đầu sôi trào. Nóng nảy, ấm lên, sôi trào mãnh liệt. Mắt trần có thể thấy, trong bóng tối, đỏ thâm hình người hình dáng càng thêm rõ ràng đứng lên. Xoát. Tựa như đánh mất một điểm cuối cùng kiên nhẫn, ẩn núp lao thợ săn ra tay sao, nhảy ra mặt tường, hóa thành tóc thai bù xù, khuôn mặt đáng sợ nữ nhân hình tượng, lợi chảo xé rách không khí, mang theo ô ô rít lên, thẳng đến Giang Vô Dạ trái tim.
Bang!
Sắt thép va chạm, hỏa hoa lấp lánh hắc ám. Giang Vô Dạ liếc nhìn điểm tại ngực, da đều không thể phá quỷ chảo, chậm rãi ngẩng đầu, nhiệt độ cơ thể kéo lên mà trở nên như lung đỏ như sắt thép, khuôn mặt dữ tợn cười một tiếng, vừa mới đã nghe ra kia cổ quen thuộc mùi khai.
Thiện nhân, ngươi thật đúng là đối lao tử nhớ mãi không quên a.
Xoát. Bàn ủi bàn tay lớn manh nắm ở nữ quỷ vòng eo, cái sau còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Vô Dạ hung hăng ôm vào trong ngực.
Sau một khắc.
Vâng. Cùng bạo khí huyết đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, như sóng lớn trục chơi, như lũ quét bộc phát. Vốn là như hỏa lò thân thể, nhiệt độ lần nữa kéo lên, như tràn đầy núi lửa dung nham, nháy mắt nở rộ hồng quang thậm chí ngắn ngủi chiếu sáng phương viên 4-5 mét không gian.
A.
Khói đen bốc lên, cực kỳ bi thảm thê lương tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Giang Vô Dạ cái cầm túi tại nữ quỷ trên đầu, không nhìn cái sau bốc cháy tóc, dãy rủa thân thể mềm mại, ánh mắt bên trong mang theo thâm tình, tự lẩm bẩm, ngoan, thả lỏng, chẳng qua là ôm một cái mà thôi, còn có nâng cao cao.
Chương 13, không ngủ, 2.
Lốt buốt. Trong ngõ tắt, cơ thể người hỏa lò cực nóng, nhiệt độ cao bao phủ phương viên mấy mét không gian, cỏ dại khô héo, dẫn đốt, mặt tường cấp tốc phím hắc. Dung ma Giang Vô Dạ toàn thân đỏ thẫm, bàn tay lớn như mãng tựa như lòng, gắt gao bóp chặt khối băng tựa như nữ quỷ, khí huyết oanh minh gào thét, thiêu đốt, đen nhánh khói đặc bước lên không dứt.
Phóng!
Bỏ qua ta!
Van cầu ngươi!
Trong ngực, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Điềm đạm đáng yêu, nghe ngóng tan nát cõi lòng, con người sắt đá nghe cũng muốn hóa thành ngón tay mềm.
Đáng tiếc!
Đừng nóng nội, rất nhanh liền không đau. Giang Vô Dạ mặt không đổi sắc. Mắt nếu đỏ thấm lưu tinh, mặc cho trong ngực nữ quỷ dùng như thế nào câu nhân tâm hồn thanh âm cầu xin tha thứ, cũng không vì mà thay đổi.
Giang Vô Dạ người nào?
Kiếp trước cái gì chàng diện chưa thấy qua, phương diện kia tâm thần ý chí sớm đã như sắt thép, nào có dễ dàng như vậy liền luôn hãm.
Hảo ngôn tướng nói ngươi không nghe, vậy cá chết lưới rách,
a. Cầu xin tha thứ không có kết quả, âm khí biến mất tốc độ lại không ngừng gia tăng, nữ quỷ triệt để điên cuồng, thanh âm lần nữa trở nên rét lạnh đoán độc.
Sau một khắc,
Giang Vô Dạ cảm giác trong ngực khối băng tựa như biến thành một cái nhóm lửa thùng thuốc nổ, kịch liệt năng lượng biến hóa rõ ràng có thể cảm giác.
Vâng!
Nổ tung, âm thanh tựa như sấm nổ, rộng đạt bát phương.
Đinh đinh đinh!
Hỏa tinh đoá đoá nở rộ, đông đúc tiếng va chạm gấp rút mà ngắn ngủi. Giang Vô Dạ chỉ cảm thấy ngực như bị trong truyền thuyết bạo vũ lê hoa châm đánh trúng, chớp mắt công phu, trăm ngàn tựa như lông châu âm hàn năng lượng gió táp mưa rào bắn tại hắn trên người.
Đang đang đang!
Lực trùng kích tác dụng dưới, Giang Vô Dạ liên tiếp lui mấy bước, khí huyết vận hành có chút hỗn loạn, lồng ngực bị đè nén, có loại thổ huyết xúc động.
Hô!
Hô! Nhiễu loạn hắc khí tại âm phong lôi cuốn hạ một lần nữa tại mặt tường ngưng tụ làm một cái còng xuống bóng đen, tựa như cái bóng trong nước, gợn sóng lăn lộn, chập trùng lên xuống, sau một khắc liền muốn tiêu tán.
Hiển nhiên, vừa mới tự bạo, đại giới không nhỏ.
Hồng hộc!
Hồng hộc!
Giang Vô Dạ hít sâu mấy lần, tỉnh táo lại, khống chế lại bạo loạn khí huyết. Hai mắt bên trong tinh hồng lại càng thêm dày đặc. Bàn tay lớn lao đi đỏ thấm bộ ngực bên trên điểm điểm đen nhánh, phát ra khó nghe kim loại tiếng ma sát.
Ngẩng đầu, nhìn về phía mặt tường.
Gần như thực chất ánh mắt toán độc đâm tới, Giang Vô Dạ một tay cầm dần dần phiếm hồng khai sơn đao, nhếch miệng giễu cợt, làm sao vậy, tiểu bà bối, lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi thì không chịu nổi. Trên tường bóng đen run rẩy dữ dội, tựa như đang phát ra vô năng cùng nộ, sau một khắc trực tiếp giống như rắn ở trên tường nhảy lên động, lật vào viện bên trong.
Thiện nhân, câu lên lão tử hỏa, liền muốn như vậy đi rồi.
Ô ô,
nặng nề đại đao xé rách không khí, chém vào mà ra.
Xoẹt.
Lực quá nặng, nhanh quá gấp, một đao xuống thế mà chém vào đính vào tường đất bên trong.
Cái gì rách dưới đồ chơi?
Vứt bỏ đao.
Chân phải đạp, sắt thép bạo quân thân thể, ngang ngược va chạm.
Ầm ầm.
Đất đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, Giang Vô Dạ xâm nhập viện bên trong. Huyết hồng hai mắt quét qua liền phát hiện tiến vào đen nhánh hoang phòng cái bóng. Hắn không nói nhảm, hai chân đại lực giẫm đạp, cơ bắp ma sát, âm vang rung động, mấy bước bay vọt, trực tiếp bạo lực đụng gỗ mục tường, một đầu xâm nhập bóng tối trong.
Đương ra, ngủ không?
Nặng nề trong đệm chăn, tâm tư lộn xộn Trương Thải Hà ngón tay chọc lấy Hạ nằm ở bên trong, đối mặt vách tường Lý Trường Phong. Biến mất mấy ngày, vốn cho rằng buông tay nhân gian trượng phu đột nhiên trở về, tinh thần thay đổi rất nhanh, nàng vốn nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng biết tại sao, tối nay nàng vẫn luôn tâm thần không yên, luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh, không cách nào yên giấc. Nhất là, vốn dĩ lời nói trong đêm rất nhiều, vẫn luôn bị hắn lên án trượng phu,
đêm nay nằm xuống sau thế mà liền không rên một tiếng, nửa câu đều không có dắt nàng nói qua. Ngoài thôn gặp cái gì, những người khác lại như thế nào chuyện này, càng là không nói tới một chữ. Kỳ quái nhất chính là, yên lặng trong bóng tối, nàng thế nhưng rất khó nghe rõ ràng Lý Trường Phong tiếng hít thở. Phải biết, trước kia nàng này trượng phu thế nhưng là khò khẽ đánh vang động trời, hận không thể phòng ở đều sốc. Đủ loại cổ quái, làm nàng lo lắng đồng thời, lại liên tưởng tới mấy ngày nay thôn bên trong biến cố, tâm tình tự nhiên hoảng sợ khó có thể bình an. Không có. Đi ngủ sớm một chút. Nhỏ bé yếu ớt môi kêu tiếng đáp lại vang lên, nếu không phải bốn phía yên tĩnh, Trương Thải Hà đều kém chút không có nghe rõ. Nếu không, ngày mai làm Trần Qua Tử cho ngươi xem một chút. Do dự một chút, Trương Thải Hà vẫn là mở miệng. Nàng cảm thấy trượng phu hẳn là tại ngoài thôn kinh hãi quá độ, bị cái gì kích thích, trong lòng tạm thời còn không thể nào tiếp thu được, mới có nảy khắc thường hành vi. Dù sao, hôm qua cửa thôn quỷ dị hiện tại nàng cũng còn rõ mồn một trước mắt, không dám tưởng tượng, tại trong sương mù chờ đợi mấy ngày Lý Trường Phong lại gặp cái gì. Hành! Thải Hà, ta trên lưng có điểm ngứa, giúp ta cào một chút. Vẫn như cũng là hữu khí vô lực, mấy không thể nghe thấy trả lời. Trương Thải Hà nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nghiêng người sang, để tránh đánh thức hài tử, trong bóng tối nô ra tay sờ soạng dán tại Lý Trường Phong lưng bên trên. Sau một khắc, nàng lại như bị kim đâm, manh rụt trở về. Thật mát! Đắt! Đắt! Hắc ám phòng bên trong, bóng dáng ma thần chậm rãi đi lại, mũi phun nhiệt khí, ngọn đèn nhỏ lồng tựa như hai mắt phát ra quang mang, liếc nhìn bốn phía. Tiểu bà bối, ngươi ở đâu a? Ha ha, ta nhận thua, ngươi đừng lẩn trốn nữa có được hay không? Giang Vô Dạ cọ sát lấy răng, đi vào một gian phòng ngủ. Ánh mắt sờ qua, cổ xưa giường, rách dưới màn, trên tường tối tăm mở mịt bức tranh, mạng nhện giao thoa xà nhà. Đều tản ra vắng vẻ khí tức âm trầm. Phòng ốc như vậy, nếu phong kiếp trước, tuyệt đối là người sống chớ gần, dễ dàng nhất làm cho người ta liên tưởng đến một thứ gì đó cấm địa. Mà bây giờ, Giang Vô Dạ không chỉ có đi vào, còn rõ ràng biết, trong này ẩn giấu thứ gì. Bất đắc dĩ này như chuột trốn chôn tranh tránh, ngoại trừ cảm giác được gian phòng bên trong thấy lạnh cả người quanh quẩn không tiêu tan, căn bản là không có cách xác nhận nó cụ thể vị trí. Xoát! Mạnh, đỉnh đầu truyền đến vật thể hạ xuống thanh âm, tốc độ cực nhanh, thoang cái liền rơi xuống Giang Vô Dạ trên cổ, mạnh nắm chặt, đi lên đưa đi. Bang! Sợi dây đứt gãy tiếng vang lên. Giang Vô Dạ đưa tay vồ xuống một đoạn bị nhiệt độ cao đốt đoạn sợi dây, khí huyết bay vọt, bàn tay lớn hồng quang một thịnh, trực tiếp đem này đốt thành cho bụi. Đầu ngón tay giải xuống bụi mù, Giang Vô Dạ giận quá thành cười, ha ha, tiếp tục. Ta cũng phải xem ngươi có thể lại chơi hoa chiêu gì. Đinh đinh! Vừa dứt lời, trong bóng tối liên tiếp bay vụt ra hơn 10 thanh quấn quanh rét lạnh âm khí đoàn đao, chặt tại Giang Vô Dạ ngực, lại ngay cả da đều đâm không phá. Đoàn đao rơi xuống đất, len ken rung động. Giang Vô Dạ trầm mặc, hắn cảm thấy này nữ quỷ đầu góc có vấn đề. Nếu là này thành thật trốn tránh, không dở trò, lệnh người chán ghét âm hàn khí tức ba động chẳng phải kịch liệt, nói không chừng lấy Giang Vô Dạ thực lực trước mắt thật đúng là không làm gì được nàng. Đáng tiếc. Vâng. Khí huyết oanh minh, Giang Vô Dạ thân thể mánh lượn vòng, thiết quyền mang theo kinh khủng cự lực, như bay hỏa sao băng, lôi ra đỏ thâm lưu quang, một quyền đảo tại đầu giường trên gương đồng. A. Thê lương nữ nhân tiếng rít vang lên. Giang Vô Dạ không nhìn tiêu xạ mảnh vỡ, hóa quyền vì chảo, như kìm sắt chế trụ nhảy lên ra bóng đen cổ, trực tiếp đánh gãy tiếng kêu thảm thiết. Tràn đầy khí huyết phát ra cương mãnh bá đạo dương cương khí, thiêu đến trong tay nữ quỷ bị kinh phong tựa như dãy rủa, lại không vừa mới chạy trốn bản lãnh. Làm ta đoán xem. Kéo vào nữ quỷ, Giang Vô Dạ đầu đụng lên đi, nóng dục khí tức hô đánh vào này hư thực không chừng gương mặt bên trên, nhiều hứng thú nói, đến tột cùng vì cái gì? Ngươi tình nguyện mạo hiểm bị lao tử làm chết nguy hiểm, cũng muốn lưu tại căn phòng này. Ánh mắt chuyển hướng cũ kỹ bản trang điểm. Giang Vô Dạ tùy ý cầm lấy một cái mộc mạc trang điểm hộp, nhiều hứng thú treo chọc nói, ta tử quỷ kia lão cha trước kia học người đi giang hồ, nghe kỳ nhân dị sĩ nói qua một ít kỳ văn dị sự. Các ngươi những vật này, đa số sẽ đem khi còn sống nào đó dạng quan trọng đồ vật coi như ổ nhỏ, cũng hoặc dùng để giấu bản mệnh hồn. Mà cái này đồ vật, một khi bị hủy. Ô ô ô. Nghe tiếng tay phải bóp lấy nữ quỷ dãy rủa cường độ lớn hơn, tay không ngừng đập Giang Vô Dạ đỏ thâm ngực, bỏng đến khói đen đứa ra cũng không ngừng nghỉ. Bất quá, xem thần tình kia, tựa hồ là thật tâm thật ý tại xin tha. Ách! Thật có loại sự tình này. Ném đi thiêu đến cháy đen trang điểm hộ, Giang Vô Dạ mặt bên trên treo tức chưa cởi mảy may, lại cầm lấy một cái cây lược gỗ. Nồng đậm khói đen thoáng chốc dâng lên. Nhạc hoác! Trúng thưởng! Này cây lược gỗ, chất liệu bình thường, thủ công thô ráp. Bề ngoài xem không có bất kỳ cái gì dị thường. nhưng lại tại Giang Vô Dạ nóng hổi trong lòng bàn tay không ngừng phát ra băng lãnh khí tức, đối kháng dương cương khí. Thấy thế, trong tay nữ quỷ triệt để từ bỏ dãy rủa, cũng nhận mệnh. Một tay cầm lược, một tay bóp nữ quỷ, Giang Vô Dạ lần nữa đảo mắt một vòng gian phòng, thu hồi ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, tiểu mỹ nhân. Ngươi nói, ta nếu là đem trên tường bộ kia hoa đốt, sẽ như thế nào? Chết! Lời mới vừa ra miệng, yên lặng nữ quỷ trong nháy mắt sù lông, phát ra oán hận đến cực điểm sắc nhọn gào thét, chẳng biết lúc nào trở nên xanh biết sống chảo, mang theo tanh hôi, hung hăng móc hướng Giang Vô Dạ ngực. Nữ quỷ vừa bạo khởi, Giang Vô Dạ liền tựa như sớm có đoán trước, khí huyết điên cuồng tuần hướng cánh tay phải, bàn tay lớn hung hăng bóp. Bành! Gian phòng bên trong, chói mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục chính là một tiếng khinh khí cầu nổ tung tựa như thanh âm. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng bảy. Trong bóng tối, Giang Vô Dạ ánh mắt lạnh lạnh, cười lạnh. Lao tử mỹ mắt dưới ngươi còn dám chơi loại này cho vặt. Thật tình không biết ngươi ngoi đầu lên thời điểm, kia lệnh người chán ghét khí tức đầu nguồn liền để ngươi bại lộ. Cùng ngươi chơi đùa, ha ha, còn làm thật rồi. Không thể không nói, này nữ quỷ có như vậy mấy phần tâm cơ. Giang Vô Dạ chưa vào nhà trước, nàng liền đem âm khí phân tán đến phòng bên trong đồ vật bên trên, dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn. Mà trên thực tế, nàng là cái phe thiểu số, từ đầu đến cuối đều là chân thân trạng thái, căn bản là không có tại thứ gì bên trong giấu bản mệnh hồn. Không có chạy trốn, ngược lại làm những này vụng về bố trí, đoán chừng là ôm giả chết phản sát ý nghĩ. Duy nhất làm Giang Vô Dạ không nghĩ ra một chút chính là, liên tiếp hai lần, vì cái gì kia nữ quỷ sẽ như vậy cố chấp lấy mạng của hắn. Hô! Hy vọng tới kịp. Kiểm tra một hồi, không được đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Giang Vô Dạ cũng không dừng lại thêm, trực tiếp ra phòng cũ, trong bóng đêm cực tốc chạy vội, một đường hướng Trương Thải Hà nhà tiến đến. Chương 14, không ngủ, 3. Giang Vô Dạ rời đi. Phòng cũ chỉ lưu một mảnh hỗn độn, lần nữa lâm vào tĩnh mịch, cô độc giống nhau ngày xưa bảo phủ. Xoát xoát. Cũ kỹ giường trên, đột ngột ngồi dậy hai thân ảnh, đều là loạn phát che mặt, toàn thân áo trắng. T. Thơm quá hảo nồng dương khí. Muốn ăn. Thật muốn ăn. Thế nhưng là. Hắn tốt. Đáng sợ nha. Không sợ. Hắn chẳng qua là phàm nhân. Tiểu Phượng tỷ quá ngu ngốc mới có kết quả này. Chờ một chút. Thôn bên trong âm khí. Càng ngày càng đậm. Ừm. Ân. Hai thân ảnh, ngồi ở trên giường một bên tham lam hút lấy trong không khí lưu lại dương khí, một bên dập đầu nói lắp ba trò chuyện với nhau. Nhanh ngủ, không cần nhiều lời nói. Phòng bên trong một đạo khác băng lãnh giọng nữ vang lên, phiêu phiêu miểu miểu, ở khắp mọi nơi. Ô ô, đại tỷ, ngươi vừa mới vì cái gì không? Ta nói, ngủ. Hừ. Giận dỗi tựa như tiếng hừ hừ rơi xuống, gian phòng, lần nữa lâm vào yên tĩnh, vừa mới hết thảy, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Vào đông đêm, phá lệ thanh lãnh. Trong tầm mắt, xương trắng cuồn cuộn, xương giá vằn vật. Băng hàn, vắng vẻ, thấm thủy nhập thần. Trong bóng đêm. Thanh Hà thôn tựa như hóa thành một tòa rừng hoang mộ địa, khắp nơi tràn ngập lệnh người sởn tóc gáy không rõ khí tức. Cách chi chi, đường đất vũng nước ngưng kết miếng băng mỏng bị dâm nước, vẩy ra, hòa tan. Giang Vô Dạ bước nhanh đi xuyên qua trong bóng tối, một bước mấy mét, mấy cái hô hấp công phu liền đạp lên trống trải thôn bên trong đường cái, thoáng phân biệt phương hướng, lần nữa vùi đầu chạy như điên. Kia không biết quỷ dị hóa thành Lý Trường Phong trở về nhà, âm khí không hiện, thân không dị dạng, cùng người thường không khác. Hoàn toàn khác với Di Vãng gặp được những người kia không nhân quỷ không quỷ mặt hàng. Thực lực, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chính là có tầng này kiêng kỵ, Giang Vô Dạ mới không có tùy tiện động thủ, mà là chọn rời đi, đi đầu đánh chết nữ quỷ, để tránh xuất hiện đồng thời đối mặt hai cái quỷ dị giáp công tình huống. Dù sao, thế giới này, hắn cũng chỉ là cái vận khí hơi tốt người bình thường, duy nhất chấp nhất, cũng chính là sống sót như vậy đơn giản. Loại tình huống này, đã đụng tới. Có thể cứu hắn tự nhiên không ngại dối bắt tay, nhưng nếu là chính hắn đều gánh không nổi, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Trong lòng thở dài, Giang Vô Dạ vô ý thức tăng nhanh dưới chân bộ pháp, như một hồi gió đêm sẽ qua, đâm rách hát cám. Khu khu, khu khu khu. Tiếng ho khan đột ngột tại phía trước trong bóng tối vang lên. Gian mua, vô lực, gần đất xa trời. Giang Vô Dạ chân phải một sát, ngừng lại thân hình, khiếp mắt nhìn lại. Nhưng, không ngoài sở liệu. Ngoại trừ có thể cảm nhận được một cỗ lúc gần lúc hiện, cùng kia nữ quỷ không sai biệt lắm âm hàn khí tức bên ngoài, trong tầm mắt không nhìn thấy bất cứ dị thường nào sự vật, an tĩnh chỉ có thể nghe được hắn nổi trống tựa như tiếng tim đập. Làm, có hết hay không? Trong lòng giận mắng, Giang Vô Dạ không nhịn được cảm xúc dâng lên, trực tiếp lựa chọn không nhìn, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Ung ngô cục. một cái tròn vo đồ vật lăn xuống phía trước. Trong bóng tối sử quải trượng không đầu còn xuống lao giả như ẩn như hiện, phát ra cơ một muốn chết không sống niên kỷ bước thanh âm, đầu của ta. Đầu của ta. Ngươi thấy. Cút. Chân to hung hăng một đạp, đánh gây nói liên miên lại nhải. Hưu, ẩm. Nơi xa, truyền đến va chạm tiếng bạo liệt. Giang Vô Dạ quay đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm ven đường không đầu lao giả, thấp giọng quát lớn, lao thất phu, có năng lực ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu thử xem. Không đầu lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, có thể nhìn thấy hắn hai chân đang đánh bệnh sốt rét. Mấy giây sau, trực tiếp quay người chui vào một mặt tường đất bên trong. Hô! Thôn này là càng ngày càng tà tính. Phun ra trong lồng ngực táo khí, Giang Vô Dạ cảm xúc dần dần ổn định, bất an trong lòng lại càng thêm dày đặc. Tối nay, liên tiếp ba cái quỷ dị hiện thân. Khó có thể tưởng tượng, về sau, lại là như thế nào. Lấy tiểu thấy đại, thế giới này kinh khủng, có thể nghĩ, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ người mang gian. Vô ý thức run lập cập, Giang Vô Dạ không dám suy nghĩ sâu xa, thấy không đầu lão giả quả thật không có trở ra làm yêu, hắn liền tập trung ý chí, nhanh chóng rời đi. Trường Phong. Thân thể ngươi như thế nào lạnh như vậy? Trong đệm chăn, Trương Hải Hà nhịp tim có chút tăng tốc, coi là trượng phu bệnh tình tăng thêm, trong giọng nói mang theo quan tâm cùng lo lắng. Đúng vậy, cho đến nay, nàng cũng chỉ là coi là trượng phu là bệnh, căn bản không có hướng phương diện khác suy nghĩ sâu xa qua. Cũng không dám hướng không dễ phương hướng nghĩ. Nàng mặc dù ngày thường lắm mổm, không ít ép buộc Lý Trường Phong, nhưng các mặt chuyện lại hoàn toàn không có gì chủ kiến, chủ cột không có ngày, nàng đời này đều không muốn lần nữa thể hội. Không có. Che một hồi liền ấm áp. Lý Trường Phong nắm thật chặt chăn, tiếp tục nói, ngứa, thật ngứa, Thải Hà ngươi mau giúp ta gãi gãi. Trương Thải Hà nhẹ nhàng thở ra, không có truy đến cùng, chịu đựng lạnh buốt cho trượng phu gãi phía sau lưng. Xoẹt. Móng tay tiếp xúc, vừa hướng xuống rồi. Liền vang lên vạch phá vải vóc thanh âm. Đồng thời, dinh dinh cháo chất lỏng chạy Trương Thải Hà một tay, trong không khí, mùi tanh càng ngày càng đậm. Dài. Trường Phong. Trương Thải Hà tay cứng đờ, chính là thu không trở lại, tâm nhanh nhảy tới cổ họng, tiếng nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Tiếp tục. Thật ngứa. Ngứa quá a. Vang lãnh, lạ lẫm, không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Xì xì xì. Tay run rẩy chậm rãi bắt động. Chảy ra chất lỏng đã đến Trương Thải Hà dưới thân. Thấm ướt quần áo, tiếp xúc làn da, lạnh leo tận xương. Trường Phong. Ngươi đây là tội gì? Ngươi không nỡ. Ta cũng nhớ ngươi a. Có thể Tiểu Vân hắn mới 4 tuổi. Ngươi như thế nào hung ác đến hạ lòng này a? Khóc nỉ non, rơi lệ. Nói không rõ là oán hận, vẫn là đau lòng. Dựa vào tường nam nhân trầm mặc. Giường, rất nhanh bị lạnh buốt chất lỏng nhiễm thấu. Hai tử bất an dãy rủa, bất mãn hử hử. Thải Hà. Tiểu Vân. Ta. Dãy rủa, mê mang, ẩn chứa khó có thể kể ra đau khổ. Không có việc gì Trường Phong, hai mẹ con chúng ta sẽ hảo hảo, ta sẽ không như vậy tùy hứng, ngươi. Yên tâm đi thôi. Cào ra tay thu hồi. Trong bóng tối, Trương Thải Hà một tay che miệng, hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, cố nén khóc ý. Không có quen biết, không có hiểu nhau, càng không thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, lệnh người cực kỳ hâm mộ chuyện xưa. Không có tên tuổi bà mối, đơn sơ xính lễ, keo kiệt tân phòng. Trà mét dầu muối tương giấm, cãi nhau đây chính là bọn họ toàn bộ. Chẳng qua là, bây giờ đem biệt ly, nhưng vì sao làm cho người ta tê tâm liệt phế? Trầm mặc, một hồi lâu, mới lần nữa bị đánh vỡ. Thế nhưng là, ta thật, Lý Trường Phong tựa như chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau khổ, thanh âm mang theo run rẩy nói, thật sự hảo ngứa A3. Bành, nổ vang vỡ tan âm thanh bên trong, dây đặc tấm ván gỗ bị đánh xuyên, mảnh vụn loạn vũ. Màu đỏ thắm sắt thép bàn tay lớn phát ra bá liệt dương vừa khí, một cái nắm chặt Lý Trường Phong đầu, liên đối toàn bộ thân thể ra bên ngoài ngang ngược túng đi. Ngứa. Đến, làm lao tử cho ngươi hảo hảo gãi gãi. Hồng Trung đại lữ, sắt thép va chạm hùng hồn sóng âm càn quét, mang theo vô tận kiệt ngạo cùng bá đạo. Gian phòng bên trong. Trước mắt tức thì lóng lánh ánh sáng đỏ hắc ám, mang đến huyết sắc ngắn ngủi ánh sáng. Trương Thải Hà ánh mắt đờ đẫn nhìn kia bị dung nham bàn tay lớn nắm lôi ra ngoài người. Thưa thất cây hồng bì tản mát tại kia trương từ rơm dạ biên chế mà thành, không có ngũ quan khuôn mặt bên trên. Này phía sau, mật mật ma ma màu đen tiểu trùng lúc đích, tại rách dưới da phục bên trong tiến vào chui ra, sền sệt huyết dịch đỏ thắm càng là bước lên không ngừng. Dài. Phá vỡ tam quan một màn, như cự truy đánh trúng Trương Thải Hà đại não, đánh nát hết thể tốt đẹp, trời đất quay cuồng, trực tiếp đã hôn mê. Chương 15, sinh mà vì phàm tiện như kiến. Giang Vô Dạ bàn ủi bàn tay lớn gắt gao kẹp lại Lý Trường Phong đầu. Ngang ngược túng ra, tại mạn thiên phi vũ phiến gỗ bên trong, hết sức đập xuống đất. đông. Nền đá tấm dạng nước, phá thoái, lõm, rơm dạ đầu ham sâu trong đó. Phanh phanh phanh. Quyền như lưu tinh mưa to, tàn ảnh trọng trọng, mang theo núi kêu biển gầm vô song kình đạo liên tiếp truy hạ. Lực lượng kinh khủng phát tiết, gạch đá vẩy ra, mặt đất khó có thể chịu đựng, cái hố dần dần mở rộng, một chút xíu trầm xuống. Xì xì xì. Kéo dài dương khí thiêu đốt, đại lượng băng hàn khói đen bay lên bao phủ phương viên mấy mét, duy nhất có thể thấy được một đạo đỏ thâm cuồng dã bóng người, không biết mỏi mệt, may đóng cọc tựa như điên cuồng ra quyền. Người. Phanh phanh phanh. Khàn khàn nghi vấn thanh theo cái hố bên trong truyền ra, lại thoáng qua bao phủ tại trong cuồng phong bạo vũ. Rốt cuộc. Phanh phanh phanh. Là cái gì? Đồ vật. Phanh, giang giác. Một quyền này, phá lệ nặng, mơ hồ có thể nghe được đứt gãy thanh. Đủ rồi. Giống. Thú vương gào thét, uyên long ra biển quần quần tiếng gầm đánh tan dày đặc khói đen. Thủ hạ, ấn trụ rơm dạ đầu như cái kích, tựa như long sĩ đầu, kiên định không thay đổi một chút xíu dốc lên. Nam xuống. Giang vô dạ cương nha cắn chặt, mặt lộ vẻ dữ tợn, cánh tay phải cường tiêu thiết chú cơ bắp long xà khởi lục, phồng lớn một vòng, khí huyết oanh minh gào thét không dứt, lực lượng bành trướng tựa như sóng trùng điệp, vô cùng vô tận, ngạnh sinh sinh đem người bù nhìn muốn nâng lên đầu đè xuống. Phanh, ầm. Hai cái rơm dạ biên chế mà thành bàn tay lớn hung hăng vỗ vào cái hố biên duyên, mặt đất rung động, vết dạn lan tràn, vô số bụi bặm bay múa hỗn lượng. Ngươi, thật làm ta tức giận. Không muốn chỉ có cái miệng thối kia. Vừa dứt lời. Vâng. Trong nháy mắt trong chốc lát. Xôi trào, áp xúc, nổ tung. Vô số cây rơm dạ cùng mật mật ma ma phi trùng phô thiên cái địa đánh trúng Giang vô dạ. Thương thương thương. Thôi sán hỏa tinh như pháo hoa, lấp lánh hắc ám, nở rộ chói mắt quang hoa. Đau đớn, theo toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị truyền đến, như lăng chỉ, như kiến phệ, toàn tâm tận xương. Giang vô dạ đăng 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 lui lại ba bước, lòng buồn bực thở hổn hển. Phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau rát đau nhức, kích thích thần kinh não, như muốn điên cuồng. Chỉ thấy hắn kia sắt thép thân thể bên trên, răng khắp nơi vết cắt ở khắp mọi nơi, khá hơn chút địa phương đã có vết máu chảy ra, nhiệt độ cao hạ bốc hơi biến thành sương mù màu máu, quanh quẩn không tiêu tan. Khu khu sờ nọ pha bít. Đau chết lao tử. Dưới sự ứng phó không kịp ăn hung ác, trước giờ chưa từng có phẫn nộ thiêu đến răng vô dạ đại nao vang ngọng ngọng, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Huyết hồng trong hai mắt tràn đầy đậm đến tan không ra sắc ý. Hô hô hô. Đất bằng gió bắt đầu thổi, tứ tán rơm dạ cùng màu đen côn trùng tụ tập, dần dần hình thành một cái toàn thân bóng loáng tỏa sáng, trước ngực phía sau lưng tựa như tổ ong, sống nhờ vô số hắc trùng phun trào, bộ mặt tô điểm như bảo thạch đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt người bù nhìn. Vừa khôi phục, người bù nhìn kia như lưỡi cưa một ma sát khó nghe thanh âm vang lên, ha ha. Chỉ là phàm. Chết. Không nghe nói nhảm, ngang nhiên động thủ. Vâng. Dậm chân kinh lôi, lực chấn bắt phương. Cả viện đều tựa hồ lắc lư một cái, ngói nóc nhà lách cách rung động. Như nguyên thủy man hoang chi địa giết ra bóng người xé rách không khí, gào thét mà tới, che trời bàn tay lớn mang theo núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt cảm giác gáp bách che đậy mà xuống. Người. Vâng. Kịch liệt sắt thép va chạm âm vang lên, Giang vô dạ bàn tay lớn bao trùm, bóp lấy người bù nhìn đột nhiên trở nên kiên cố đầu, một bước chưa ngừng, đè lại liền hướng trên tường đụng. Đông. Dây đặc tường gỗ một khắc chưa thể ngăn cản, trực tiếp bị đụng nát sụp đổ. Thương thương thương. Đầy trời trong bụi mù, kim loại tiếng va chạm không dứt bên hai, tia lửa tung tóe, tức giận ngút trời, hình như có hai đầu quái vật ở trong đó giao phong. Không đủ. Không đủ. Giống như vừa mới như vậy đánh ta a. Xoẹt. Điên cuồng gầm thét như điên tựa như ma, trong lúc kịch chiến, một đầu thiêu đến cháy đen chân bị Giang vô dạ kéo đứt ném bay. Lại tại giữa không trung nổ thành rơm dạ phi trùng lần nữa rút vào chưa khói tan bụi bên trong. Mấy cái hô hấp sau. Ầm ầm. Đại Giang đại hà chạy xiết gào thét thanh âm đột nhiên vang lên, cuồn cuộn như sấm, vang vọng khắp nơi. Trong bóng tối, thôi sàn chói mắt như đại nhật hừng hực hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, mặt đất đại lượng nước đọng trong nháy mắt bốc hơi hòa khí, bừng bừng mà lên. Gào thét tiếng va chạm im bặt mà dừng. Lạch cạch, lạch cạch. Ngang tàng như núi thân ảnh toàn thân đẫm máu, khuấy động bụi mù nồng vụ. Chậm rãi đi ra. Phù phù. Trong tay toàn thân cháy đen, rách dưới người bù nhìn bị Giang vô dạ giống như ném giống như chó chết tùy ý ném xuống đất, mặc cho này phục hồi từ từ thân thể. Hô hô. Kịch liệt thở dốc, hóa giải áp bách thức buộc phát mang đến di chứng, Giang vô dạ cố nén từ trong ra ngoài, ở khắp mọi nơi cảm giác suy yếu, chân đạp người bù nhìn đầu, lạnh nhạt hỏi, ngươi chủ tử có phải hay không thôn bên trong cung phụng hồ tiên? Mục đích lại là cái gì? Mặc dù không có trông cậy vào thu hoạch đáp án, nhưng Giang vô dạ còn không chịu bỏ lỡ một tơ một hào thu hoạch tình báo khả năng. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ở vào thụ động địa vị, loại này bị người chơi tại làm vỗ tay tâm, mệnh bất do kỷ cảm giác hắn thực sự chịu đủ. Người cho rằng, người là ai? Dưới chân, chuyên gia người bù nhìn suy yếu thanh âm, không che giấu chút nào mỉa mai ý vị. Kẹt kẹt. Giang Vô Dạ hai mắt mãnh liệt, tăng thêm lực đạo, rơm dạ đầu sát mặt đất vặn vẹo biến hình, cơ hồ thành một trường bánh. Ha ha. Ha ha. Nhưng mà, người bù nhìn lại tựa như không có cảm giác đau bình thường, giễu cợt thanh chưa ngừng, cuối cùng cất tiếng cười to. Ha ha. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, ngươi chẳng qua là cái phàm nhân. Vận khí tốt, có điểm man lực phàm nhân mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Đừng có nằm ngộng. Sinh mà vì phàm tiện như kiến. Ngươi liền nên nhận mệnh, liền nên có làm lương thực giác ngộ. Hơn nữa, người bù nhìn dãy rùa ngẩng đầu lên, vặn vẹo mang theo nồng đậm châm chọc tươi cười gương mặt nhìn Giang Vô Dạ, thương hại nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được, cho là chính mình có giúp người chi lực. Đáng tiếc chờ đến phiên ngươi liền sẽ rõ ràng, từ đầu tới đuôi, bất quá là ngươi lừa mình dối người mà thôi. Kiến càng lay cây, đom đóm tranh nhau phát sáng hạ nguyệt. Ha ha ha. Ẩm. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, mặt đất chấn động mạnh, nát cỏ mạn thiên phi vũ, lại không có năng lực tụ hợp. Âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 5. Mới 5 điểm, cái này sao có thể? Thanh âm nhắc nhở vang lên, Giang Vô Dạ sắc mặt lại thoáng chốc trở nên âm trầm một mảnh. Lại liên tưởng người bù nhìn vừa mới trước khi chết diễn thuyết, hắn trong lòng lập tức có dự cảm không ổn. Thu hồi chân phải, Giang Vô Dạ quay đầu lại mắt cách đó không xa yên tĩnh một mảnh phong ốc, trái tim phảng phất bị cái dùi hung hăng chọc lấy một chút. Ngươi cho rằng ngươi trốn được, cho là chính mình có giúp người chi lực. Ha ha ha. Người bù nhìn kia đùa cợt thanh âm trong đầu tiếng vọng, chấn động đến Giang Vô Dạ tâm phiền ý loạn, tạp niệm liên tục xuất hiện, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hô. Trường Trường phun ra một ngụm trọc khí, thư giãn trong lòng bực bội, Giang Vô Dạ bước bước chân nặng nề, chậm rãi hướng về Trương Thải Hà nhà đi đến. Vượt qua sụp đổ tường đất, nhìn một cái liền có thể xuyên thấu qua phá toái tấm ván gỗ nhìn thấy phòng ngủ. Hắc ám thâm thúy, mơ mơ hồ hồ, cảm giác bên trong, không phát hiện được gian phòng bên trong có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tạch tạch tạch. Tiến lên, xé nát tường gỗ. Mùi tanh gây mũi đập vào mặt. Phòng bên trong tràng cảnh cũng đập vào mi mắt. Huyết sắc nhiễm thấu trên giường, đệm chăn che kín ba cái thân ảnh. Khóe môi nết lên hạnh phúc mỉm cười lại hai mắt bạo đột sắc mặt xanh tím phụ nữ. Sắc mặt xanh đen con mắt cong thành vành trăng khuyết trùng thiên biện hài đồng. Cùng với hai người ôm thật chặt, nằm ở giữa cái kia trên mặt mang nồng đậm vẻ trào phúng quen thuộc người bù nhìn. Sắc mặt xanh xám, lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi, Giang Vô Dạ không có động thủ hủy đi người dâm kia, mà là kéo qua đệm chăn, đắp kín nảy người một nhà. Bởi vì hắn biết đây chỉ là cái tử vật, điều khiển nó đồ vật sớm đã không biết ở đầu cùng hoan. Phù phù. Ngồi tại băng lãnh hành lang bên trên, dựa vào vách tường. Giang Vô Dạ ngẩng đầu nhìn đen nhánh bầu trời đêm, không biết tại suy nghĩ cái gì, tay phải thì khoác lên thật dày sợi bông bên trong dần dần phiếm hồng. Chỉ chốc lát, phần phật, ánh lửa, lấp lánh bầu trời đêm. Giang Vô Dạ đi ra viện tử, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng, quay người, nhìn thâm trầm hắc ám, tự lẩm bẩm, sinh mà vì phàm tiện như kiến. Lương thực, nhận mệnh, ha ha, ha ha ha, khôi ngô thân ảnh không có vào hắc ám, dần dần biến mất. Chỉ có kia tựa như tích chứa vô cùng rét lạnh băng lánh tiếng cười thật lâu không tiêu tan. Chương 16, mùa đông bên trong một mùi lửa, thượng. Sáng sớm, âm dương giao thế, vạn vật cách tân. Tràn ngập thôn trang nồng vụ mang theo một đêm thu hoạch thỏa mãn thối lui, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, chờ đợi cái thứ nhất thét lên người. Phúc! Lộ vẻ lờ mở phòng bên trong. Canh hôi máu đen theo lưng lỗ chân lông phun ra, tư đến trên cửa sổ, an mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Đứng như cọc gỗ quan tưởng đại lực man hùng. Từng lần một vận hành khí huyết chữa thương Giang Vô Dạ biểu tình dữ tợn, miệng mũi phun ra nóng rực khí lưu, tựa như tại thừa nhận rất lớn đau đớn. Hô! Tạp thoái, chết còn bãi lao tử một đạo. Mở mắt, tơ máu dày đặc. Giang Vô Dạ xoa xoa cái chán mồ hôi mịn, phát giác thể nội ngũ tạng lục phủ, thậm chí xương cốt thượng vẫn có rất nhiều như cái đinh, tinh tinh điểm điểm âm hàn lực lượng tồn tại, hận không thể đem người dơm kia chém thành muôn mảnh. Đêm qua, hắn chỉ cho là trong lúc giao thủ không thể tránh né tiếp xúc âm khí lưu lại, rất nhanh liền có thể bị dương cương khí huyết ma diệt, liền không có quá nhiều để ý. Lại thêm đầy người mỏi mệt, khí huyết tiêu hao quá độ, hắn về đến nhà liền ngã trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng chưa từng nghĩ, những này âm hàn năng lượng tổn hại vật mảnh không tiếng động, lại lặng yên không tiếng động xâm nhập trong cơ thể, không ngừng mở rộng, sinh sôi. Bừng tỉnh Giang Vô Dạ lập tức vận chuyển khí huyết muốn ma diệt tâm khí, nhưng chưa từng nghĩ. Mỗi lần khí huyết một vận hành trí âm khí cắm rễ phương tiện truyền đến hàng vạn con kiến vệ xương đau đớn, so lão phong thấp còn hành hạ người. cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện âm khí năng lượng đã chẳng biết lúc nào nhanh xâm nhập vào cốt tủy, nếu lại muộn một đoạn thời gian, chỉ sợ hắn cả người đều muốn bị âm khí cho ăn mòn hầu như không còn. Không được, hiệu suất này quá chậm. Thậm chí theo không kịp âm khí khuếch tán tốc độ. Lại vận chuyển một lần khí huyết, thiêu đốt toàn thân, chỉ bài xuất chút ít âm khí, rất nhanh lại bị tân sinh âm khí bổ đầy. Giang Vô Dạ chau mày, dừng lại động tác, gọi ra Trung Yên máy sửa chữa. Trung Yên. Quen thuộc giao diện ảo hiện ra trước mắt. Giang Vô Dạ. Công pháp, đại lực man hùng công thứ tầng 2, có thể tăng lên. Thiết bố sam tầng thứ nhất hắc thiết thân, có thể tăng lên. Chính năng lượng, 16. Ban ngày còn thừa 4 giờ, tăng thêm tối hôm qua thu hoạch 12 điểm, vừa vặn 16 điểm. Nên tăng lên loại nào võ công? Nhìn hai loại võ học đằng sau có thể tăng lên nhắc nhở, Giang Vô Dạ tạm thời có chút không quyết định chắc chắn được. Đại lực man hùng công thứ tầng 3. Lực lượng gần vạn cân, khí huyết tổng lượng cùng chất lượng cũng có biên độ lớn tăng lên. Càng quan trọng hơn là có thể diễn hóa xuất man hùng ý chí, chấn hồn phá âm, một lần rõ ràng thể nội âm khí tự nhiên không đáng kể. Mà thiết bố sam thứ tầng 2 xích đồng thân, tráng tạng phủ xương cốt, khử nội thương, cường tự cảm, tăng thể lực. Đủ loại công dụng, không thua, thậm chí siêu việt đại lực man hùng công. Đã như vậy, Giang Vô Dạ châm trước một hồi, nhìn một chút quanh thân chậm chạp khép lại vết thương, trong lòng lập tức có quyết định. Vẫn là câu nói kia, sống mới có chuyển vận. Thiết bố sam, tăng lên. Ý nghĩ khẽ động, chính năng lượng lập tức rầm rầm giảm bớt, hóa thành một cỗ dòng nước gấm tràn vào Giang Vô Dạ quanh thân. Thương thương thương. Trong bóng tối, như có một đám thợ rèn chính vung vẩy đại truy rèn đúc thần binh, tia lửa tung tóe, kim qua thiết mã tiếng va chạm kéo dài không thôi. Phân giải, gây dựng lại, lại phân giải, lại xây lại. Hơn 10 phút bên trong, thường nhân một lần liền muốn một mệnh ô hô không phải người rèn luyện, Giang Vô Dạ lặp lại không dưới 100 lần. Thẳng đến. Ong ong ong. Trong bóng tối lại không tia lửa bắn ra, một đôi màu đỏ thắm con ngươi chậm rãi mở ra, thể nội ngũ tạng lục phủ vù vù vang vọng, tựa như một đài cô máy chiến tranh ngay tại khôi phục. Rầm rầm. Vô hình uy áp phóng thích mà ra, mặt đất bụi bặm trình viên hình khuếch tán, màn, giấy dán, cửa sổ soạt rung động. Xì xì xì. Thể nội chuyển ra chất lỏng cấp tốc bốc hơi thành âm, hóa thành cổ cổ khói đen, theo lỗ chân lông phun ra, không tới một phút, triệt để trừ sạch. Hô! Một hơi phun ra, mấy mét bên ngoài tường gỗ như bị lửa cháy, mấy cái nháy mắt cháy đen một mảnh. Túi đầu, buông tay đánh giá. Da thịt không phải là đen bóng tinh thiết sắc, thay vào đó là đỏ sẫm xích đồng chi sắc, bóng loáng như gương, lộ ra cổ nặng nề mà không thể phá vỡ cảm giác. Nguyên bản cùng người bù nhìn giao chiến lưu lại từng cái vết thương. Mấy cái hô hấp công phu liền cầm máu kết vảy, hơi chấn động một chút, vết máu chốc ra, làn da liền vết sẹo cũng không lưu lại. Trung Yên. Vừa cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Giang Vô Dạ một bên gọi ra Trung Yên máy sửa chữa. Giang Vô Dạ. Võ công, đại lực man hùng công thứ tầng 2, không có thể tăng lên. Thiết bố sam thứ tầng 2, xích đồng thân, không có thể tăng lên. Chính năng lượng, 4. 12 điểm chính năng lượng, đem xích đồng thân đẩy lên thứ tầng 2. Giang Vô Dạ cũng không nhiều chủ quan bên ngoài. Võ đạo một đường, mở đầu dễ, ở giữa khó, càng về sau càng khó. Dù là có Trung Yên máy sửa chữa cái này máy gian lận, Giang Vô Dạ cũng không có quá nhiều vọng tưởng qua bất luận cái gì võ công, cái gì cấp độ đều mấy điểm chính năng lượng điểm đầy loại này chuyện tốt. Dù sao, so sánh những cái kia võ gian thời đại đâm đến đầu rơi máu chảy, vẫn tại ương ngạnh tìm tòi võ giả. Hán, may mắn rất rất nhiều. 333. Bên ngoài viện. Đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân dày đặc, cùng với Vô Tri Hải Đồng lớn tiếng ồn ào. Người chết á! Lại người chết á! Đại nhân tràn ngập lửa giận quát lớn thanh sau đó vang lên, cút về, lại nhìn thấy ngươi nói linh tinh, sợi đằng cho ngươi hút đoạn. Vô Dạ tiểu tử! Vô Dạ tiểu tử khởi sao? Sau đó, lại là mang theo khẩn trương tiếng kêu gọi. Khởi, chuyện gì? Gian phòng bên trong, Giang Vô Dạ dùng mông lung ngựa khí đáp lại một tiếng. Loại này gian phòng, cách âm không được. Đầy đủ người bên ngoài nghe rõ. Hô, hù chết ta. Khởi nhanh lên đến từ đường, ai, tạo nghiệp. Than thở thanh âm đi xa. Phòng bên trong, Giang Vô Dạ sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Hoặc là nói, đã chết lặng. Sau khi rửa mặt, Giang Vô Dạ thay đổi một thân bung lỏng quần áo che lại khôi ngô thân thể, đầu đội mũ mềm, chân đạp ra thú dày, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới hai tay cắm tay áo, đi ra ngoài. Ngày này, càng ngày càng lạnh a. Lưng chân viện bên trong, Giang Vô Dạ nhìn treo đầy tinh ánh dịch thấu, dài ngắn không đồng nhất băng truy cây đào giả, từng ngụm nhiệt khí phun ra, như sương như khói. Thanh Hà thôn từ đường, không có nhiều chú ý. Gạch xanh ngói đen, một vào một ra, chiếm diện tích cũng không lớn, nhìn một cái, chỉ cho là cái bình thường nhà cấp 4. Nơi này từ đường không giống kiếp trước như vậy, là nào đó một dòng họ chuyên môn, người khác tùy tiện không thể đi vào. Tương phản, Thanh Hà thôn từ đường, lịch đại đức cao vọng trọng, đối thôn có trọng đại cống hiến người vũ hóa về sau, đều có thể tại trong từ đường hưởng hậu bối hương hỏa. Về phần ngày thường, thì thường dùng cho nghị sự. Giang Vô Dạ đến thời điểm, trong đại viện đã đầy áp người, nhìn một cái, bước lên bạch khí, nhốn nháo đầu người, cùng với. Trong đại viện tâm không trên mặt đất, hơn mười mấy cỗ tử trạng không đồng nhất, không tiếng động nằm tại chiếu rơm thượng thi thể. Giang Vô Dạ nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức biến đổi. Vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, hoảng sợ. Hơn mười mấy bộ thi thể, cực hạn bảy loại người tình cảm tại trên mặt bọn họ viết phát huy vô cùng tinh tế. Không khó tưởng tượng, trước khi chết, bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì. Không hiểu, Giang Vô Dạ nghĩ đến đêm qua Trương Thải Hà một nhà. Người rơm kia rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức trực tiếp lấy mẫu tử tính mạng, nhưng lại muốn trăm phương ngàn kế chế tạo một nhà đoàn viên giả tượng, làm mẫu tử hai người tại hạnh phúc vui sướng giả tượng bên trong chết đi. Thất tỉnh. Cái kia hồ ly, rốt cuộc muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Giang Vô Dạ ý nghĩ chập trùng không chừng, trong lòng các loại khả năng suy đoán hiện ra, cuối cùng lại bị bỏ đi. Bí ẩn theo nhau mà tới, càng nghĩ, càng là sương mù nồng nặc, một đoàn gây rối. Thải Hà một nhà không biết tạo cái gì nghiệt, phòng ở đốt, hai mẹ con liền bùi cũng không tìm tới, thực sự là... Ai? Ha ha, chiếu điệu bộ này, lão thiên gia căn bản liền không cho đường sống đi, ta xem chừng, chúng ta cũng nhanh đi. Người cái miệng thối, sáng sớm ngay tại phun phân, không biết nói chuyện đừng nói là... Thôn dân khe khẽ nghị luận, đánh gây Giang Vô Dạ suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt, Giang Vô Dạ thân hình nút ở đám người đằng sau, tận lực không cùng ngày thường quen thuộc người tiếp xúc, không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn tình thế tiến triển. Hắn nêu ra mặt nói thứ gì, thôn dân tin hay không tạm thời không nói. Liền hắn hiện tại bộ dáng, hắn sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Dù sinh đâu, chuyện lớn như vậy, hắn thôn trưởng làm kiểu gì, muộn như vậy còn chưa tới. Thương lão lại trung khí mười phần thanh âm ngừng lại thôn dân càng nói càng bi thương thê lương, một lời không hợp liền muốn gào khóc xu thế. Đám người tách ra, chỉ thấy trong từ đường đi ra mấy cái đầu hoa mắt bạch, tinh thần quắc thước, sử quải trượng lão giả. Đây là thôn bên trong bối phận tối cao, đức hạnh cũng bị thừa nhận mấy người, ngày bình thường nói chuyện rất có phân lượng. Trần lão, một cái gầy còm nam tử gãi đầu, một mặt mướp đắng tướng đi tới, ánh mắt trốn tránh trả lời, ta đi thôn trưởng nhà thời điểm, đại môn đóng chặt. Hô nửa ngày không ai ứng. Ta coi là xảy ra chuyện, leo tường đi vào. Một hồi lâu mới xác nhận, thôn trưởng giống như không thấy. Không thấy. Đám người về sau, Giang Vô Dạ nghe tiếng, ánh mắt níu lại. Thôn trưởng một người cô đơn, nếu nói táng đảm trong đêm chạy trốn cũng là hợp lý. Có thể ngoài thôn cái gì tình huống. Giang Vô Dạ hiện tại cũng không có lòng tin lại đi sông, người bình thường có thể chạy rồi. Kết hợp với trước đó đủ loại khác thường. Mới đầu chẳng qua là có điểm hoài nghi Giang Vô Dạ, giờ phút này trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Chẳng qua là, thôn trưởng bất quá một sinh trưởng ở địa phương phàm nhân. Kia hồ tiên vì sao lại chọn hắn? Nay tựa hồ lại là cái trước mắt nan giải vấn đề. Chương 17, mùa đông bên trong một mùi lửa, hạ. Đông. Không thấy. Cái gì gọi là không thấy? Chết vẫn là chạy, một người sống sờ sờ, một chút vết tích đều không để lại sao. Trần Lao quải trượng trọng trọng một sự, sắc mặt rất khó nhìn. Thanh âm bên trong càng là mang theo không còn che giấu lửa giận. Cái này. Mặt khổ qua nam tử kính sợ lui ra phía sau mấy bước, hung hăng cào cái đầu, một lát sau, mới lại cẩn thận nói, Trần Lão, đã thôn bên trong tìm không thấy vết tích, thôn trưởng kia. Có thể hay không ra thôn rồi. Lời này vừa nói ra, trong đại viện các loại suy đoán nghị luận thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Giang Vô Dạ nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, sắc mặt xoắn xuýt phức tạp, hiển nhiên cũng là đều nghĩ qua ra thôn chuyện. Làm sao, thiên tuyệt người đường. Ai cũng rõ ràng, ra thôn đó chính là một con đường chết, mấy ngày trước đây đấm máu ví dụ bày ở trước mắt, không ngừng ma diệt bọn hắn trong lòng kia phần may mắn. Nếu thôn trưởng chính là ra thôn, chỉ sợ. Nghĩ đến này, rất nhiều người đã là nhắm mắt cắn răng, khó có thể tiếp nhận loại kết quả này. Ai? Du sinh A. Trần Lao bên người, tóc hoa râm, một mặt nếp vốn lao thái thở dài, đi lên trước, ngồi xổm người xuống. Tay run rẩy vớt ve một cái sắc mặt tím đen thiếu niên, mặt bên trên bi ý khó nén, khổ sở nói, cẩn thận chặt chẽ hơn nửa đời người, như thế nào phạm hồ đồ rồi đâu. Khu khu. Lao thiên gia nha, những hài tử này, bọn họ lại đã làm sai điều gì a? Nước mắt, lạch cạch rơi xuống đất. Bi ý chậm rãi tràn ngập. Mọi người ở đây cảm đồng thân thụ, mặt có buồn bã, rất nhiều người đều hai mắt phiếm hồng, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào nức nở. Sinh mà vì người, ghi nhớ là người. Cũng giống như mình có thể nói có thể cười, sẽ vui sẽ buồn. Sống sờ sờ một người, cứ như vậy như đường kia một bên cỏ dại, vô thanh vô tức, âm dương tương cách. Trong cái này tư vị, ngàn sâu bách chuyển, mưa gió tồi hoa, khó mà diễn tả bằng lời, nhưng lại tổn thương nhập phế phủ. Sống. Cỡ nào đơn giản nhỏ bé tâm nguyện, giờ phút này, lại làm cho người cảm giác là như vậy làm cho người ta sợ không thể thành. Đám người về sau, Giang Vô Dạ nắm đấm nắm chặt, tâm hỏa sôi trào. So với viện bên trong mê mang bàng hoàng thôn dân, trải qua đêm qua sự tình hắn càng có thể thể hội cái loại này chỉ xích thiên nhai bất lực cảm giác. Nhìn chăm chú vực sâu cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là đứng tại vực sâu ngưỡng vọng ánh sáng, xa không thể chạm. Chỉ cần ta không chết. Một ngày nào đó, nhất định phải tự tay xé nát các ngươi tươi cười gương mặt. Trà đạp các ngươi cao ngạo. Một chút, một chút. Giết ngươi thân, diệt ngươi hồn, đồ ngươi thụ. Sinh mà vì phàm tiện như kiến. Ta nghĩ ta tổn không do trời. Hô. Vung ra nằm đấm, thở dài ra một hơi, Giang Vô Dạ sắc mặt khôi phục bình thường, cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới. Chấp niệm đã sinh, khó tâm khó quên. Còn lại, chỉ có dùng nắm đấm đến nói tỉ mỉ. Ai? Trần Lao thở dài, nắm thật chặt quải trượng hai tay trầm tĩnh lại, hướng mọi người nói, người mất đã mất, người sống như vậy. Như hôm nay lạnh đông lạnh, lại ra thôn không được. Hành hỏa táng đi, đừng có để bọn hắn lại nhiều tao tội. Táng về sau, khắc bài, có thể nhập từ đường. Nghe vậy, đám người bi ý thu liễm, cũng không phản đối, hiển nhiên đều biết đây là trước mắt tốt nhất xử lý phương pháp. Sau một tiếng, bầu trời âm trầm, phong hàn mưa băng. Từ đường bên ngoài đất trống trên, trồng tuổi tựa như núi nhỏ, chung quanh bó đuốc hùng hùng, tiếng khóc không dứt. Điểm. Trần Lao hơi có chút run rẩy thanh âm vang lên. Cầm bó đuốc các hán tử đều là thở dài, ném ra bó đuốc, đánh xoáy rơi xuống trồng tuổi bên trên. Tiểu vĩ, ô ô. Hài tử hắn nương, đừng quản niệm. Trong nhà. Có ta chống đỡ đâu. Con của ta a, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy, lưu nương một người sống trên đời này làm gì dùng a? Khụ khụ khụ. Thế lửa dần dần vượng, tiếng khóc cũng càng thêm lớn, mấy cái nằm xuống đất, hai mắt vô thần, chỉ có rơi lệ không ngừng. Tạm thời khó có thể tiếp nhận thậm chí không để ý thế lửa, bôi nước mắt xông về phía trước đi, may mắn kịp thời bị thôn dân giữ chặt. Phần phật. Đôm đốt đôm đốt. Dễ cháy dầu đen gỗ thiêu đến cực nhanh. Một phút đồng hồ công phu ngọn lửa liền nhảy lên khởi cao 7-8 mét. Sóng nhiệt cuồn cuộn, xua tan băng hàn, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ mùi cháy khét, đám người không tự chủ được lui về sau đi. Sau mấy tiếng, một điểm cuối cùng hỏa tinh cũng tại mưa phùn giả dích hạ dập tắt, thiên địa lần nữa bị ở khắp mọi nơi băng hàn bao trùm. Mưa có điểm lớn, nắm chặt thời gian. Trần Lao quay đầu hướng ôm các thức cái bình thôn dân nói một tiếng, xem tư thế kia, là chuẩn bị thu liễm cho cốt. Giang Vô Dạ núp ở đằng sau, cũng không tham dự. Giang gia tại Thanh Hà thôn là nhà nghèo bên trong nhà nghèo, Giang đại tráng đi lên liền không có căn cước, thuộc về ngoại lai hộ, không có chân chính thân thích, hắn lại là tiểu bối, tự nhiên không có lý do cũng không ai gọi hắn đi làm việc này. Sắc mặt bi thương, nâng các thức cái bình các thôn dân đi đến trước đống lửa, đầu tiên là quỳ xuống dập đầu ba cái, nói một chút như là đi tốt, chớ mong nhớ loại hình lời nói, lúc này mới đứng dậy xốc lên cái nắp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dục muốn hành động lúc. Hô hô hô. Một hồi không biết từ chỗ nào phá đến mãnh liệt gió lạnh, lại một chút không lưu tình, trực tiếp đem cho tàn thổi cái mạn thiên phi vũ, xoay tròn tung bay, tản vào vũng bùn bên trong. Cái này, ôm cái bình thôn dân tay háo che mặt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía đứng tại trước đám người phương Trần Lão. Điểm ấy nho nhỏ trong lòng an ủi đều phải phá hư sao. Giang Vô Dạ vung tay háo quét ra thổi qua đến sương mù, mang chút hàn ý ánh mắt nhìn về phía cỗ này gió rét thổi tới phương hướng, lại không nhìn thấy bất luận cái gì điểm đặc biệt. Nhưng hắn có thể xác nhận, tuyệt không phải ngẫu nhiên, bởi vì kia gió lạnh bên trong, xen lẫn một cỗ nồng đậm làm hắn tâm sinh chán ghét phiền âm khí. Hơn nữa âm khí cường độ, cùng tối hôm qua người bù nhìn cũng không sai biệt nhiều, hiển nhiên cũng là một đầu dấu ở Thanh Hà thôn bên trong quỷ đồ vật. Cũng không biết có phải hay không hồ tiên một phương. Nhưng, bất kể là ai, tuyệt đối đừng làm ta bắt được ngươi. Thu hồi ánh mắt, Giang Vô Dạ âm tàn nghiến nghiến răng, hận không thể lập tức đem kia múa may yêu phong quỷ dị đẩy ra ngoài trà đạp đến chết. Được rồi. Dùng quần áo thay thế đi. Trần Lão ngẩng đầu nhìn âm trầm bầu trời, phiêu đãng lông châu mưa phùn, mặt già bên trên tràn đầy chua xót, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về từ đường. Những người khác cũng chỉ tưởng rằng Lão thiên nuôi mù, than thở lần lượt về tới từ đường. Xem tư thế, mấy Lão hiển nhiên còn có chuyện bàn giao, bởi vậy, không người lựa chọn rời đi. Trở lại đại viện, đám người nhét chung một chỗ, thân thể cũng dần dần ấm áp lên, nhìn đứng ở trong đại viện tâm mấy lão, không có lên tiếng đánh vỡ yên lặng bầu không khí, đều là lặng lặng chờ đợi.
Đông. Quải trượng sử, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý.
Trần lão liếc nhìn một vòng một mặt chờ mong tên thôn, thở dài nói, bất kể nói thế nào, mùa đông sắp tới rồi. Còn lại trong khoảng thời gian này đại gia ban ngày từng người trở về nhà, buổi tối đều đến từ đường ngủ. Nhiều người lực lượng đại, thay phiên nghỉ ngơi, nếu có chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng hy vọng tất cả mọi người rõ ràng, đây là có quan sinh tử tồn vong chuyện, đừng có giả mồm dở tính trẻ con việc không đáng lo. Từ đường, ngoại trừ cung phụng linh bài phòng ở cái khác, ngày bình thường cơ bản đều là nhàn rỗi vô dụng. Hảo hảo dọn dẹp một chút, trụ 4-500 người mặc dù có chút chen chúc miễn cưỡng, nhưng đối các thôn dân tới nói, cũng là không phải cái gì không cách nào vượt qua tiếp nhận khó khăn, không có bao nhiêu vấn đề. Ngu cùng chỗ. Chỉ có Giang Vô Dạ như mày, này đối các thôn dân tới nói đích thật là chuyện tốt. Có thể hắn bây giờ bộ dáng này, thời gian ngắn không ai quá nhiều chú ý, tự nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là thời gian dài ở cùng một chỗ, che che lấp lấp, đồ đần cũng đều biết hắn có vấn đề, lấy hiện tại thôn dân thảo mục giai binh thái độ, đến lúc đó nên làm cái gì? Tựa hồ đến một bước kia, bất luận như thế nào xử lý đều là loạn càng thêm loạn, tăng thêm phiền não. Nhìn tới, ta cũng muốn chơi biến mất. Trong lòng có quyết định, Giang Vô Dạ thấy không có người chú ý, liền lặng yên không tiếng động rời khỏi đám người, tự mình rời đi. Chương 18, Trần Gia ngõ hẻm. Thanh Hà thôn từ đường. Thôn dân dần dần rời đi, lần nữa thanh lãnh xuống tới. Lầu 2, gian phòng bên trong. Ba vị lão nhân ngồi tại bàn phía trước, nước trà đằng nhiệt khí, không người đi động. Trước đó mặt khổ qua hán tử một mặt thấp thỏm cúi đầu, lòng bàn tay trong đổ mồ hôi, không dám nhìn tới mặt bên trên mây đen răng kín tám lão. Ba người chúng ta lão gia hỏa sẽ không ăn người, lưu ngươi là hỏi, vật kia có phải hay không cũng không có ở đây. Trần lão sắc mặt hòa hoãn, vây vây tay, ra hiệu mặt khổ qua không cần khẩn trương, ý có điều chỉ hỏi một câu. Hô! Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt khổ qua nam tử xoa xoa cái trán mồ hôi mịn, do dự một hồi, mới gật đầu nói, Trần lão, ta lật khắp thôn trường nhà, cũng không có. Không thấy hồ yêu. Cái gì hồ yêu? Vật kia lai lịch ra sao trong lòng không có số sao? Nào biết, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Lại là Trần lão bên người, một vị mặt chữ điền rộng mũi, lờ mờ có thể thấy được nằm tráng lúc khôi ngô anh tư lão giả trừng mắt, lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Ba. Mặt khổ qua lập tức tắt mình một cái, sửa lời nói, ai u, nhìn ta này miệng. Lý lão ngươi bất giận, là Hồ Tiên. Cũng không trách mặt khổ qua hán tử phản ứng như thế. Thật sự là tam lão xưa nay tích uy rất trọng. Lại là thôn bên trong ba cái thế gia vọng tộc sống tổ tông, một ít đại sự đã nói so thôn trưởng còn có tác dụng. Dù là trong lòng không muốn, nhưng hắn dám quan sát mặt sao. Ai, báo ứng, đều là báo ứng a. Tóc trắng lao thái mặt lộ khổ sở, lắc đầu thở dài, lúc trước nếu không phải chúng ta phạm hồ đồ, tin kia đầy mình hát thủy hôn trướng, cũng không trở thành lấy tới mời một tôn không biết ngọn ngành giã tiên trở về. Bây giờ những việc này, là nó tại tác nợ a. Ẩm. Lao thái vừa mới dứt lời. Họ Lý lao giả lập tức quắc mắt nhìn chừng, dường như thực không vui người khác nói kia hồ tiền không tốt, cái bàn chụp vang động trời, không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ, vong ân phụ nghĩa, nếu không phải hồ tiền, 10 năm trước ngươi trường già sớm tuyệt hậu. Lại một cái, đến cùng phải hay không nó còn phân hai nói, ngoài thôn cái kia không biết từ đâu xuất hiện đồ vật hiểm nghi càng lớn. Họ Lý, ngươi, bị ngươi đổ ập xuống gian dạy, trường gia lão thái sắc mặt lập tức khó nhìn lên, liền muốn tức giận phản bác. Được rồi. Bao nhiêu tuổi người? Trần lao nhíu mày, đánh gây hai người càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, phất tay làm trong lòng run sợ mặt khổ qua nam tử nên rời đi trước, lúc này mới tiếp tục trầm giọng nói, hồ tiên cũng tốt, sơn thần cũng được, hoàn toàn không phải chúng ta người bình thường lực có thể ước đoán chống lại. Việc cấp bách, là tận lực giảm bớt phòng ngừa thảm họa tái sinh, chỉ cần tại trong từ đường, bọn chúng lại hung cũng không dám quá mức lỗ mãng. Dù sao, chúng ta Thanh Hà thôn cũng là đi ra nhân vật, lưu lại di trạch. Chỉ cần sống qua còn lại trong khoảng thời gian này, mùa đông đi qua, quỷ vụ tiêu tán, trực tiếp rời thôn. Khi nói chuyện, Trần Lao ánh mắt nhìn về phía phòng bên trong bàn thờ, mang theo thật sâu sùng kính, cùng có vinh yên. Bàn thờ bên trên. Một bộ toàn thân trong suốt như hoàng ngọc hải cốt ngồi xếp bằng, trên gối có hắc đao, tản ra lừng lẫy đường hoàng, hạo nhiên đại khí ý vị. Con cháu bất tài. Chủ đề kéo tới hải cốt, Trương Lão Thái lập tức thu liễm tức giận, nhắm mắt vỗ tay, liên tục xin lỗi. Nguyên bản một mặt lệ khí hung tướng họ Lý lao giả cũng là sắc mặt hòa hoãn lại, trong mắt kính ngưỡng chi sắc không che giấu chút nào. Tựa hồ, này hài cốt chính là trong lòng bọn họ bất hủ thần thoại, suốt đời không thay đổi tín ngưỡng. Thùng thùng. Tiếng đập cửa. Trần lão, tầng dưới bắt đầu dọn dẹp. Con thỉnh ngài xuống tới chào hỏi một chút, đại gia chân tay lòng nóng, nếu là hỏng thứ gì chính là tội lỗi lớn. Tam lão nghe vậy, đứng dậy từng người dâng một nén nhang, lúc này mới đi ra ngoài xuống lầu. Phòng bên trong, khói xanh lượn lờ, yên tĩnh một mảnh. Ông, bàn thờ bên trên, đang nằm hài cốt trên hai chân hắc đao rung động nhẹ nhẹ, hài cốt quanh thân cũng nổi lên nhá nhem. Tựa như ngủ say người bị bừng tỉnh, dục muốn khôi phục. Thôn bên trong, đi tại không người đường đất thượng Giang Vô Dạ trong lòng khẽ động, hình như có nhận thấy, nghi hoặc quét mắt bốn phía. Vừa mới cái loại cảm giác này, tựa như toàn bộ âm u đầy tử khí thôn có như vậy một sát na sinh cơ bừng bừng, sắp khôi phục ý vị. Nhưng loại cảm giác này lại quá mức ngắn ngủi, có thể nói là thoáng qua liền mất. Một phen đánh giá. Thôn bên trong, gió thảm mưa sầu, vạn vật tĩnh mịch, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì tức giận tràn đầy sự vật. Quá mức hướng tới mà sinh ra ảo giác. Lắc đầu, Giang Vô Dạ không có suy nghĩ sâu xa, tiếp tục đi về nhà. Ân, kia là. Bất chi bất giác, lần nữa tiếp cận cái thôn kia bên trong xưng là Trần gia ngõ hẻm quỷ dị đường tắt, vừa đi ra lối rẽ Giang Vô Dạ lại rụt trở về, thân thể gián tưởng, chỉ nhô ra nửa cái đầu quan sát. Chỉ thấy, Trần gia cửa ngõ, một cái lôi thôi lết thiết, quần áo lôi thôi, hơi bạc tóc gầy còm nam nhân chính quỳ gối một cái chậu than trước đốt tiền giấy, thanh lệ câu hạ nhỏ giọng nói gì đó. Một người, niệm niệm lại nhải, một hồi khóc, một hồi mắng, một hồi lại điên cuồng bắt tóc mình, quỷ dị vô cùng. Trần Qua Tử. Giang Vô Dạ thoáng hồi tưởng, trí nhớ trong hiện lên cửa ngõ người kia tin tức. Trần Nhậm Nghĩa, thế hệ làm nghề y yể. Tuổi trẻ khi hái thuốc té gãy chân, dần dần thành Trần Qua Tử. 10 năm trước một trận ôn dịch, nếu không phải hắn, thôn bên trong khả năng đã không có người ở. Đáng tiếc, đều nói trị người bất trị mình. Hắn người một nhà là lây nhiễm sớm nhất một nhóm, bệnh nguy kịch, cuối cùng dốc hết có khả năng cũng không có cứu trở về. Từ đó về sau hắn liền bị kích thích, ngày bình thường thường xuyên lại đột nhiên điên điên khủng khủng, hay là luôn một người uống đến say không còn biết gì, đổ vào thôn bên trong không biết cái góc nào bất tỉnh nhân sự. Những năm này, nếu không phải trên tay hắn có mấy phần y thuật, lại thêm thôn dân tiếp tế, chỉ sợ sớm đã hạ thổ. Nói đến, tiền thân năm đó cũng là người lây bệnh một trong. Cả ngày nằm ở trên giường, treo một hơi. Nếu không phải này Trần Qua Tử, chỉ sợ cũng đã sớm quy thiên, đâu còn có Giang Vô Dạ chuyện. Hắn tới nơi này làm gì? Quan sát một hồi, trong lòng nghi hoặc Giang Vô Dạ ngưng thần tĩnh khí lắng nghe, muốn nghe xem Trần Qua Tử là tại nhắc tới cái gì. Hắn hiện tại nhĩ lực viễn siêu thường nhân, cẩn thận ở dưới, dù là cách hơn 10 mét, vẫn như cũ có thể nghe được Trần Qua Tử lẩm bẩm. Ta cha không phải người. Các ngươi muốn tìm ta cái này làm con trai a? Ô ô. Hắn năm đó cũng không có cách nào a. Đặt mông nợ. Còn không lên chúng ta người một nhà liền bị đánh chết tươi. Mỗi lần ta cùng nương ra thôn đều có người tại cửa thôn trông coi. Ô ô. Thật không phải là cố ý a. Vụn vặt lẻ tẻ tin tức, nghe được Giang Vô Dạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không khác, tiền thân đối với phương diện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Bất quá. Liên tưởng hạ trong ngõ tắt cái kia nữ quỷ lại thêm Trần Qua Tử nói các ngươi, đại khái nhân quả Giang Vô Dạ lại có thể phỏng đoán ra tới một ít. Nếu suy nghĩ không sai, hẳn là Trần Qua Tử cha năm đó ở bên ngoài thiếu nợ, cùng đường mặt lộ hạ không biết dùng cái gì phương pháp hố trong ngõ tắt nhân ra. Dẫn đến chết sau đoán khí không tiêu tan, hại người tính mạng. Hơn nữa nghe ý tứ, những năm này bị trong ngõ tắt đồ vật làm hại người không phải một cái hai cái. Nhưng chẳng biết tại sao, các thôn dân đối với cái này lại ít có đề cập. Đến mức liền tiền thân cũng không biết đến thôn bên trong có khi người chết là cùng này Trần gia ngõ hẻm có quan hệ. Tựa hồ, đối ngõ hẻm này, Thanh Hà thôn có cùng đối hồ tiên đồng dạng kiêng kỵ. Mà Trần Qua Tử những năm này giả ngây giả dại, hơn phân nửa cũng là bởi vì tâm kết này tồn tại. Ta biết các ngươi không cam lòng, có oán, ta cha đi. Liền hướng ta đến, đều hướng ta tới. Chỉ cầu các ngươi bỏ qua những người khác đi. Nói xong, Trần Qua Tử cảm xúc đột nhiên kích động lên. Đứng dậy liền muốn hướng trong ngõ nhỏ hướng. Giang Vô Dạ mắt nhíu lại, bước chân khẽ nhúc nhích. Nếu sự thật đúng như hắn suy đoán như vậy, Trần Qua Tử xông đi vào chỉ sợ thực sẽ có bất chắc. Hô hô hô. Đúng lúc này, âm phong trận trận gào rít giận dữ, từ ngõ hẻm trong tuôn trào ra, thổi đến chậu than đều lên ngày, đầy trời cho tàn bay múa. Trần Qua Tử càng là như vải rách bút bê bình thường ngã ngửa trên mặt đất, lăn một thân bùn. Cút, cút, cút. Trong ngõ tắt, liên tiếp sắc nhọn chói tai oán độc gào thét truyền ra. Mang theo không thể che hết thấu xương sát ý. T. Đây là tổ ong vỏ vẽ A. Con mẹ nó chứ là thế nào sống đến bây giờ. Sau tường, bị kia đông đúc oán độc tiếng gầm gừ giật nảy mình Giang Vô Dạ hít sâu một hơi, hung hăng run lập cập. Chương 19, Giác Lạc Chuyện Xưa, 1, hắn liên tiếp hai lần tại này trong ngõ nhỏ tao ngộ quỷ dị. Lần thứ hai thậm chí còn đem bức tường người phá hủy lấp kín, phòng ở đụng nát một tòa. Càng quá phận còn ngay tại này ngõ hẻm trong làm thịt một cái nữ quỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực chính là chuột ngày mèo, lấy mạng chơi. Có thể tưởng tượng, tại hắn trà đạp kia nữ quỷ lúc, trong bóng tối, không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi hắn. Càng nghĩ, càng là lòng còn sợ hãi, tê cả da đầu. Nhưng, may mắn đồng thời, có quan trọng hai điểm Giang Vô Dạ lại là không nghĩ ra. Một, vì cái gì đêm qua Trần gia ngõ hẻm trong quỷ dị không có nhúng tay hắn cùng nữ quỷ giao phong. Nội bộ mâu thuẫn. Vẫn là nói kia nữ quỷ không thuộc về Trần gia ngõ hẻm. Hai, ngõ hẻm trong một đám quỷ dị đã như vậy thống hận Trần Qua Tử, vì sao lại bỏ mặc hắn sống những năm này, thậm chí đưa tới cửa đều chỉ là khu trục, cũng không động thủ. Vì để cho hắn gánh vác đau khổ tự trách, tại nội tâm hành hạ bên trong chết đi. Dù sao Giang Vô Dạ không tin có như vậy Phật hệ quỷ dị. Trói linh. Không, bất luận là Trần Qua Tử nhắc tới chuyện, vẫn là đêm qua vậy hành động tự nhiên nữ quỷ, hiển nhiên đều phủ nhận điểm này. Nghĩ một lát, Giang Vô Dạ chỉ cảm thấy một đoàn bột nháo, đầu đau nhức. Này cái gì thôn rách, quỷ chuyện một bộ tiếp một bộ. Lại không theo sáo lộ ra bài. Kiếp trước xem những vật kia hoàn toàn không hợp. Một bản huyền nghi sách, hắn cầm trong tay, không lật bàn lật kết cục cũng tự tin có thể đẩy ra một ít mây mù, thấy được chân tướng. Nhưng hôm nay, đọc sách người thành trong sách người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Loạn thất bát tao suy nghĩ vài phút, lấy lại tinh thần mới phát hiện cửa ngõ vẫn luôn không thấy động tĩnh. Vừa nhìn, nguyên lai Trần Qua Tử sớm đã ngất đi. Thấy thế, Giang Vô Dạ mới từ sau tường đi ra. Có chút do dự, chậm rãi đi tới Trần gia ngõ hẻm trước. Đứng tại cửa ngõ, như mặt vực sâu. Âm phong đánh tới. Không kịp. Ngược lại tỏ ra nhu hòa. Một chút xíu xuyên thấu quần áo, làn da, rót vào cốt tủy. Ông. Thể nội khí huyết tự chủ vận chuyển, ngũ tạng lục phủ chấn động vù vù, như một đầu ngủ say hồng hoang hung thú, mở mắt thức tỉnh. Mắt Trần có thể thấy, Giang Vô Dạ quanh thân từng tia từng sợi khói đen bốc lên, nhục thân hỏa lò phát ra dương khí, hình thành tầng một vặn vẹo không gian sóng nhiệt cách trở âm hàn xâm nhập. Thiết bố sam hắc thiết thân giai đoạn đại lực man hùng công, hắn khí huyết như hỏa lò, phát ra nhiệt lượng, khiến cho cơ thể tựa như một khối nung đỏ sắt thép, tiếp xúc gâm vật có thể đạt tới thiêu đốt hiệu quả. Cực điểm buộc phát thậm chí có thể dương khí ngoại phóng, nở rộ ánh sáng và nhiệt độ, ngắn ngủi tính ảnh hưởng một phiến khu vực. Mà tới được xích đồng thân. Khí huyết hỏa lò giống như đổi mới, bất luận là nhiên liệu vẫn là hỏa lò bản thân chất lượng đều viễn siêu hắc thiết thân giai đoạn. Không cần liều mạng bộc phát, chỉ cần cảm ứng được âm hàn năng lượng, khí huyết thoáng tăng tốc, quanh thân đều tùy thời có tầng một dương vực hộ thể. Mặc dù, trạng thái bình thường chỉ có một thước, nhưng gián tiếp hoặc trực tiếp tăng lên năng lực chiến đấu nhưng cũng hơn xa trước đó. Là lấy. Bây giờ những này âm phong đối Giang Vô Dạ tới nói đã không có bao lớn tác dụng. Cho dù là đêm qua người bù nhìn, đứng bất động để nó chém đều không chém nổi, thậm chí, còn có thể bị dương khí tầng cho tươi sống nướng chết. Tạch tạch tạch. Âm phong tẫn. Ngõ hẻm trong truyền đến trận trận xương cốt tiếng ma sát. Giang Vô Dạ dương mắt nhìn lên. Đường tắt, mật mật ma ma bạch cốt phá đất mà lên. Hai bên, thường đôi đen như mực, khói đen cuốn tay móc trên cửa. Mau cứu ta nữ nhi. Cút ta, người này lang băm. Nương. Ta có phải hay không muốn chết? Ô ô. Có người sao? Cho ta lướt nước. Nước. Bất kể là ai, không muốn để bọn họ ra tới. Khan giọng, táo bạo, cầu xin, tuyệt vọng, các loại hỗn loạn thì thầm thanh liên tiếp. Toàn bộ đường tắt, càng là hô hấp gian thành nặng nề, cũ kỹ hắc bạch chi sắc. Xa xưa quá khứ, mai táng lịch sử. Dường như đã có mấy đời cảm giác xông lên đầu. Khanh khách. Hiếu kỳ sao? Muốn biết sao? Mềm mại đáng yêu giọng nữ, xen lẫn thấu xương băng hàn. Giang Vô Dạ không có lên tiếng, thân thể căng cứng, bước chân thoáng lui lại. Xác nhận. Đây là không chọc nổi chủ. Nhưng mà. Rầm rầm. Sóng cả lăn lộn thanh âm đột ngột vang lên. Đường tắt cuối cùng. Bùn đất, vũng nước, bức tường, phòng ốc, không gian từng khúc phá thoái, như trong biển gợn sóng chập trùng. Bọt nước về sau, cụ nát đường tắt như đảo ngược thời gian, rực rỡ hẳn lên. Giang Vô Dạ có chút hoảng thần. Kịp phản ứng, lại phát hiện cảnh vật chung quanh đã đại biến. Trên mặt đất, kẻ xỉu Trần Qua Tử không thấy bóng dáng. Cách đó không xa, một gốc nguyên bản chết héo đại thụ màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Chỗ ngã ba, một đôi thần sắc lo lắng trung niên nam nữ dẫn cái cùng Trần Qua Tử có tám phần tương tự con cái hòm thuốc nam nhân đi tới. Ba người một đường đi tới, cho đến tiến vào ngõ nhỏ, đối cửa ngõ Giang Vô Dạ vẫn như cũ hồn nhiên không hay, trở thành không khí. Ảo tưởng. Cạm bẫy. Nhìn tiến vào một gia đình ba người, Giang Vô Dạ tâm niệm chập trùng không chừng. Cuối cùng, hít sâu một hơi, cất bước đi vào ngõ hẻm trong, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến gia đình này viện bên trong, Giang Vô Dạ không hiểu có chút quen thuộc, vô ý thức liếc nhìn phòng ở một mặt tường. Tối hôm qua tường kia, bị hắn trực tiếp bạo lực đụng xuyên. Bây giờ, hoàn hảo không chút tổn hại. Khu khu khu. Tiếng ho khan từ trong nhà truyền đến. Quá mức kịch liệt đau khổ, không khỏi làm cho người ta hoài nghi, sau một khắc có thể hay không đem phổi đều ho ra tới. Đi vào nhà. Trước giường là vừa vặn ba người, dáng người gầy còm bác sĩ ngay tại xe mạch. Trên giường, hơi có chút quen thuộc thiếu nữ. Nhìn kỹ, cư nhiên là đêm qua kia nữ quỷ. Không, phải nói là này khi còn sống. Nàng quấn tại nặng nề sợi bông bên trong, lộ ra bộ mặt da bọc xương, tóc khô héo thưa thớt, hồn chọc hai mắt bên trong mang theo cầu sinh dãy rủa. Chân gà tựa như bàn tay ở bên ngoài. Ho khan, một chút, so một chút kịch liệt. Điểm điểm tinh hồng tung tóe đến trên đệm chăn, nhìn phía trên lốm đốm lấm tấm, đã không phải lần đầu tiên. Hai mắt sưng đỏ phụ nhân chảy nước mắt, ngồi quỳ chân trước giường, khăn tay sát thiếu nữ sát mặt, một cái tay vướt ve gương mặt, bờ môi run rẩy không thôi. Lao Trần A. Cho cái tin chính xác đi, ta khuê nữ bệnh này. Trượng phu ngửa đầu hít sâu một hơi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, miễn cưỡng dùng bình ổn ngữ khí hỏi một câu. Đại phu thu hồi xem mạch tay, đứng dậy, lắc đầu thở dài. Phù phù. Nam nhi bảy thước, quỳ xuống đất rơi lệ. Lao Trần, nhà ta chỉ như vậy một cái nữ nhi a. Đại phu bước chân dừng lại, đỡ dậy hắn tử, đắng chát thở dài, Nghị Sơn huynh đệ, ngươi đây là chết sát ta à? Không phải ta không cứu, thật sự là. Nàng bệnh này chỉ tồn sách thuốc ghi chép bên trong, những năm này ta mười dặm tám hương chạy, đi bên ngoài xung qua, cũng liền gặp một lần, chỉ là chưa khỏi, nhưng... Lời nói đến nơi này, đại phu lại ngừng lại, liếc nhìn hán tử lo lắng mặt, tựa như không đành lòng nói ra. Ngài nói, bất luận như thế nào, dù là làm trâu làm ngựa ta cũng muốn cứu trở về ta nữ nhi. Hán tử cắn răng, hình như có núi đao biển lửa cũng vô pháp ngăn cản quyết tâm của hắn. Thấy cảnh này, Giang Vô Dạ cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế giới này phàm tục, từ xưa đến nay, nam nữ địa vị bình đẳng, đều là cha mẹ tâm đầu nhục, có hy vọng tại, ai lại sẽ dễ dàng buông tha. Ai? Thấy thế, đại phu lần nữa thở dài, trên mặt mang theo hồi ức nói, bệnh này, có thể trị. Cần phải dùng đến dược liệu quá mức đắt đỏ, người bình thường lấy hết vốn liếng đoán chừng mới miễn cưỡng góp đủ. Hơn nữa, chữa trị tỷ lệ chỉ có một nửa. Nếu như, ngươi hạ đến định quyết tâm, ta đây ta tạm thời thử một lần. Chị. Đập nồi bán sắt cũng muốn trị. Đại phu vừa mới dứt lời, hán tử lập tức biểu thái, thần sắc kiên định, không có chút nào hoài nghi do dự. Không khóc ca, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Ngồi quỳ chân tại trước giường phụ nhân trên mặt có một chút tinh thần, nhu hòa lau sạch lấy trên giường thiếu nữ lưu lại nước mắt. Phòng bên trong, từ đầu tới đuôi, yên lặng nhìn chăm chú đây hết thể Giang Vô Dạ nhìn mặt lộ không đành lòng đại phu, trong lòng có như vậy một sát na sát ý sôi trào, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Thật là một cái cứu thế độ người đại phu tốt ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Giác Lạc Chuyện Xưa, 2. Tham dò trả tiền tài, đại phu rời đi, ước định ngày mai mang dược lại đến. Không gian pha thoái, chói mắt bạch quang tràn ngập thế giới. Lần nữa mở mắt, lại là một phen khác quan cảnh. Chi chi kít. Đêm lạnh như nước, sâu bỏ hoan minh. Xanh đậm trên bầu trời, trăng sáng treo trên cao. Sân. Tàng cây dưới. Một nhà ba người, bàn đá, đồ ăn. Bát đũa va chạm, không người mở miệng. Theo Trần ra ngõ hẻm trở về đại phu nhìn vùi đầu lay đồ ăn, mặt bên trên có rõ ràng dấu bàn tay, khỏe miệng vỡ tan như tử, suy nghĩ xuất thần. Không quẻ Trần qua tử. Ánh mắt nhìn chăm chú tại lộ vẻ khí khái hào hùng thanh niên trên người, Giang Vô Dạ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, khó có thể đem này cùng cái kia điên điên khủng khủng bóng người chồng vào nhau. Ha ha, hôm nay đi thôn bên cạnh xem bệnh. Không cẩn thận nhìn thấy cô vợ nhỏ tắm rửa, chịu hai bàn tay. Dường như chú ý tới nhà mình lao cha ánh mắt, Trần Qua Tử trong mắt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, ngẩng đầu cười đùa tí từng trêu ghẹo một câu. Không có người cười. Phanh. Bắt trọng trọng vỗ vào mặt bàn trên. Phụ nhân tang nghiêm mặt, một lời chưa phát, đứng dậy trực tiếp rời đi. Ha ha. Trần Qua Tử gượng cười hai tiếng, thấy phụ thân hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bàn ăn, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, nâng lên tinh thần dò hỏi, "Cha, Tiểu Phượng bệnh thế nào?" "Đều là bản gia, mặc dù không tại một đầu ngõ hẻm, nhưng khả năng giúp đỡ chúng ta vẫn là tốn nhiều điểm tâm đi. Ta hôm nay tại trong sách thuốc nhìn thấy, bệnh này không khó, chỉ cần..." "Người đang dạy ta." Trần Phụ buông xuống bắt đũa, không vui ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Qua Tử, không có ban ngày hiền lành. ta chẳng qua là. Ngươi sẽ đều là ta giáo, sách thuốc cũng là ta viết, ngươi bây giờ là cái gì khẩu khí đang nói chuyện với ta?
Cha, ta không phải ý kia.
Hôm nay, đám người kia lại tới.
Ừm, ngay tại ngoài thôn thủ.
Bầu không khí, đột nhiên trầm mặc. Trần Qua Tử hơi giật mình nhìn sắc mặt dần dần âm trầm Trần Phụ, mấy giây sau, như quả cầu da bị xì hơi, túi đầu xuống.
Trầm mặc.
Rầm rầm. Gió đêm phơ phất, viện bên trong cây giả cành lá chập trùng. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Phụ sắc mặt hòa hoãn lại. Ngữ khí nghiêm túc.
Về sau việc này không cần ngươi quan tâm.
Mấy ngày nay ngươi lấy xem bệnh cớ đi núi bên trong hiểm địa hái thuốc đến trấn thượng buôn bán, cho là ta không biết.
Ngươi có mấy cái mạng.
Có thể.
Ẩm.
Bắt, bị đại lực nã nát. Lao tử còn không có đổ xuống, không tới phiên các ngươi nương môn mù quan tâm.
Trần Qua Tử cúi đầu, không lên tiếng.
Nói nhao nhao ầm ĩ.
Có bản lĩnh đi cùng những cái kia quỷ đòi mạng ầm ĩ a.
Nhà bên trong lão hổ bên ngoài con mèo bệnh, ô ô.
Gả cho ngươi ta chính là gặp vận đen tám đời.
Phòng trong, chuyến đến phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở tiếng mắng.
Qua không được liền lăn, có bao xa cút bao xa.
Lách cách.
Một bàn bát đũa bị tung bay trên mặt đất.
Trần Phụ phất tay háo đi ra ngoài.
Phòng bên trong nức nở không thành tiếng.
Giang Vô Dạ liếc nhìn yên lặng ngồi xổm trên mặt đất thu thập bát đũa Trần Qua Tử, quay người, đuổi theo rời đi Trần Phụ.
10 năm trước đêm.
Giang Vô Dạ đi theo Trần Phụ đi thôn bên trong, một đường đi qua, chung quanh là bị ánh sao chiếu sáng trùng trùng phòng xá, bên thai côn trùng kêu vang không dứt, nơi xa trong rừng gió thổi lá động. Núi bên thôn bên trong nhỏ đêm, bình thường lại sinh khí bừng bừng.
Trần Phụ một đường xuyên qua thôn bên trong đường cái, cửa thôn tứ phương, thấy không có người mới nhanh chân ra thôn.
Giang Vô Dạ tựa như nghĩ đến cái gì, trong mắt hơi híp, bước nhanh đuổi theo.
Soạt.
Hai bên đường cây trên nhảy xuống mấy cái tinh tráng hán tử, hai tay ôm ngực. Ánh mắt hài hước nhìn tiếp cận Trần Phụ.
Thế nào, Trần lão đầu, này đêm hôm khuya khoát, đi thăm người thân A.
Người là đại phu, khẳng định đi xem bệnh A, thầy thuốc nhân tâm nhà.
Ha ha ha.
Không che giấu chút nào miệng ai.
Mấy vị huynh đệ.
Trần Phụ tiến lên, xoay người chắp tay, lấy ra trước ngực túi tiền dâng lên, hảo ngôn thương lượng dáng vẻ nói, ngài xem, có thể hay không lại thư thả một đoạn thời gian, cuối tháng ta nhất định toàn ngạch trả lại.
Tiền này.
Giang Vô Dạ xem xét mắt túi tiền, xác nhận là xuất từ Trần gia ngõ hẻm nhà nào.
Thậm chí cái túi đều không đổi.
Chẳng qua là, không có tiền, lão tiểu tử này lại như thế nào bàn giao.
Đinh đương đinh đương.
Một cái hán tử tiếp nhận túi tiền, điên điên, mặt bên trên lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau đó mở ra xem, phát hiện chín thành là đồng lá cây, ít đến thương cảm ngân diệp tử trộn lẫn trong đó.
3.
Vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay tại chỗ đem Trần Phụ quăng té xuống đất.
Phi.
Chân to dẫm ở Trần Phụ muốn nâng lên đầu, tráng hán phun một bãi nước miếng tại Trần Phụ trên người, chửi ầm lên, họ Trần, ngươi hắn nương tiêu khiển mấy người chúng ta đúng hay không? Lúc trước ngươi ở đây tử bên trong hoa thế nhưng là 200-300 chỉnh ngân diệp tử, hiện tại cầm những này rách dưới cho đủ số, còn nghị thư thả.
Tựa hồ đến rồi hỏa.
Mấy người hướng về phía trên mặt đất ôm đầu Trần Phụ chính là một hồi quyền đấm cước đá.
Tàng cây dưới, Giang Vô Dạ lẳng lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng không có chút nào gợn sóng.
Bởi vì ngay từ đầu là hắn biết, đây cũng không phải là xuyên qua thời không, hết thảy chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, sớm đã thành kết cục đã định.
Mấy phút đồng hồ sau, trên đất Trần Phụ đã là một thân dấu chân, miệng mũi chảy máu, thê thảm dị thường.
Mấy người tựa hồ cũng hiểu phân tức, thấy này ngừng lại.
Nửa tháng, chỉ cho ngươi nửa tháng.
Nếu là trả lại không lên, ngươi nhi tử coi như không phải chịu bàn tay đơn giản như vậy.
Lưu lại một câu uy hiếp.
Mấy người kề vai sát cánh, nhạo báng Trần Phụ. Dần dần đi xa.
Đau đến nghe răng trợn mắt Trần Phụ lúc này mới chậm rãi bò dậy, sờ một bên thân cây, thở hổn hển nửa ngày mới trở lại sức lực đến, lại đặt mông ngồi xuống, nhìn bầu trời đêm minh nguyệt suy nghĩ xuất thần.
Nửa tháng.
Nửa tháng.
Một hồi lâu, hắn mới điên rồ cử chỉ tựa như lẩm bẩm ba chữ, trong mắt vẻ dây rủa lại dần dần biến thành kiên định, đứng dậy, khập khiễng hướng thôn bên trong đi đến.
Giang Vô Dạ dậm chân đuổi theo.
Đêm, thâm trầm.
Lén lén lút lút Trần Phụ xuất hiện tại Trần gia ngõ hẻm, cẩn thận mỗi bước đi, hướng về trong ngõ tắt lẻn đi.
Chỉ chốc lát, đến một hộ đại môn rộng mở nhân ra trước.
Lần nữa tứ phương, xác nhận không người, Trần Phụ mới tiến vào viện bên trong.
Sờ đến viện tử bên trong một cái giếng nước trước, hắn dừng lại bộ pháp, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, có chút do dự, cuối cùng cắn răng một cái toàn bộ rót vào giếng nước bên trong.
Nước này giếng.
Giang Vô Dạ nhìn kia giếng nước, trong đầu một ít phủ bụi ký ức khôi phục.
Trần gia ngõ hẻm trong 7-8 gia đình, uống hàng ngày nước, đều xuất từ miệng giếng này.
Bây giờ lao thất phu này lại hướng bên trong bỏ thuốc,
suy nghĩ lại một chút ban ngày bệnh nặng nữ hải, ngoài thôn đòi nợ người. Hắn muốn làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Không nên hận ta. Ta thật không có biện pháp. Các ngươi yên tâm, loại bệnh này, ta có thể trị hết, sẽ không thật hại các ngươi mệnh. Ném xong dược, Trần Phụ chú giếng đứng trước, nhẹ giọng thì thầm, tựa như tại an ủi người khác, lại như an ủi mình. A, không đúng. Nhìn thấy này, nghi hoặc lần nữa nổi lên Giang Vô Dạ trong lòng. Đã lao thất phu này có nắm chắc chữa khỏi, vậy tại sao về sau ngay cả chính mình đều bị lây nhiễm? Thôn bên trong truyền lại, là Trần Qua Tử cứu được người lại là xảy ra chuyện gì? Y dị thuật của hắn xuất từ Trần Phụ, theo trước đó hai cha con đối thoại rõ ràng có thể nhìn hắn còn chưa tới trò giỏi hơn thầy tình trạng. Đã như vậy, hắn là dựa vào cái gì chữa khỏi người lây bệnh? Các loại nghi hoặc theo nhau mà đến, Giang Vô Dạ ngừng chân suy tư. Nhưng thời gian không đợi người. Đúng lúc này, chói mắt bạch quang lại xuất hiện. Thế giới như một bức tranh, bị một đôi bàn tay vô hình xóa đi. Trang cảnh lại biến, lại một lần nữa về tới quen thuộc phòng. Trên giường, thiếu nữ trên mặt có một chút hồng nhuận, trong mắt hồn trọc tán đi không ít, chính há mồm uống vào mẫu thân thịnh đến dược thủy. Thuốc này, tự nhiên là Trần Phụ phối. Về phần giá cả. Ha ha. Lao Trần A, lần này may mắn mà có ngươi. Về sau nhưng có việc, ta tuyệt không mập mờ. Hán tử thấy nữ nhi quả thật có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, trong lòng vẫn luôn đè ép tảng đá tựa hồ cũng giảm bớt không ít, liên tục hướng Trần Phụ nói lời cảm tạ. Ngươi này sao lại nói như vậy? Trần Phụ cười lắc đầu, một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói, thầy thuốc cha mẹ tâm, đang chấp hành nhiệm vụ. Lại một cái, đều là bản gia, ta nếu không dốc hết sở học có khả năng cứu khuê nữ, đó còn là người sao? Phốc phốc. Phòng bên trong nghe nói như vậy Giang Vô Dạ không hiểu nghĩ đến kiếp trước bán tim phổi thỉnh thịnh hoàn. Giao hệ tiên đan thần ý hề. Bội phục này diễn kỹ đồng thời, không khỏi lắc đầu cười nhạo. Phanh phanh phanh. Cửa phòng, đột nhiên bị đại lực gõ vang. Không chờ phòng bên trong ba người hỏi thăm, liền bị người không kịp chờ đợi đẩy ra. Một cái đầu đầy là mồ hôi tiểu tức phụ vọt vào, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt tại Trần Phụ trên người, trong nháy mắt khóc không thành tiếng nói. Lao Trần, ngươi mau đến xem nhìn ta nhà hài tử, hôm nay sáng sớm dậy vẫn ho ra máu, ta. Ô ô. Cái gì? Trần Phụ mặt lộ vẻ chấn kinh, cũng không hỏi thăm, trực tiếp đi đầu sông ra cửa. Tiểu tức phụ cũng lau nước mắt hoa, khóc sướt mướt ra cửa. Cái này, làm sao cùng tiểu phượng bị bệnh lúc trước ga giống như. Còn lại phu thê hai mặt tướng mạo dò xét, liếc nhìn trên giường nữ nhi, lại nhìn về phía ngoài cửa bước nhanh rời đi hai người. Một loại đại sự cảm giác không ổn, trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt. Chương 21, Giác lạc chuyện xưa, 3. Cái thứ hai người lây bệnh xuất hiện. Như phong đô chi môn mở ra một góc, hai ách cùng không rõ buông xuống. Kế tiếp, các loại tràng cảnh bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện. Đại gia đừng hốt hoảng, loại bệnh này không có trong sách thuốc nói khủng bố như vậy, rất dễ dàng chữa trị, tiểu phượng chính là ví dụ. Đại gia kiếm đủ tiền, ngày mai ta lại đi trấn thượng mua thuốc. Lao thất phu đứng ở trong viện lớn tiếng hô to, bốn phía, tràn đầy thấp thỏm lo âu thanh hà thôn dân. Dưới ánh trăng, rừng bên trong. Lao tiểu tử ngươi tâm đủ hung ác cá không sai, tiếp tục. Không ngừng cố gắng. Một mặt phỉ khí tinh tráng hán tử, hài lòng cất kỹ túi tiền, vui mừng vỗ vỗ Trần Phụ bả vai. Mong rằng các vị huynh đệ không muốn vạch trần kẻ hèn chuyết kế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xuy, yên tâm đi, ai sẽ cùng tiền không qua được. À, đúng rồi, trong trấn hiệu thuốc chúng ta cũng bắt chuyện qua, ngươi có phải hay không muốn nhiều cho điểm vất vả phí? Nhất định, nhất định. Ha ha ha, tính ngươi láo tiểu tử thức thời. Từ đường, tiếng người huyên náo. Tộc lão. Thôn trưởng, hiện tại này quái bệnh đã không chỉ là Trần gia ngõ hẻm có, sáng nay thôn Tây Lưu Lào Hàn kem chút khục chết rồi, ta đề nghị đem người bệnh cách ly trị liệu. Là cái này lý, nếu còn như vậy bỏ mặc xuống, chúng ta Thanh Hà thôn đều phải gặp nạn. Tán thành. Ta không phản đối. Cha, ngài an tâm chữa bệnh, có Trần Đại Phu tại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nương, ta không muốn ăn dược, ô ô ô. Khu khu khu. Một đám bệnh nhân, từ cổ hy láo giả. Xuống đến trẻ thơ nhi đồng, hoặc nhẹ hoặc nặng, nhao nhao bị người nhà đưa vào Trần gia ngõ hẻm cách ly trị liệu. Trần gia phụ tử hai người cũng là đi sớm về trễ, cả ngày phối dược, nấu thuốc, chẩn bệnh, an ủi bệnh nhân. Bận điệu từ phía, tạm thời lại vẫn thật có mấy phần cứu thế tế người y đạo phong phạm. Đáng tiếc. Ẩm. Trần gia viện môn bị bạo lực đập ra, một đám người nâng lên cái gầy như quét ủi, sắc mặt đen nhánh thiếu nữ xâm nhập viện bên trong. Trần Nhân Cát. Người cái lang băm, hại người tính mạng. Cho lão tử cút ra đây. Xảy ra chuyện gì? Trẻ tuổi Trần Qua Tử hoảng hoảng trương trương chạy ra cửa, không biết làm sao nhìn đám người. Chuyện gì? Một cái hán tử chỉ vào trên cáng cứu thương thiếu nữ, hai mắt đỏ bừng gào thét, người cha kia lão hôn đản không phải nói bệnh này không có trong sách thuốc khó như vậy chỉ sao. Đại gia cũng đều tin tưởng hắn, kết quả đây. Tiểu Phượng ăn mấy ngày dược, mới đầu ngược lại là có chuyển biến tốt đẹp, có thể đêm qua lại không minh bạch cứ như vậy đi. Hơn nữa, hán tử một cái nắm chặt Trần Qua Tử cổ áo, nước bọt phun ra hắn một mặt, nàng cha, mẹ nàng sáng nay cũng bị đưa vào Trần gia ngõ hẻm. Không biết chị mụ chị, như thế xem mạng người như cỏ rác, ngươi nói ngươi cha hắn là người sao? Đúng, làm hắn ra tới cho cái thuyết pháp. Xảy ra chuyện giấu đi tính là gì, mau ra đây. Đám người ồn ào, tư thế kia, tựa như lập tức sẽ xông vào phòng bên trong bắt người. Phù phù. Trần Qua Tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nước nở nói, là cha con ta hai người y thuật không tinh hại đại gia, không còn mặt mũi đối các vị phụ lao hương thân. Bất kể như thế nào, tiểu tử trước cho các vị bồi cái không phải. Đông đông đông. Nói xong, hắn liên tiếp ba cái khấu đầu, cái chán huyết hồng một mảnh. Thấy thế, la hét ầm ĩ thanh dần dần yên tĩnh trở lại. Ai, đều là hương thân hương lý. Đại gia cũng chỉ là tạm thời tức không nhịn nổi, ngươi để ngươi cha ra đi, là cái gì thuyết pháp, dù sao cũng phải có câu nói. Tuổi tác lớn nhất lão giả sắc mặt hòa hoãn, đi lên trước đỡ dậy quỳ xuống đất Trần Qua Tử. Tam gia gia. Ta cha hắn. Ai, đại gia cùng ta vào đi. Trần Qua Tử lau nước mắt, như cha mẹ chết, khập khiễng đi đầu đi vào phòng. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì, nhưng cũng nhao nhao đi theo vào phòng. Trên giường. Trần Qua Tử cha mẹ quấn tại trong đệm chăn, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, trong miệng còn vô ý thức không ngừng ho khan, ngẫu nhiên tràn ra điểm điểm huyết hoa. Đây là... Đám người thấy thế, không khỏi giật nảy mình, cùng nhau lui lại mấy bước, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trần Qua Tử. Trần Qua Tử nhìn phụ thân thảm trạng, tim như bị đau cắt, lên dây cót tinh thần giải thích, ta cha đêm qua trở về nhà vẫn ho khan, vốn cho rằng chẳng qua là mấy ngày nay vất vả quá độ thể hư chịu phong hàn, nhưng chưa từng nghĩ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hai người đều đã nhiễm lên kia quái bệnh. Nếu ta suy nghĩ không sai, chỉ sợ là bệnh này sinh biến hóa, đã cùng trong sách thuốc ghi chép ngày đêm khác biệt. Nói xong, hắn một mặt hôi bại, đầy giấy mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Kia thôn bên trong bệnh nhân làm sao bây giờ? Nghe vậy, lại hảo tỳ khí người cũng luống cuống. Thôn bên trong bây giờ lây nhiễm quái bệnh đã nhanh trăm người. Bây giờ Trần Nhân cắt lại ngã, chung quanh lại không người dám đến y yể. Chờ chết sao? Nói đùa cái gì? Đại gia đừng có gấp, này quái bệnh mặc dù sinh biến hóa, nhưng tóm lại là có cây có thể tìm ra, cho ta một đoạn thời gian, nhất định có thể hợp với giải dược. Dù sao, ta cha ta nương. Thấy thế, mọi người sắc mặt mặc dù vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng cũng không có lại dồn ép không tha, căn dặn Trần Qua Tử có tiến triển thông báo đại gia, liền nhao nhao thở dài rời đi. Đám người rời đi, Trần Qua Tử ngồi quỳ chân tại cha mẹ trước giường, cho hai người chùi khóe miệng nước bọt. Nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Xoát. Đột nhiên, Trần Phụ khô gầy như chân gà tựa như vươn tay ra, một cái bóp lây Trần Qua Tử cánh tay, trong miệng kéo ống bê tựa như thở nói, đừng. Ôi. Đừng tin ta. Tuyệt đối đừng tin ta. Nhớ kỹ. Cha, ta là ai, có phải hay không ta làm hại đại gia biến thành như bây giờ? Trần Qua Tử vẻ mặt chấn động, không để ý bị xiết đến đau nhức cánh tay, vội vàng truy vấn. Đừng tin ta. Nhất định không muốn tin. Nhưng mà, Trần Phụ lại tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Nhắc tới xong hai câu này, liền lại trầm tích xuống, khôi phục ngu dại bộ dáng, mặc cho Trần Qua Tử như thế nào kêu gọi cũng là chuyện vô bổ. Rầm rầm. Không gian pha thoái, tràng cảnh này giống nhau trước đó như vậy, không tiếng động tiêu tán. Ta. Lóa mắt trong bạch quang, Giang Vô Dạ trong lòng nghi hoặc, trong đầu cũng không ngay lập tức phản hồi có quan hệ sự kiện. Hiển nhiên, đây cũng là một cái tiền thân trí nhớ trong không có tin tức. Nhưng chưa cho Giang Vô Dạ suy nghĩ thời gian, bạch quang tiêu tán, lại một cái tràng cảnh xuất hiện. Hắn vốn cho rằng kế tiếp xuất hiện tràng cảnh sẽ giải thích ta là ai. Chưa từng nghĩ, lại là một cái cùng hắn tiền thân có quan hệ tràng cảnh. Cha, ta không có bệnh, ta muốn luyện kiếm, mới không đi vào, khụ khụ, hát gì. Trần ra cửa ngõ, đầy người cơ bắp tráng hắn con cái sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mông lung như say rượu, không ngừng tiểu mập mạp đi đến. Vẹn vẹn một chút, các loại hỗn loạn ký ức hiện ra Giang Vô Dạ đầu óc. Xác nhận, đây là tiền thân khi còn bé. Tốt tốt tốt, chờ ngươi được rồi, lão cha tự mình cho ngươi tìm sư phụ, ngươi muốn làm sao học ta đều không phản đối. Khôi Ngô đại hán hai mắt có chút phím hồng, trong miệng lại nhẹ giọng hứa hẹn, an ủi trên lưng tiểu mập mạp. Hô hô. Trên lưng, vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Lại là tiểu mập mạp nói xong một câu con mắt liền triệt để nhắm lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Nam tử Khôi Ngô thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào một tòa phòng ốc. Phòng trong, trên sàn nhà đánh đầy phô bày, một đám hữu khí vô lực thôn dân ngủ ở trên mặt đất, người tới cũng không cái gì phản ứng. Nhìn thấy loại hoàn cảnh này, nam tử khôi ngô nhíu nhíu mày, con người trở về ngõ hẻm trong, ánh mắt nhìn về phía đường tắt cuối cùng một tòa hơi có vẻ cũ nát phòng ở, hơi do dự, mới cất bước đi tới. Tiến vào viện bên trong. Nam tử khôi ngô cong tiểu giang vô dạ, liếc nhìn một vòng đầy đất lá rụng không người vị lạc, không khỏi thở dài nói, cái gì thiên sát cô tình, nghe nhầm đồn bậy à. Trong nội viện góc, một cái mặt lạnh, mực nhiễm tóc đen chưa đâm, sau đến bờ ngông, trước rối tung che khuất mắt phải đôi tám thiếu nữ xuyên thân vá chẳng vá đụt váy áo, cầm trong tay một cái gậy gỗ, lẳng lặng nhìn hai cha con đi vào trong một gian phòng. Chương 22, ta nói, đủ chưa? Đã tu. Nữ nhân này. Chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy cái này mặt đơ giống như thanh lánh nữ nhân, Giang vô dạ lại không khỏi cảm thấy linh hồn run nhẹ nhẹ. Kiên kỵ. Đúng vậy, mãnh liệt kiên kỵ. Giang vô dạ vững tin, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này. Như vậy. Tựa như nghĩ đến cái gì, Giang vô dạ ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, lại chưa lập tức phát tác. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa phòng mở ra, Giang đại tráng tựa như con gánh nặng ngàn cân, thân ảnh còng xuống, nhìn thấy viện bên trong cầm côn để phòng thiếu nữ, hắn không khỏi ngây ra một lúc. Sau đó nhíu mày nghiêm túc nói, viện tiên. Ngươi như thế nào còn không có dọn ra ngoài? Ngõ hẻm trong khắp nơi là bệnh nhân, một lúc sau, vạn nhất. Phía sau, không cần nói cũng biết. Thiếu nữ không có trả lời. Mím chặt đôi môi, trong tay nắm thật chặt gậy gỗ, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, tựa như đối hết thể người ngoài đều có để phòng tâm. Gió, thổi qua. Tóc xanh bay múa, rách dưới váy áo dán chặt kiểu gầy thân thể. Bất lực, đau khổ, cô độc. Ai? Giang đại tráng tựa như tập mãi thành thói quen, thở dài, bước chân bước đến viện bên trong, có chút do dự, trong ngực lấy ra một cái túi tiền phóng trên bàn đá, tiểu dạ ở tạm nơi này một đoạn thời gian, hắn như bây giờ cũng sẽ không đảo cái gì loạn. Trước đây chưa báo cho ngươi, có nhiều đắc tội. Đúng rồi, Trần Giang ngõ hẻm, vẫn là sớm một chút dọn ra ngoài đi, mặc kệ là vì chính ngươi vẫn là kia hai cái nha đầu, cẩn thận thì tốt hơn. Nói xong, hắn thấy thiếu nữ không có phản ứng, lắc đầu phối hợp rời đi, không có lo lắng thiếu nữ sẽ đối tiểu Giang vô dạ bất lợi ý tứ. Giang đại tráng rời đi, viện bên trong xưng là Viễn Tiên, tên đầy đủ hẳn là Trần Viễn Tiên thiếu nữ thân thể căng thẳng buông lỏng, đi đến trước bàn đá, có chút do dự vẫn là không có dây vào túi tiền. Quay đầu, liếc nhìn tiểu mập mạp ngủ phòng, Trần Viễn Tiên cuối cùng không có đi để ý tới, buông xuống gậy gỗ, vào trong một phòng khác. Phòng bên trong, tia sáng lờ mờ, đồ dùng trong nhà đa số cũ nát không chịu nổi. Trên giường, nằm một đôi 7-8 tuổi tả hữu song bào thai, sắc mặt vàng như nến, vốn nên thanh linh con ngươi cũng là hồn trọc vô thần. Hiển nhiên, đã là lây nhiễm kia quái bệnh. Trần Viễn Tiên ngồi xổm ở trước giường, bưng lên bát cho hai cái muội muội đút dược thủy, trong mắt thanh lãnh được nhu hòa thay thế. Nhỏ nhẹ nói, yên tâm đi, đại tỷ cũng là sẽ không đi, nhất định đều sẽ khá hơn. Nhìn thấy này, Giang vô dạ trong lòng không kiên nhẫn, triệt để đạt tới đỉnh phong. Đủ rồi. Lần thứ nhất, hắn mở miệng, ngữ khí băng hàn như sắt. Mặc dù đây là huyễn cảnh, nhưng hắn rõ ràng, trước mắt này thiếu nữ biết hắn tồn tại. Nhưng mà, trước giường thiếu nữ vẫn như cũ phối hợp đúc dược, tựa như hoàn toàn không cảm giác được Giang vô dạ tồn tại. Ta nói, đủ chưa? Giang vô dạ hai mắt nhắm lại. Lạnh giọng lặp lại một lần. Không có trả lời. A. Ầm ầm, thương thương thương. Sông lớn trào lên gào thét, sắt thép chiều dâng và chạm thanh âm vang lên. Trong tầm mắt, không gian bắt đầu từ sắc thái tiên minh chuyển hóa thành một mảnh tinh hồng. Đồng thời, ấm áp như tắm rửa tại xuân tháng ba quang bên trong thoải mái dễ chịu cảm giác tuôn hướng đại não, chung quanh hết thảy bắt đầu pha toái. Bên giường, thiếu nữ rốt cuộc dừng động tác lại. Quay đầu, thanh lanh con ngươi nhìn chằm chằm Giang vô dạ, thản nhiên nói: Vì cái gì không nhìn xuống dưới? Chột dạ sao? Không dám đối mặt những cái kia ghê tởm sao? Vẫn là, sợ hai tín niệm của mình dao động. Soạn. Thiếu nữ vừa mới dứt lời, huyễn tượng triệt để phá toái. Âm trầm như mực nhiễm bầu trời, hoàn toàn như trước đây, tĩnh mịch nặng nề thành hà thôn. Trần ra cửa ngõ, Giang vô dạ lẳng lặng đứng sững. Toàn thân màu đỏ sậm trên da thịt, từng đầu kinh mạch hỏa hồng như dòng nham thạch, nóng bỏng máu ở trong đó lao nhanh không thôi. Xa xa nhìn lại, cả người hắn như một ngọn núi lửa đang nổi lên phun trào, quanh thân một thước phương viên, sóng nhiệt quay cuồng, vặn vẹo không gian. Xoát. Giang vô dạ mở hai mắt ra, giống như quá khứ Trần gia ngõ hẻm đập vào mi mắt, vừa mới phát sinh hết thể ví như một giấc mộng. Huyễn tượng, vốn là thông qua âm khí năng lượng ảnh hưởng hắn đầu óc, lấy hắn ý thức làm điểm xuất phát sáng tạo. Trải qua cái thứ nhất tràng cảnh lúc, Giang Vô Dạ liền đã phát giác chỉ cần vận chuyển nhất định lượng dương cương khí huyết to lớn nào, sẽ bị phá trừ, trong lòng bối rối tự nhiên rút đi. Nếu không, hắn nào có như vậy lớn tâm, chính là nhìn nhiều như vậy huyết tượng. Thẳng đến vừa mới, đại thể sự tình mạch lạc hắn đã biết rõ, tự nhiên không có lại nhìn cái kia quỷ dị tú khổ tình hí dự định. Năm đó một chuyện, không cần quá nhiều phỏng đoán cũng biết kết quả. Không ở ngoài cách ly mất đi hiệu lực, quái bệnh tiếp tục khuếch tán, mai cho đến ban đầu một nhóm, Trần gia trong ngõ người lây bệnh cơ hồ chết hết, giải dược mới lấy ra. Tất nhiên, kết hợp Trần Phụ trong lời nói cái kia thần bí ta, không khó đoán ra, năm đó kia bệnh chỉ sợ không phải Trần Qua Tử chữa khỏi. Ta là ai? Giang Vô Dạ trong lòng cũng có suy đoán, chỉ chờ sẽ lại kỹ càng hỏi thăm một phen Trần Qua Tử liền có thể biết được. Về phần vừa mới thiếu nữ kia, hiển nhiên là không thể khiêng đến giải dược xuất hiện, lại bởi vì ghi hận Trần Qua Tử phụ thân hại cùng các loại nguyên do sinh ra kinh khủng oán khí, lúc này mới thành Trần gia ngõ hẻm trong địa đầu xà. Ngươi nên xem tiếp đi. Trong đường tắt, vừa mới mặt đơ thiếu nữ cùng hai cái tóc đen che mặt nữ hải thân ảnh đột ngột xuất hiện, băng hàn không thấy mảy may nhân vị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vô Dạ. Như vậy, ngươi liền biết có ít người là cơ nào đáng chết. Giang Vô Dạ toàn bộ tinh thần đề phòng, sắc mặt cứng nhắc, lạnh nhạt, thanh âm âm vang hữu lực nói, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Xem ngươi như thế nào bị thôn dân hãm hại? Xem thế gian này lòng người như thế nào mỏng lạnh ngon độc? A, đúng sai hay không, không có quan hệ gì với ta. Thiện ác không phải là, ta không nghĩ biết. Ta chỉ biết là một chút. Ngươi là quỷ, ta là người. Cậu không đổi được đức ức, bởi vì kia là khắc vào thực chất bên trong thiên tính. Đồng dạng, các ngươi những vật này, phục thù, liền sẽ tiêu tán thế gian, không oán vô niệm, không còn hại phàm nhân tính mạng sao. Sinh mà vì phàm tiện như kiến, kia bài học, ta có thể ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nói xong, Giang Vô Dạ trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng nhìn lặng im không nói gì ba cái quỷ dị, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Trước đó, chưa xác nhận chính chủ thực lực, hắn quả thật bị Trần gia ngõ hẻm trong mật mật ma ma quỷ dị hù đến. Bây giờ, 8 lạng nửa cân. Phí lời gì? Làm. Ngõ hẻm trong, ba quỷ quanh thân khói đen cuồn cuộn. Trần Viễn Tiên nhìn chăm chú Giang Vô Dạ con người, mở miệng lần nữa, chân thành nói, ngươi nhất định phải can thiệp chúng ta báo thủ. Can thiệp. Báo thủ. Ha ha ha. Giang Vô Dạ cười, ngửa đầu cười to. Thanh âm bên trong lại lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ. Túi đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú ba quỷ, giữ tận nói, ngươi vẫn không hiểu, ta đây liền lại rõ ràng nói cho ngươi. Ta, Giang Vô Dạ. Đối các ngươi những này tạp thoái. Thấy một cái, diệt một cái. Ta cũng muốn nhìn xem, chờ các ngươi quỳ xuống đất kêu rên thảm thở thời điểm. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào hơn người một bậc, xem chúng sinh làm thức ăn lực lượng lại đến từ ở đâu. Mình không khỏi thân do trời tính, muốn không khỏi tâm từ tham tính. Người ác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà các ngươi, người đều không phải. Cùng lao tử nói chuyện gì cầu thí thiện ác có báo. Người muốn chết. Mạnh, thê lương thét lên đánh gây Giang Vô Dạ. Ấm phong đại thắng, đập vào mặt, tao ngộ sóng nhiệt, khói đen cuồn cuộn. Hai cái quỷ dị thời gian nháy mắt giống như thiểm điện nhảy lên đến Giang Vô Dạ trước người không đủ 5 mét, lợi trảo móc tim, sát ý sôi trào. Ngõ hẻm trong, vô số tóc đen tê minh như rắn, mật mật ma ma che khuất bầu trời, đâm rách không gian, đồng thời hướng về Giang Vô Dạ đâm vào. Hô! Hút! Gặp nguy không loạn, không động mảy may. Giang Vô Dạ manh thôn tính không khí, lồng ngực mắt trần có thể thấy phồng lên một vòng, như vực sâu không đáy, ẩn ẩn có thể nghe trong đó có phong lôi kích đãng lượn vòng thanh âm. 5 mét, 3 mét, 1 mét, giống 3, giống to một tiếng như trời hạn tiếng sấm, tựa như hổ khiếu sơn lâm, long trời lở đất. Mắt trần có thể thấy, tầng tầng lớp lớp như thực chất sóng âm tại trong ngõ tắt mánh liệt hướng về phía trước, bẻ gãy nghiền nát. Mặt đất, bức tường, ngạnh sinh sinh bị cạo xuống tầng 1, hình thành màu vàng đất nộ lòng, tràn ngập đường tắt, cho đến cuối cùng mới mánh bộc phát, khuyết tán, ầm ầm rung động. Mà đứng núi chịu sào hai cái nữ quỷ. Thét lên, thoáng qua bao phủ. Đau khổ, sợ hai thần sắc hiện ra khuôn mặt. Quỷ thể vặn vẹo phá toái, tụ hợp, lại phá toái. Bỏ mạng muốn trốn, lại khó chuyển mảy may, tại sóng âm bên trong lăn lộn dãy rủa không thể. Bành! Túc hạ một chút, mặt đất mãnh nổ tung, đất đá mảnh vỡ vẩy ra vô số. Giang Vô Dạ kia dậy đặc hỏa hồng đường vân thân thể như thiểm điện phi nhanh, biến mất tại chỗ, lôi ra tàn ảnh, chớp mắt đuổi theo ném đi hai cái nữ quỷ, hai tay như nộ long ra áp, hung hăng kềm ở cái cổ. Đến tận đây, động tác mau lẹ, bất quá giải rác mấy giây. Đón lấy. Đông đông đông. Ầm ầm. So với thường nhân cường tráng không biết mấy lần trái tim như thần ma nổi trống, bắn ra vô cùng khí huyết, trào lên gào thét, cực tốc vận chuyển, ngũ tạng lục phủ càng là âm vang rung động, như một đài khởi động cỗ máy chiến tranh, âm vang buộc phát cuồng dã lực lượng. Dương vực, khuyết trương. Âm lạc, quanh thân một thước dương vực như an đại bổ hoàn, mạnh bộc phát, hướng ra phía ngoài khuyết trương, chớp mắt bao lại phương viên 5 mét không gian. Không gian trong, giang vô dạng như một tòa ngay tại phát tiết tràn đầy núi lửa, bên ngoài thân mật mật ma ma rực sáng kinh lạc chính là dòng nham thạch, phát ra dương khí thủy triều lăn lộn bốc lên, đốt âm đốt sát. A a a, cứu ta, đại tỷ a a a a. Cực kỳ bi thảm thê lương kêu gào vang vọng không dứt, như luyện ngục bên trong chịu hình ác quỷ, làm cho người ta nghe ngóng tê cả da đầu. Ta làm thịt tiện nhân kia thời điểm, các ngươi hẳn là ở đây a. Vì cái gì chính là không nhớ lâu đâu. Dương khí chói buộc, bàn tay lớn thu nạp, lực đạo dần dần tăng thêm, giang vô dạ tùy ý hai cái nữ quỷ dãy rùa đập, liếm liếm bờ môi, cười gần nói, đúng, đúng, chính là như vậy, lúc ấy tiện nhân kia cũng giống các ngươi như vậy. Chật chật, kia điểm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, chính là ta thấy mà yêu nha. A, đúng rồi. Các ngươi không biết đi, hắc hắc, trước đó tiện nhân kia còn nghĩ câu dẫn ta tới, đáng tiếc, ta vừa tới sức lực, nàng liền không chơi nổi. Nếu không, ngươi đi thử một chút. Nói xong, giang vô dạ tinh hồng hai mắt mang theo khiêu khích, nhìn về phía trong đường tắt vẫn luôn không động Trần Viễn Tiên. Này nữ quỷ, bị vừa mới kinh khủng sóng âm đánh trúng, chẳng qua là váy áo bay múa, tóc đen hơi loạn, hoàn toàn không có thực chất tính tổn thương. Thực lực, có thể nghĩ. Nhưng, hắn giang vô dạ thế nhưng không có đến cực hạn A. Ngươi xác định, dù là hai cái muội muội gặp không may giang vô dạ độc thủ, Trần Viễn Tiên vẫn như cũ là một bộ mặt đơ. Thanh âm thanh lánh như băng. Thử xem. Giang vô dạ liếm liếm bờ môi, không sợ hãi chút nào chi sắc, thể nội khí huyết vận hành nhanh hơn mấy phần, như muốn phá thể mà ra. Tạch tạch tạch. Nướng cháy mặt đất, bức tường, bắt đầu rạn nước, mật mật ma ma vết rạn hướng về phía trước lan tràn. Đắt. Trần Viễn Tiên bước ra một bước. Hô hô hô. Gió lạnh rít gào, nhiệt độ chợt hạ, đen tuyết lượn vòng. Đường tắt hai bên, đạo đạo màu xám hư ảo bóng người bay ra dung nhập nàng thân. Mặt đất màu đen hàn băng theo nàng đi lại từng bước lan tràn, cuối cùng giao phong dương vực, sinh ra kịch liệt phản ứng, khói đen cuộn cuộn, thẳng lên vân thiên. Trần gia ngõ hẻm xảy ra chuyện. Theo từ đường trở về thôn dân nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chú đến gần càng là lập tức xông vào nhà cầm thùng nước, tưởng rằng hỏa hoạn. Từ đường, lầu 2. Ong ong ong. Hắc đao rung động, kim quang huyến rực rỡ. Khô lâu trống rồng trong hốc mắt càng có một đoàn ngọn lửa màu u lam lóe lên một cái rồi biến mất. Bang. Kim quang thu liễm, hư ảo đao ảnh ra khỏi vỏ, chẳng phá nóc nhà, như kim sắc thiểm điện, thẳng nhảy lên trần ra ngõ hẻm. Chương 23, ám lưu. Hưu. Đầu đội thiên không đột nhiên vang lên kịch liệt phá không âm, từ xa mà đến gần, hô hấp công phu liền đạt tới trần ra ngõ hẻm. Xuy. Kim mang từ trên trời giáng xuống, đâm vào âm dương giao giới chỗ, vụ vụ rung động, thôi sán chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Ngay sau đó, tràn ngập thánh khiết đường hoàng khí tức vàng rực như dòng nước trôi. Chỗ đi qua vô luận là giang vô dạ dương khí, vẫn là Trần Viễn Tiên âm khí, đều như băng tuyết tăng dã. Dương khí tiếp xúc vàng rực ngáy mắt, giang vô dạ hai mắt vô thần, đại não như bị người khác lấy mất, nghị cùng nghị biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn thôi sán như đại nhật kim mang chiếu rọi linh hồn, dục muốn tinh lọc rơi hắn. Nhưng kim mang tựa hồ cũng không có nhằm vào giang vô dạ ý tứ, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nóa! Giang vô dạ lấy lại tinh thần, sợ hãi lộ rõ trên mặt. Dương khí thu nạp áp xúc bao phủ quanh thân, đang 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 lui về sau mấy bước. Cảm giác kia, quá mức dọa người. Không ta cùng hắn, vô niệm vô tưởng. Cả người hoàn toàn thành kia vàng rực hạ khôi lỗi, sinh tử không khỏi mình. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Trần Viễn Tiên. Phát hiện kia nữ quỷ cũng là lông mày nhíu chặt, bước chân lui về phía sau, mật mật ma ma hư ảo bóng đen theo phía sau nàng gào thét bay ra, bỏ mạng chạy trốn, lại thoáng qua tiêu tán thành tro. Nhưng, vượt quá giang vô dạ đoán trước. Mấy bước về sau, Trần Viễn Tiên lại dừng lại thân hình, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía trên mặt đất cái kia đạo kim mang, lạnh lùng nói, vì cái gì? Cái này có thể ảnh hưởng đến cái gì? Tha thứ ta không rõ ngươi bây giờ ý tứ. Nhận biết. Nhìn thấy một màn này. Giang vô dạ trong mắt co rụt lại, trong lòng chửi mẹ đồng thời vô thanh vô tức hướng về phía sau chuyển đi. Thương thương thương. Trả lời Trần Viễn Tiên, là liên tiếp lươi dao ra khỏi vỏ thanh. Mật mật ma ma như đao kim quang bắn ra mà ra. Hư không thành trận, rung động vù vù, chỉ phía xa Trần Viễn Tiên. Trầm mặc chỉ chốc lát. Trần Viễn Tiên tựa như chịu thua, đối đã nhanh lấy ra đường tắt giang vô dạ nói, lưu lại các nàng, về sau không sẽ tìm làm phiền ngươi. A. Giang vô dạ nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó. Vâng. cực nóng dương khí ù ù chuyển động, như một đài máy trộn bê tông, tại chỗ đem hai cái sớm vô lực dễ rủa nữ quỷ ma diệt thành thuốc lá. Ha ha, lưu lại. Vỗ vỗ tay, Giang Vô Dạ hướng về phía Trần Viễn Tiên nhếch miệng cười một tiếng, đã có thể đoán trước đến này một giây sau điên cuồng bộ dáng. Dù sao, hai cái nữ quỷ thế nhưng là thân muội muội của nàng. Nhưng mà, trong tưởng tượng nổi giận cũng không xuất hiện. Hơn nữa, âm khí chuyển hóa, chính năng lượng 2, 2. Loại này quen thuộc tình huống dị thường. Giang Vô Dạ biểu tình hơi cương, nghĩ đến đêm qua bị Hồ Tiên điều khiển người bù nhìn. Nghĩ tới đây, hắn rét lạnh ánh mắt nhìn về phía biểu tình chưa biến mảy may Trần Viễn Tiên. Quả nhiên. Hô hô. Âm phong vô lượng, tụ tập. Mấy cái hô hấp công phu, Trần Viễn Tiên phía sau lần nữa xuất hiện vừa mới đáng chết thấu hai cái nữ quỷ. Tóc đen che mặt, lại có oán độc đến cực điểm ánh mắt bắn ra mà tới. Giết hắn, giết hắn. Đại tỷ, ta bản mệnh hồn ít, đau quá a. Phục hồi như cũ sau hai cái nữ quỷ như bị khi phụ thú nhỏ, run rẩy núp ở Trần Viễn Tiên phía sau, phát ra sắc nhọn chói tai gào thét. Yên lặng. Trần Viễn Tiên quát lớn một câu, đợi hai cái nữ quỷ bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn chỉ về phía nàng hư không đao trận, thanh lanh trong hai con ngươi hiện lên điên cuồng, lại thoáng qua liền mất. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Giang Vô Dạ, nói một câu, hy vọng ngày đó đến, ngươi sẽ không hối hận ngày hôm nay cách làm. Nói xong, thân thể dần dần hư ảo, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, ngõ hẻm trong chói mắt kim mang tựa như hoàn thành sứ mệnh, đồng thời biến mất. Ngày đó đến. Có ý tứ gì? Mới xuất hiện kim mang phía sau là ai? Đám này tạp toái rốt cuộc hắn mụ tại mưu đồ cái gì? Giang Vô Dạ đứng tại cửa ngõ, nhìn ngõ hẻm trong một mảnh hỗn độn, tâm tư chập trùng thoải mái, nhàn nhạt vô lực cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vốn cho rằng đã một chân bước ra bàn cờ. Bây giờ lại phát hiện, liền này ván cờ cũng còn chưa xem rõ ràng. Nhanh nhanh nhanh. Bốc cháy liền phiền toái. Cạch cạch đát. Nơi xa, vang lên liên tục tiếng bước chân, đánh gây Giang Vô Dạ suy nghĩ. Lắc đầu, giữ vững tinh thần, không có lại suy nghĩ sâu xa. Thấy Trần Qua Tử còn nằm trên mặt đất, Giang Vô Dạ tiến lên, quơ lấy, kẹp ở dưới nách, bước nhanh rời đi. Về phần các thôn dân nhìn thấy này như bị hung thú tứ ngược qua đi Trần ra ngõ hẻm là như thế nào phản ứng, lại là không có quan hệ gì với hắn. Tĩnh mịch không gian dưới đất bên trong. Tay nâng huyền đan huyết hồng hình người trận đồ chiếu sáng rạng rỡ, thắp sáng hắc ám. Xoát. Một đôi huyết mâu mở ra, giá tính lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất thôn trưởng hai tay ôm đầu gối, như thai bên trong hải nhi ngủ ở trận đồ bên trong huyền đan vị trí, miệng mũi hô hấp gian, từng đạo mang theo tiếng kêu rên khói đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, lại bị hắn hút vào thân thể. Lúc này thôn trưởng đã là nửa người nửa hồ hình thái. Toàn thân mọc ra hỏa hồng lông tóc, tay đủ cùng hồ ly không khác nhau chút nào. Thậm chí dưới lô thai ba đều đã biến nhọn, kéo dài, cả người đều tựa như tại hướng về hồ ly chuyển hóa. Hi hi, không nghĩ tới, các ngươi vị kia không chết không sống lao tổ tông thế mà cũng kiểm chế không được, xem ra là đã biết chúng ta kế hoạch, muốn cuối cùng làm chỉ hoàng tước nhà. Không biết nơi nào phát ra đồng âm quanh quần không gian dưới đất, tràn đầy trêu chọc cùng châm chọc. Mấy năm trước, hắn từng khôi phục, cùng trấn ra trong ngõ vật kia câu thông qua, muốn tới làm lúc liền đã có dự định. Chẳng qua là... Vì sao hắn muốn bảo tiểu dạ đâu? Bọn họ rõ ràng là quan hệ hợp tác, không cần phải vì một phàm nhân sinh khoảng cách. Hi hi, ngươi tựa hồ quên, ngươi cũng là phàm nhân nha. Ha ha, ta coi như sao? Thôn trưởng mặt bên trên hiện ra tự rêu chi sắc, thân thể co lại cực kỳ mấy phần. Hơi trầm mặc. Một lát sau, trẻ thơ thanh âm vang lên lần nữa, hắn sở dĩ bảo cái kia phàm nhân, chỉ sợ là giống như chúng ta tính kế. Ừm. Chẳng lẽ? Hi hi, đoán không lầm. Gần nhất trên người ngươi gánh vác Thanh Hà thôn khí vận dần dần yếu bớt, ta ban đầu tưởng rằng bởi vì ngươi biến mất nguyên nhân. Thẳng đến, tối hôm qua mới xác định, là bởi vì cái kia có chút kỳ quái phàm nhân. Rất có ý tứ chuyện không phải sao. Vốn dĩ bình thường người, lại đột nhiên nhận được Thanh Hà thôn khí vận tán thành, hướng này nghiêng. Nếu không phải xác nhận hắn thân không đạo chủng khí tức, ta đều phải cho là hắn là bị đoạt xá. Kia muốn hay không? Không cần, không cần. Dù sao cũng là các ngươi lão tổ tông kia hạ cờ. Tuy nói hắn là chỉ chó nhà có tang, bây giờ càng là nửa chết nửa sống, có thể thực lực nhưng như cũ không thể khinh thường. Dù sao, hắn năm đó ở đạo hỏa cảnh bên trong cũng xương thiên tiêu. Chưa tới cuối cùng, không cần phải ném cuộc cờ của hắn, vạch mặt. Ừm, những cái kia tiên môn đệ tử hẳn là không bao nhiêu thời gian liền sẽ buông xuống nơi này a. Hi hi, đại khái nửa tháng, thời gian đầy đủ. Bất quá, vẫn là muốn tăng thêm tốc độ. Bên ngoài cái kia giả sơn thần hai ngày nay là càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, lại kéo sợ sinh biến cho nên.
Ừm, ngươi an bài đi.
Thôn trưởng gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, tiếp tục hấp thu bốn phía tụ đến cổ cổ khói đen.
Yên tĩnh, lần nữa tràn ngập hắc ám.
Ngươi là người là quỷ? Trần Qua Tử vừa tỉnh táo lại, liền thấy nhà mình trước giường đứng cái khôi ngô như núi, da thịt đỏ sậm, hai đầu lông mày lộ ra cuồng dã bá đạo nam tử, lập tức giật nảy mình.
Thế mà không nhận ra ta.
Giang Vô Dạ hai tay ôm ngực, nhìn chấn kinh tựa như thỏ Trần Qua Tử, nhíu mày, không có tự giới thiệu dự định, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, không nên hỏi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói.
Ta tại này, là muốn biết năm đó Thanh Hà thôn ôn dịch là ai dạy ngươi làm giải dược.
Ôn dịch.
Dường như này hai chữ kích thích Trần Qua Tử, trong miệng tự lẩm bẩm, biểu tình dần dần vặn vẹo đau khổ.
Cuối cùng, mấy chục tuổi người chính là ôm đầu khóc bù lu bù loa.
Ba ba.
Giang Vô Dạ đi lên nắm chặt Trần Qua Tử cổ áo chính là hai bàn tay, dù là khống chế sức mạnh, vẫn như cũ làm Trần Qua Tử mặt cấp tốc sưng vù lên, kém chút thành đầu heo.
Hắc hắc, là Hồ Tiên đi.
Bung ra Trần Qua Tử quần áo, Giang Vô Dạ mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm túi đầu không dám đối mặt Trần Qua Tử tiếp tục nói.
Nói một chút đi, ta rốt cuộc là thế nào lừa dối phụ tử các ngươi hai bên hạ những cái kia nghiệt.
Chương 24, Thanh Hà thôn tạo hóa.
Ngươi là thế nào biết đến?
Trần Qua Tử sờ sưng đỏ mặt, ngây ra một lúc, ánh mắt có theo bản năng bối rối.
Đừng nói nhảm, cũng đừng rào biện.
Giang Vô Dạ không có giải thích hứng thú, kéo qua một trường ghế ngồi xuống, dù bận vận đung dung chờ Trần Qua Tử giải thích.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Nếu là có thể biết kia Hồ Tiên cân cước thủ đoạn, về sau đối đầu cũng không trở thành hai mắt sờ mù.
A,
Trần Qua Tử cười khổ một tiếng, thân thể tựa ở trên tường, vuốt vuốt trên trán loạn phát, mang theo vài phần hồi ức nói, này muốn theo.
Nói ngắn gọn, ta không có thời gian nghe ngươi kể chuyện xưa.
Giang Vô Dạ nhíu nhíu mày, không khách khí mở miệng đánh gãy.
Ngươi không phải nói.
Trần Qua Tử vừa ấp ủ cảm xúc tìm không thấy phát tiết cửa ra vào, mặt đỏ bừng lên, cảm giác có điểm xấu hổ.
Ngẩng đầu đối đầu Giang Vô Dạ ánh mắt bất thiện, hắn ngậm miệng, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Mở miệng mang theo tức giận nói, vật kia căn bản không phải cái gì Hồ Tiên, chính là cái trong núi lớn thành tinh yêu quái. Năm đó ta cha y thuật thường thường, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Có một ngày vào núi hái thuốc, mấy ngày chưa trở về, chờ trở về sau thế nhưng không hiểu đã hiểu rất nhiều thất truyền cổ pháp cùng phương thuốc, còn một hơi viết mấy quyển sách thuốc.
Hồ Ly tinh kia giáo.
Giang Vô Dạ nhíu mày, cảm thấy này chuyện xưa không hiểu quen thuộc.
Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là kiếp trước một số tiểu thuyết trong nói kỳ ngộ sao?
Nghèo túng phế vật, thâm sơn gặp tạo hóa, từ đây cất cánh.
Đáng tiếc, hiện thực lại hiển nhiên không có tốt đẹp như vậy.
Đúng.
Trần Qua Tử trong mắt mang theo căm hận, nhẹ gật đầu, trọn trọng điểm tiếp tục nói, ta cha bởi vì thích cờ bạc thiếu đặt mông nợ, đã dùng hết ân tình cũng không thể trả lại.
Về sau, tựa như là quái bệnh xuất hiện trước mấy ngày đi.
Hắn liên tiếp đi mấy lần thâm sơn, trở về sau cả ngày trong nhà phối dược, còn cùng chúng ta giải thích là thí nghiệm cổ phương.
Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu là ta lúc ấy lưu cái tâm nhãn, kiểm tra hạ hắn phối dược.
Ai, nhưng nói đi thì nói lại, nào có làm con trai sẽ hoài nghi lão cha làm cái loại này táng tận thiên lương chuyện đâu.
Trần Qua Tử hai tay cắm ở loạn phát bên trong, một mặt hối hận tự trách.
Giang Vô Dạ không có an ủi, cẩn thận hồi ức Trần gia ngõ hẻm trong sở lịch huyễn cảnh, chỉ chốc lát, hắn trong lòng một rõ ràng, sương mù tán đi đại phiến.
Thở phào một cái, hắn bình tĩnh nói, kia gây nên bệnh phương thuốc, cũng là hồ ly tinh kia cho a.
Lựa ngươi cha làm hắn coi là sẽ không vượt qua khống chế, thực tế từ đầu tới đuôi chính là cái bẫy.
Thương hại ngươi cha thời khắc hấp hối mới hoàn toàn tỉnh ngộ, để ngươi không nên tin nó, là dự liệu được nó sẽ lại tìm tới ngươi hoàn thành một bước cuối cùng.
Đáng tiếc, cứu phụ sốt ruột, lại bị nạn lấy thừa nhận cảm giác tội lỗi hành hạ ngươi vẫn là làm thỏa mãn kia hồ ly nguyện.
Đúng.
Trần Qua Tử nhìn chậm rãi mà nói Giang Vô Dạng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Hắn cha căn dặn hắn nói hắn cũng không có cùng ai nói qua. Này không biết từ đâu xuất hiện sát thần là thế nào biết đến.
Không cần nhìn ta như vậy, ta tìm ngươi tự nhiên là trong lòng có số.
Giang Vô Dạ đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm ảm đạm bầu trời, tựa như đang thì thào tự nói, chẳng qua là, ta không hiểu là, nó như thế đại phí tuần trường, cũng chỉ là vì danh chính ngôn thuận tiến vào Thanh Hà thôn, bị người cung phụng.
Này, lấy nó năng lực tựa hồ có chút ít để tài đại tố đi.
Điểm này, Giang Vô Dạ từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ.
Liên quan tới cái này,
ta trước kia giống như nghe ta ra ra nói qua.
Nhưng, ngoài ý liệu là,
Trần Qua Tử tựa hồ biết được bí ẩn trong đó.
A, nói thế nào?
Giang Vô Dạ hai mắt sáng lên, xoay người lại nhìn về phía Trần Qua Tử.
Trần Qua Tử nhíu mày suy tư một hồi, tựa như tại nhớ lại, sau đó mới không xác định nói,
rất mơ hồ. Ta chỉ nhớ rõ ta kia hiểu phong thủy chi thuật ra ra nói qua, Thanh Hà thôn khối địa giới này rất đặc thù, có dấu đại bí mật, vẩn dưỡng người phàm không thể rình mò tạo hóa, còn cùng hư vô mở mịt khí vận có quan hệ. Cho dù là như cáo yêu như vậy đặc thù tồn tại, nếu vô pháp nhận được Thanh Hà thôn khí vận tán thành, coi như biết bí mật kia phía sau che giấu tạo hóa, nếu mạnh mẽ bắt lấy chi, cũng sẽ nhiễm lên đại nhân quả, đưa tới thiên chu. Tóm lại thực mơ hồ. Ta lúc ấy chỉ cho là lao ra tử nghiên cứu phong thủy mê muội cũng không thật sự, bây giờ nghĩ đến, kia hồ yêu hao tổn tâm cơ, chỉ sợ sẽ là vì Thanh Hà thôn bên trong không biết tên tạo hóa. Thanh Hà thôn khí vận. Tạo hóa. Giang Vô Dạ chau mày, cảm giác đầu đau. Những này hư vô mở mịt đồ vật, hắn biết cái gì? Cũng chính là kiếp trước đọc tiểu thuyết thường có hiểu biết, vẫn là các loại sửa bản, nhiều lắm là bình thường làm một chút đề tài nói chuyện. Ngươi thật làm cho hắn hiện trường thực địa thăm dò phân tích, đó không phải là nói nhảm sao. Nhưng, bất kể nói thế nào, hồ yêu cái này tiềm ẩn địch nhân, hiện tại cũng coi như miễn cưỡng hiểu rõ. Có thể xác định chính là, này gần nhất sở tác sở vi, đồ thán sinh linh, đoán chừng cũng đều là vì cái kia tạo hóa, thậm chí, khả năng ngoài thôn sơn thần cũng giống như thế. Hơn nữa, hiện tại chỉ sợ không chỉ này hai vị chủ. Nghĩ đến vừa mới cái kia đạo kim quang óng ánh, cùng Trần Viễn Tiên cuối cùng mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Giang Vô Dạ cảm giác trong lòng như để lên một khối đá lớn, nột ngạt không chịu nổi. Thực lực. Trung quy vẫn là thực lực không đủ. Nếu là thực lực đầy đủ, trực tiếp lật bàn toàn hắn mụ bắt tới đánh chết liền tốt. Đâu còn có nhiều như vậy con con quấn quấn. Hô. Trương Trương phun ra một ngụm trọc khí. Giang Vô Dạ nắm chặt nắm đấm buông lỏng, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn một chút một mặt sống không còn gì luyến tiếc, chính tại ngẩn người Trần Qua Tử, lắc đầu rời đi. Nên biết đã biết, không cần phải bồi tiếp cái này muốn chết không sống ra hỏa lãng phí thời gian. Ngươi là Tiểu Dạ a? Chân trước vừa mới chuẩn bị bước ra cửa phòng, phía sau lại truyền đến Trần Qua Tử có chút không xác định thanh âm. Giang Vô Dạ thu hồi chân, quay đầu bình tĩnh nói, có cái gì không đúng sao? Trần Qua Tử há to miệng, nhìn cả người đỏ sẫm cơ bắp như cương kiêu thiết chú, hai đầu lông mày phát ra hung hãn bá đạo khí tức, như một đầu rừng bên trong man hùng Giang Vô Dạ, như thế nào cũng vô pháp cùng trong đầu cái kia tay trói gà không chặt ma bệnh liên hệ với nhau. Ngươi? Vậy? Không không không, là luyện nhà ngươi đại lực man hùng công. Hả? Còn có trưởng phong thiết bố sam. T. Ngươi làm như thế nào? Ta nhớ được vài ngày trước ngươi vẫn là vai không thể chọn tay không thể nâng, như thế nào? Đánh giá một hồi, Trần Qua Tử ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như là tại nhìn một cái quái vật. Giang Vô Dạ trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm Trần Qua Tử vô ý thức run lập cập, không dám nhìn thẳng. Yên tâm, chỉ ít, ta vẫn là cá nhân. Mấy giây về sau, Giang Vô Dạ mới mở miệng phá vỡ càng ngày càng bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh nhạt, cất bước tiếp tục hướng đi ra ngoài. Người chờ một chút. Nhưng, đi tới viện bên trong, phía sau lại vang lên Trần Qua Tử vội vội vàng vàng tiếng hô hoán. Giang Vô Dạ không nhịn được quay đầu, đang muốn quát lớn, lại phát hiện Trần Qua Tử trong tay nâng quyển sách, tóc tai bù xù, khập khiễng đuổi theo. Hô 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 hô. Trường kỳ không tốt ham mê làm Trần Qua Tử chạy mấy bước liền kéo ống bê tựa như thở mạnh. Một hồi lâu mới thở hăng hải đến, đem trong tay sách đưa cho Giang Vô Dạ nói, năm đó ngươi Lý Vũ Thúc bên ngoài cùng người tranh đấu, bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ta cứu trở về hắn về sau, hắn bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, lại không muốn tự nhiên thừa ân, liền dùng bản này bí tịch võ công để hết nợ. Ta đối tập võ không hứng thú, những năm này mặc dù vẫn luôn đem nó đặt ở trong ngăn tủ hít bụi, nhưng cũng không có cái gì tổn hại địa phương. Mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng cái này đối ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Cuốn thứ ba cũng là Thanh Hà thôn cuối cùng một bản bí tịch võ công. Giang Vô Dạ vốn dĩ dự định hai ngày nay đi Lý Vũ gia tìm kiếm, nhưng chưa từng nghĩ. Đưa tay tiếp nhận, xóa đi cho bụi. Bốn cái huyết hồng cùng dã chữ lớn đập vào mi mắt. Bát hung thể thai. Chương 25, gác đêm. Bóng đêm buông xuống, nồng vụ bao phủ mặt đất, yên lặng như tờ. Thanh Hà thôn chỉ có từ đường đèn đuốc sáng trưng, tại hắc ám trong hải dương lặng lặng đứng sững, cô độc mà nhỏ bé. Thanh không mấy căn phòng bên trong, đánh liên tục phô bày, mang nhà mang người, hoặc nằm hoặc ngồi, xì xào bàn tán, khó có thể ngủ. Từ đường đại viện, treo đầy đèn lồng màu đỏ. Ánh sáng nhạt hạ, trong hành lang, ba bước một người, năm bước thành đàn, trợn to mắt nhìn ánh đèn không kịp nơi thâm thúy hắc ám, sợ đột nhiên toát ra thứ gì tới. Cửa trước cửa sau, càng là đứng hai bài tinh tráng hán tử, cái sẻng liêm đao cùng lên trận. Nhìn chằm chằm thôn bên trong quần quận xương trắng, một bộ thể sống chết không lùi, chống lại rốt cuộc bộ dáng. Từ đường bên cạnh trăm mét nơi, tầng hai nhà dân nóc nhà, ngang tàng thân ảnh khôi ngô khoanh chân ngồi trong bóng đêm, hơi phiếm hồng quang hai tròng mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh từ đường, như một đầu tuần tra địa ngục bạo quân, phát ra vô tận bá đạo khí tức. Bầu trời mưa lạnh tầm tã, đồng bền nhiều. Đến quanh người hắn ngoài một thước lại bị mắt trần có thể thấy vặn vẹo dương vực bốc hơi hầu như không còn, hóa thành xương trắng bốc lên không ngớt. Ban đêm thanh hà thôn, quỷ dị khôi phục, sinh linh đổ thán. Đồng dạng, cũng là hắn Giang Vô Dạ bãi săn. Săn giết, cường hóa, sống sót. Đã thân hạn ván cờ không cách nào khiêu thoát, vậy đang đánh cờ người tự mình hạ tràng trước điên cuồng cường hóa tự thân, tận tình thiêu đốt. Dù là cuối cùng thua tận hết thảy, cũng không muốn làm kia vươn cổ chịu chết trong vòng dây bò. Trung Yên. Tạm thời chưa tra động tĩnh, Giang Vô Dạ dứt khoát gọi ra Trung Yên máy sửa chữa, xem xét bắt nguồn từ thân thuộc tính, miễn cưỡng giải quyết tình mình. Giang Vô Dạ. Võ công, đại lực man hùng công thứ tầng 2, không có thể tăng lên. Thiết bố sam thứ tầng 2, xích đồng thân, không có thể tăng lên. Bát hung thể thai nhập môn, ngoại tướng, không có thể tăng lên. Chính năng lượng, 3. Tự Trần Qua Tử trong tay nhận được bí tịch võ công bát hung thể thai, cho Giang Vô Dạ rất kinh hãi vui. Không hắn. Bí tịch này khúc dạo đầu có lý võ lời mở đầu, thời kỳ thiếu niên, nhập núi hoang, rơi vực sâu, động bên trong đến bí tịch này. Làm sao thiên đạo bất công, võ đạo xuống dốc, nguyên khí mẫn diệt, ta xuất thân hưng, dã, nghèo rất mùng tơi, bảo dược càng là hy vọng xa vời. Hơn 20 năm cường luyện, gập ghềnh, rơi xuống một thân ám thương bệnh căn, miễn cưỡng tu tới nhập môn, vào không thể vào. Ô hô ai thai. Lý võ làm sao không hạnh, Giang Vô Dạ không quan tâm, hắn quan tâm chính là quyển bí tịch này lai lịch. Ngã xuống sơn núi, sơn động, bí tịch, điều này nói rõ cái gì? Không dám nói là thần công, nhưng cũng tuyệt không phải trong cái sọt bán rau cải trắng A. Mà sự thật, cũng đúng là như thế. Cái môn này võ công, vẹn vẹn nhập môn liền xài Giang Vô Dạ dòng dã 5 giờ chính năng lượng. Đại lực man hùng công một chút, thiết bố sam cũng mới 2 điểm, có thể nghĩ bắt hung thể thai là cái gì đẳng cấp. Nghiên cứu qua về sau, Giang Vô Dạ phát hiện cái môn này chém giết thể thuật, đại thể cùng loại với kiếp trước tượng hình quyền, nhưng lại có trò giỏi hơn thầy ý vị. Bắt hung thể thai, căn nguyên thượng là bắt trước trong truyền thuyết 8 loại mãng hoang hung thú, cùng lôi báo, khiếu ngục hổ, đà sơn yêu, tê thiên lương, du minh quy, tỏa tiên xà, tự tại viên, quan thần tượng. Sư di trưởng kỹ lấy bổ tự thân. Như cuồng lôi báo nhanh như điện chớp tốc độ, du minh quy không xấu bất động phòng ngự, quan thần tượng vượt xa bình thường cảm giác. Cứ thế mà suy ra. Mà môn này thể thuật, tổng cộng có 4 tầng, theo thứ tự là, nhập môn ngoại tướng, tầng 1 hình biến, tầng 2 chân ý, tầng 3 thai lâm. Chiêu thức chi cảnh, tên như ý nghĩa, vì ngoại tướng chi cảnh. Đứng như cọc gỗ quan tưởng bát đại hung thú, lấy này tinh túy, dung nhập quyền cước, cần cù chăm chỉ diễn luyện, lâu năm ngày càng sâu, một chiêu một thức. Ngồi nằm chập trùng gian đều có bát hung chí tướng. Nay tầng nếu đến viên mãn, phong kiếp trước cổ đại chiến trường, đã là quân trong hãn tướng cấp bậc, bát hung tiến hành, từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp không phải nói xuông. Tầng 1 hình biến, chiêu thức đã luyện đến thực chất bên trong, thậm chí kết cấu thân thể đều phát sinh thay đổi. Tỷ như, tại đấu tranh bên trong muốn truy kích địch nhân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai chân trong nháy mắt liền sẽ mô phỏng cuồng lôi báo tứ chi kết cấu, dùng cái này thu hoạch được cuồng lôi cường đại lực bộc phát, đã là không phải người tồn tại. Tầng 2 chân ý, đến này tầng 1, người tu luyện không còn là đơn giản ngoại tướng bắt trước, đã thấy được võ bên trong chân ý, sinh ra bát hung ý chí. Loại ý chí này cùng đại lực man hùng công cuối cùng tầng 1 tương tự, một cái là thụ động thủ hộ, chân ngã bất động, một cái thì là chủ động công phạt, các loại bờ UFF ra thân, thương thân toái hồn. Cuối cùng tầng 1, hai lâm. Cái này liền có chút mơ hồ, thậm chí, có thể được xưng là thần thông. Thì như, nếu là gặp được phòng ngự cường đối thủ. Tế gia chủ phòng ngự trả lời du minh quy chân ý, thực lực không kém nhiều tại chỗ liền có thể đem phòng ngự của đối thủ chém tới, cái khác bảy hùng tự nhiên cũng là như thế, hoàn toàn không nói đạo lý. Như thế đủ loại, nói tóm lại, đây chính là một môn đem cơ thể người coi như hoàn mỹ giết chóc chinh phạt binh khí đến luyện võ công. Có thể tưởng tượng, nếu là đại thành, một khi bạo tẩu, hoàn toàn chính là đi lại hình người tai họa, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nếu là chính năng lượng đầy đủ, ba môn võ công toàn đến đại thành. Cái gì cẩu thí hồ tiền sơn thần, lao tử treo lên đánh. Nhìn một hồi, Giang Vô Dạ chỉ cảm thấy trong lòng té ngã chập trùng, sao động khó bình, nhưng lại chỉ có thể nhìn chằm chằm kia đáng thương ba điểm chính năng lượng dương mắt nhìn, hận không thể dùng tay nạp tiền cái mấy trăm hơn ngàn chính năng lượng, một lần điểm cái đầy. Tất nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại. Liên tiếp nghiên cứu mấy ngày, Giang Vô Dạ liền không có ở này đơn sơ số liệu bảng thượng tìm được cái gì điểm cái nào nạp tiền loại hình che giấu công năng. Nếu là ta đại lực man hùng công luyện đến đại thành, hoặc là bát hung thể thai thứ tầng 2, có chân ý chấn thủ thức hải linh hồn, có lẽ ngày hôm nay loại tình huống kia liền sẽ không phát sinh. Nghĩ đến ban ngày bị kia Trần Viễn Tiên cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh cùng kia Kim Mang chuyện, Giang Vô Dạ trong lòng lại thêm mấy phần cảm giác cấp bách. Chân ý chấn thủ linh hồn, trừ phi hắn tự thân nguyện ý, hoặc là địch nhân thực lực nghiền ép hắn. Nếu không, huyễn tượng loại tinh thần công kích tiếp cận liền sẽ bị ngay lập tức xé nát, chỗ nào giống như ngày hôm nay như vậy bị kéo vào, dựa vào khí huyết phía trên mới giải quyết. Cùng quỷ dị tranh đấu, ngươi không chết thì là ta vong, trong chốc lát liền có thể điểm xuất dù sao, có thể tưởng tượng, nếu là ngày hôm nay Trần Viễn Tiên không có nhiều như vậy hí, khả năng Giang Vô Dạ chưa chiến liền muốn ăn trước cái thiệt thòi lớn. Tới đi, ta không chờ được nữa. Tâm tư yên lặng, tạp niệm biến mất dần, Giang Vô Dạ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm từ đường xung quanh thâm thúy hắc ám, tự lẩm bẩm. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Giang Vô Dạ lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Trọn vẹn 3 giờ đi qua, thậm chí cửa ra vào thủ vệ đều đổi một đợt, từ đường bình tĩnh như trước như nước, không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Ngày xưa quỷ dị, như là mai danh nhận tích bình thường, không có nửa điểm ra tới làm yêu ý tứ. Lại hắn nương tại nghẹn cái gì hư? Lần nữa quan sát nửa giờ, bình tĩnh như trước như nước, Giang Vô Dạ mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng tinh thần lại chưa buông lòng mảy may. Trông thấy vào những cái kia tạp toái quay đầu là bờ, hắn còn không bằng vọng tưởng hạ sáng sớm ngày mai tỉnh lại, đây hết thảy đều là ngộng. Ừm. Đột nhiên, bản quán xem xét nồng vụ Giang Vô Dạ thu hồi ánh mắt, lệ cũ hướng từ đường cửa trước quét qua, lại phát hiện chỗ không đúng. Thiếu một cái. Nguyên bản 10 người thủ vệ, hắn chỉ chớp mắt, bất quá 2-3 giây công phu thế mà thần không biết quỷ không hay thiếu một người. Nếu là này có việc chạy trở về trong từ đường, phát ra động tĩnh ngay lập tức liền sẽ hấp dẫn Giang Vô Dạ, nhưng sự thực là, hắn không nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân. Càng quan trọng hơn là, còn lại 9 người, mấy cái thế mà tại đối một mảnh không khí cho chuyện, liền tựa như nơi nào đứng một người đồng dạng. Trong mắt hơi híp, Giang Vô Dạ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía từ đường cửa trước cách đó không xa quỷ dị nồng vụ. Mơ mơ hồ hồ gian, hình như có một vệt bóng đen lẳng lặng đứng thẳng, nhưng cũng thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng tồn tại. Chương 26, chơi vui sao? Đã đến rồi sao? Nhắm mắt, khí huyết nhập thể, cảm giác toàn bộ triển khai. Bát hung thể thai bên trong quan thần tượng tuy chỉ là ngoại tướng cấp độ, nhưng vẫn như cũ tương đương với Giang Vô Dạ quan tưởng quan thần tượng, nhằm vào cảm giác phương diện không ngủ không nghỉ cần luyện mấy chục năm. 100 mét phương viên, bay mỗi vô cánh, sâu bọ chập trùng, thậm chí cơ thể người nhịp tim, huyết mạch lưu động. Tinh tâm đều có thể ngửi. Tất nhiên, càng quan trọng hơn là, khí tức cảm giác. Hàn phong che mặt, quần áo phân phật. Trong bóng tôi vắng vẻ một mảnh, chỉ có hướng từ đường truyền đến một chút ấm áp, dễ thấy dị thường. Trong sương mù dày đặc, mê mê mang mang, đục hôn đột đột, tràn ngập băng hàn, tựa như không có vật gì khác. Nhưng, đột nhiên, một đạo phảng phất tử vô số oán hận căm hận xen lẫn mà thành khí tức phụ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất, không có vào thâm trầm hắc ám. Giang Vô Dạ mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía từ đường cửa trước, lại không thấy bất cứ dị thường nào. Cái này quỷ dị, tựa hồ, rất là am hiểu che giấu, lại trời sinh tính cảnh giác, cùng thường ngày những cái kia được xưng tụng tùy tiện điên quỷ dị có rất lớn khác nhau. Nếm đến ngon ngọt, ta xem ngươi có thể chịu bao lâu. Giang Vô Dạ cười lạnh, quan tưởng Du Minh Quy, lần nữa thu liễm khí huyết, thậm chí khí tức, cuối cùng, cả người hắn tựa như biến thành một tôn trong mưa pho tượng, quần áo rất nhanh bị đánh thấu. Từ đường, cửa trước. Lao Trương, ngươi ban ngày làm cái gì? Như thế nào một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, ta nhìn ngươi sợ thoáng cái cắm xuống đất bên trên. Lý Lao Tam nhìn bên người ôm quốc cán, con mắt bế bế trợn trợn, lên dây cót tinh thần Trương Đại Thạch, nhịn không được đẩy này bả vai. T. Hô. Trương Đại Thạch lắc lắc đầu, hút vài hơi hơi lạnh. Vô vô mặt bất đắc dĩ nói, ta nào biết được à. Về nhà ngã đầu liền ngủ, theo lý thuyết này sẽ hẳn là tinh thần đầu dồi dào, ai ngờ này vừa đứng một lúc, mí mắt thẳng đánh nhau, hận không thể nằm trên mặt đất liền ngủ, giống như không song ôn tựa như. Lý Lao Tam nhìn nói chuyện đều ngáp không ngớt, mất hồn Trương Đại Thạch, cười khổ nói, được rồi, ngươi tiểu tử chính là lười con lừa cứt đáy nhiều, không được trước hết đi vào nằm nghỉ đi. Bớt đi ngươi cũng sinh không là cái gì chuyện. Vậy sao được? Tiến bảo. Ta mặt mũi này còn muốn không, ai u. Trương Đại Thạch trắng Lý Lao Tam một chút, lại nói một nửa lại ôm bụng nhe răng trợn mắt mắng, tê, nương lạc, Lao Tử cũng không ăn pháo đốt ta, này đột nhiên làm ầm ĩ quả thực muốn mạng người. Nói xong xoay người mọi nơi lướt qua, mấy mét có hơn, nồng vụ lan lộn, đen kịt. Run lập cập, thu hồi ánh mắt, lại nhìn từ đường, nhưng lại nghĩ đến trong từ đường cũng không thiết nhà xí. Cuối cùng thân thể khẽ run rẩy, thực sự vô cùng đau đớn, quay đầu nhìn về phía Lý Lao Tam. Hướng về phía nồng vụ chép miệng, nói, Tam ca, rẽ một cái chính là nhị thẩm nhà nhà xí, theo giúp ta đi đi thôi. Lý Lao Tam nghe vậy vô ý thức liếc nhìn tựa như vực sâu hắc ám, run lập cập, quay đầu nhìn về phía Trương Đại Thạch. Khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan vặn mẹo, thân thể còn xuống, chợt nhìn, giống như ác quỷ. Mấy ca. Hắn quay đầu nhìn về phía từ đường cửa ra vào những người khác, lại không một người nhìn thẳng hắn, hiển nhiên không nghĩ lẫn vào. Ca, thân ca, không có việc gì, liền trăm mét chuyện. Têu một tiếng đoàn người đều nghe được, ta này, nhanh. Nhanh thò đầu ra. Trương Đại Thạch thân thể cung thành tôm bự, phía sau tóc rối tung, phủ lên khuôn mặt, gấp đến độ đi tới đi lui, thanh âm đều ẩn ẩn mang tới giọng nghẹn ngào. Hô. Đi thôi. Lý Lao Tam nắm thật chặt cổ áo, thở ra một ngụm bạch khí, nắm chặt trong tay liêm đao, tựa như tìm được một chút an toàn cảm giác, đi đầu hướng về trong bóng tối đi đến. Phía sau, Trương Đại Thạch cũng khó chịu nói không ra lời, không ngửi, thấy không rõ khuôn mặt, đi sát đằng sau. Lao Tam, tảng đá lớn, có cái gì không đúng liền lớn tiếng gọi, không xa, đều nghe được. Phía sau, truyền đến cái khác người giữ cửa căn dặn. Ừm, hiểu rồi. Lý Lao Tam khoát khoát tay, cùng Trương Đại Thạch cùng nhau biến mất tại trong sương mù dày đặc. T. Thoải mái. Trong nhà xí, phi tốc ngồi xuống Trương Đại Thạch thở phào một hơi, tựa như theo quỷ môn quan đi một lượt. Chỉ chốc lát, đau đớn giảm xuống. Hô hô. Gió lạnh xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở phá đi vào. Vừa mới quên mất rét lạnh lan khắp Trương Đại Thạch toàn thân. Đặc biệt là phía sau, hắn luôn có loại trong lòng mau mau cảm giác, trong bóng tối tựa như một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm hắn. Tam ca, ma. Làm phiền ngươi. Càng tĩnh, càng là hãi đến sợ. Trương Đại Thạch không mở miệng không được đánh vỡ phần này tĩnh mịch, chủ động cùng nhà xí bên ngoài Lý Lao Tam đáp lời. Ừm. Nhàn nhạt tiếng đáp lại. Nếu không phải chung quanh yên tĩnh một mảnh, Trương Đại Thạch cũng hoài nghi có thể hay không nghe rõ. Tam ca, tẩu tử hôm qua lại cùng ngươi cãi nhau a? Hắc hắc, có phải hay không còn nhớ hận năm ngoái ta dẫn ngươi đi trấn thượng hương phấn hẻm chuyện? Trong lòng nghi hoặc, Trương Đại Thạch lại tìm đề tài, giọng ngạo báng hỏi một câu. Ừm. Ngoài cửa, vẫn như cũng là thanh âm nhàn nhạt. Ngữ khí chưa biến mảy may. Từ ngực. Trương Đại Thạch nhịp tim trì trệ, một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt cấp tốc nhảy lên thượng đỉnh đầu, một loại nào đó ý nghĩ không tự chủ được hiện ra đầu óc. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, ba. Tam ca, đêm nay vầng trăng này rất tròn a, ha ha. Ừm. Phòng bên trong ngoài phòng. Không tiếng động. Trầm mặc. Yên tĩnh. Phù phù, phù phù. Không gian thu hẹp bên trong. Chỉ có Trương Đại Thạch kịch liệt trái tim nhảy lên thanh. Chân, đã tê. Lộ ở bên ngoài thân thể bộ vị càng là lạnh đến thực chất bên trong. Có thể. Dù vậy, hắn nhưng như cũng không dám động mảy may. Cái chán, tỉ mỉ mồ hôi lạnh, một giọt tiếp một giọt. Tuyệt vọng, bàng hoàng, áp đảo hết thảy. Đời ta. Ha ha. Phanh phanh phanh. Lao Trương, người hắn nương có phải hay không rớt xuống hố. Gấp rút tiếng đập cửa. Cùng với hùng hùng hổ hổ mánh đem Trương Đại Thạch tinh thần từ trong bóng tối kéo lại. A, hắn ngây ra một lúc, mặt bên trên đặc sắc vạn phần, sau đó trực tiếp khí cười, ha ha, tam ca ngươi làm ta sợ muốn chết, hỏi ngươi cái gì ngươi cũng ân ân ân, ta còn tưởng rằng. Làm nộn nương, ngươi cho rằng cái gì? Trời lạnh như vậy ngươi ra tới thử xem. Đừng lề mề, nhanh lên. Lý Lao Tam không nhịn được thúc giục, trộn lẫn lấy dậm chân xoa tay thanh âm. Đến rồi, chân đều cho ta dọa tê. Trương Đại Thạch cũng không cãi lại, tâm tình không hiểu thư sướng, vội vàng chùi đít để quần dây buộc. Kẹt kẹt. Nhà xí cửa ma sắt thanh âm, trong bóng đêm phá lệ vang dội. 3. Trương Đại Thạch túi đầu buộc lên dây thừng, đi ra nhà xí, ngẩng đầu một cái, sửng sốt. Lọt vào trong tầm mắt, hắc ám thâm thúy, xương trắng lăn lộn, giống tuyết, không thấy một người. Tam. Tam ca, đừng đùa, nhanh đi về. Hắn run rẩy kêu gọi, nổi da gà bỏ lên một thân. Không có trả lời. Trong bóng tối, tựa như chỉ còn lại có hắn một người. Sợ hãi, dần dần chiếm cứ đại não. Tay chân lạnh buốt. Tư. Tư. Dầm dầm. Thanh âm đột ngột tại sau lưng vang lên. Trương Đại Thạch manh quay đầu. Ai? Ai? Ta nói tảng đá lớn A, ngươi có phải hay không có não tật? Trả lời hắn, là một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn lại, lại là Lý Lao Tam mơ hồ thân ảnh đứng tại nhà xí sau đi tiểu. Hô hô hô, ta làm. Tam ca ngươi. Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp ngươi có biết hay không? Trương Đại Thạch biểu tình buông lỏng, liên tiếp thở hổn hển mấy cái, sau đó chửi ầm lên, liên tiếp kinh hãi làm cho hắn thần kinh đều nhanh thất thường, hận không thể xông đi lên một chân đem Lý Lao Tam đạp đến trong hầm phân. Đây con mẹ nó, kêu cái gì chuyện a? Xuy, cái này hù đến ngươi rồi. Nhà xí về sau, Lý Lao Tam để hảo quần, khinh thường trở về một tiếng, xoay người, vô vô tay đi lên phía trước tiếp tục nói, vậy bây giờ, ngươi chẳng phải là muốn bể mật tăng hồn. Ta làm, ngươi, ngươi, đầu đâu? Trương Đại Thạch đang muốn sang một câu, tới gần, lại nhìn thấy một cái không đầu thân ảnh chính từng bước một hướng hắn đi tới. Trong mắt co vào, lông tơ tạc lập, trái tim manh giống bị một cái đại thủ nắm. Cứu ta. Hắn ba hồn ném đi bảy phách, thê lương gào thét, lảo đảo hướng hướng từ đường, hướng kia ấm áp ánh đèn chạy đi. Cứu ta. Cứu ta. Cứu ta a. Tảng đá quấy ngã trên mặt đất, lăn một thân bùn, lảo đảo tiếp tục chạy như điên, trong miệng không ngừng gào thét. Không người trả lời. 100 mét khoảng cách, giờ phút này phảng phất thành lạch trời, xa không thể chạm. Ẩm. Thân thể mãnh như là đụng phải tường đồng vách sắt. Trương Đại Thạch ai u một tiếng, ôm đầu đăng 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 lui ra phía sau mấy bước. Hút hơi lạnh ngẩng đầu. Phía trước, một đạo toàn thân dày đặc hỏa hồng đường vân, phát ra man hoang bạo ngược khí tức, như là ma thần khôi ngô thân ảnh đứng thẳng trong bóng tối. Nặng nề bước chân di chuyển, đỏ thâm quang mang lóa mắt, dương cương khí càn quét bát phương, mưa bụi bốc hơi, khói trắng bốc lên, vô tận cuồng dã khí tức cuồn cuộn mà tới. Trời chăn sao? Dương bước, đèn lồng tựa như đỏ thấm hai tròng mắt bắn ra trêu tức cùng tàn nhẫn. Bá đạo cứng nhắc thanh âm chấn động đến Trương Đại Thạch đầu óc ngọng, tâm phiền ý loạn, như muốn nôn mửa. Cạch cạch đát, liên tục tiếng bước chân. Lệnh Trương Đại Thạch táng đảm Lý Lao Tam đuổi theo. Cứu, cứu ta. Theo bản năng, đúng quần đều ướt Trương Đại Thạch hoàn toàn không có cân nhắc cái khác, vọt thẳng Giang Vô Dạ cầu khẩn. Tất nhiên, Giang Vô Dạ nhìn đi vào Lý Lao Tam, khỏe miệng hơi câu, lộ ra tàn khốc tươi cười. Tiếp tục. Và anh, thể nội cực nóng khí huyết như cuồng long ra tổ, gào thét lên tuôn hướng cánh tay phải, mắt trần có thể thấy, trên tay hắn cơ bắp trong nháy mắt phồng lên một vòng, năm ngón tay thành những chảo, xé rách không khí, mang theo mặc kim động thạch sắc bén, mạnh hướng về phía trước chỗ tới. Như diều hâu bắt thỏ, chớp mắt liền tới. Năm ngón tay thu nạp, bắt lại. Trương Đại Thạch cái cổ. Nhấc lên, xích lại gần, Giang Vô Dạ ngọn đèn nhỏ lồng tựa như hai mắt nhìn chằm chằm Trương Đại Thạch mờ mịt luôn cuốn mặt, miệng mũi phun ra nóng rực khí lưu, rét lạnh nói, ta hỏi ngươi chơi vui sao? Chương 27, đêm mưa thiêu đốt. Phù phù. Đuổi theo Lý Lao Tam nhìn qua đến lăn lộn trong sương mù đứng thẳng đỏ thâm ma thần thân ảnh, chính nhất gà con tựa như nắm bắt Trương Đại Thạch, doa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi! 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 Lấy tay làm chân, điên cuồng lùi lại. Lý Lao Tam cảm giác trong lòng đặt lên một tòa núi cao, linh hồn run rẩy không thôi. Chớ lên tiếng. Thanh âm trầm thấp như ma âm lọt vào tai, chấn động đến đầu não vù vù, cùng dã dương cương khí đập vào mặt, Lý Lao Tam tâm phiền ý loạn, trong dạ dày rời sông lấp biển, như muốn sụp đổ. Ha ha ha. Trong tay bóp lấy Trương Đại Thạch túi đầu thấp xuống, trong miệng phát ra khàn khàn khó nghe chói tai tiếng cười. Ngẩng đầu,